Chương 2002, hao tổn rất lớn tử. Chương 2002, hao tổn rất lớn tử. Nhà a, còn dám trở về muốn chết. Tô Phàm cười quái dị. Cục gạch rất muốn mắt trợn trắng, có thể làm sao không có ánh mắt, tiểu tử ngươi là thật không biết trời cao đất rộng, ngươi biết cá sấu giữ rằng kia thực lực mạnh bao nhiêu sao? Liền dám như thế không kiêng nể gì cả. Đây không phải có ngươi đi. Tô Phàm gật cười. Nếu là không có cục gạch, hắn khẳng định không dám phách lối như vậy. Người khác đều nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mà hắn đây là, người cầm cái thế. Tiếp lấy, hắn chạy đến động phủ phía sau cửa, giáo giác nhìn ra phía ngoài. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Giờ phút này, trọn vẹn năm đầu yêu thú, nằm ngang ở đầm lầy trên không. Ngoại trừ hung ngạc, còn có một đầu toàn thân hoa dâm cự hổ, một đầu kim sắc hùng sư, một đầu trắng đen sen kẽ rắn hổ mang, một cái to lớn huyết ưng. Tứ đại cự thú tản ra khí tức, so sánh hung ngạc không chút nào hoàng nhiều nhường. Cục gạch ca, có năm chắc không? Tô Phàm thấp giọng hỏi thăm. Đương nhiên. Ngươi cho rằng bản tổ những năm này rơi vào trạng thái ngủ say, thật sự chỉ là đang ngủ. Bản tổ là đang khôi phục thực lực. Cục gạch cười ngạo nghễ. Thật hâm mộ ngươi cùng cậu tử. Ngủ một chút liền có thể khôi phục thực lực. Loại chuyện tốt này, thế nào không có nhường hắn gặp gỡ? Đáng giận nhất là bọn hắn liều sống liều chết tu luyện, nhưng không sánh được cậu tử cùng cục gạch ngủ một giấc thu hoạch lớn. Người so với người làm người ta tức chết. Lời này quả nhiên một chút không giả. Có thể sau một khắc, cục gạch lời nói xoay chuyển, bất quá Tô Phàm hơi sững sờ, thấy cục gạch chậm chạp không có đoạn ở dưới, hầu nghi, bất quá cái gì? Đối phó cái này ngũ đại cự thú tất nhiên là không đáng kể, nhưng ở ngoài ngàn dặm đầu kia thú vương, có chút khó chơi. Ở ngoài ngàn dặm, thú vương? Tô Phàm giật mình. Cây bên này còn có so hung ngạc tồn tại càng cường đại hơn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng xem nhẹ cái này thần ma rừng rậm yêu thú, ngươi bây giờ nhìn thấy cái này năm đầu cự thú, bất quá chỉ là thần ma rừng rậm tiểu lâu la. Chân chính nhân vật hung ác, còn không có gặp phải. Cục gạch lời nói này, nhường Tô Phàm là trợn mắt hốt mồm. Cương đại như thế hung ngạc, tại thần ma rừng rậm thế mà chỉ là tiểu lâu la. Đây quả thực phá vỡ tưởng tượng của hắn. Cục gạch nói, như vậy đi, vẫn quy củ cũ, ngươi mượn nhờ bản tổ lực lượng, tốc chiến tốc thắng. Cái gì đồ chơi? Tô Phàm quay đầu nhìn về phía cục gạch, ngươi lại muốn phụ thân. Cục gạch khặc khặc cười một tiếng. Có thể khiến cho bản tổ phụ thân là tiểu tử ngươi vinh hạnh hiểu không? Thật không có cảm thấy. Tô Phàm méo miệng. Ta phát hiện ngươi tiểu tử này rất không tức thời. Cục gạch dùng sức vỗ xuống Tô Phàm chán, biến mất không thấy hình bóng. Cục gạch ca. Tô Phàm ngắm nhìn một phía. Đừng bị đê ở. Cục gạch thanh âm tại Tô Phàm thể nội vang lên. Tô Phàm vội vàng nội thị khí hải. Không có. Lại nội thị thức hải. Thì ra tại hắn thức hải bên trong. Yên tâm đi. Bây giờ đã không cần máu của ngươi đến kích hoạt bản tổ bản thể, bản tổ có thể trực tiếp đem lực lượng cho ngươi mượn. Càng không cần phụ thân khống chế ngươi ý thức. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ kinh khủng màu đen lực lượng theo cục gạch bên trong mãnh liệt mà ra. Không cần phụ thân. Tô Phàm sững sờ. Chuyện tốt ta. Hồi tưởng đã từng, mỗi lần kích động cục gạch đều cần hấp thu hắn đại lượng huyết dịch, đồng thời mỗi lần bị phụ thân cục gạch tên vương bắt đạn này đều sẽ thao túng thân thể của hắn làm loạn, cũng không biết cho hắn đưa tới nhiều ít phiền toái. Bên ngoài, tiểu quái quai, ngươi vẫn rất lợi hại đi, một cái nho nhỏ hư thần cảnh thế mà cất giấu nhiều như vậy bà bối. Mau ra đây a, bản hoàng biết ngươi trốn ở bên trong. Hung ngạc nhe răng cười tiếng băng lên. Đúng đúng đúng. Mau ra đây để chúng ta hảo hảo thương yêu thương ngươi. Mặt khác tứ đại cự thú cũng là vui tươi hớn hở cười không ngừng. Nhưng mà, trong sân động, không có trả lời. Hung ngạc lông mày nhíu lại, trong mắt hung quang phun trào, tiểu quái quai, ngươi là tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta sao? Hắn thực lực gì, cũng dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta. Ta nhìn hắn đã bị sợ vỡ mật, trốn ở trong sơn động run lẩy bẩy. Cự hổ cười to. Có thể sau một khắc, một đạo kinh khủng ma huy, ở bang một phát. Một máy mắt. Nơi này sông núi sụp đổ, đầm lầy luôn xuống, khói bụi bao phủ bát phương. Vũ đại cự thú vẻ mặt giật mình. Đột nhiên xuất hiện cỗ này ma huy, lại hoàn toàn không thể so với khí tức của bọn nó yếu, thậm chí cho chúng nó mang đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Ngươi không phải nói, hắn chỉ là hư thần cảnh tu vi, nhưng vì cái gì hiện tại bộc phát ra một cỗ đáng sợ như vậy khí tức? Rắn hổ mang quay đầu nhìn về phía hung ngạc, hẹp dài mắt rắn hiện ra u lãnh quang mang. Ta cũng không biết. Hung ngạc lắc đầu. Chẳng lẽ cùng khối kia cục gạch có quan hệ? Các ngươi đến tìm cái chết sao? Một đạo giọng trẻ con non nớt vang lên. Chỉ thấy một cái 8-9 tuổi thiếu niên, theo khói bụi bên trong đi ra đến, rơi vào ngũ đại cự thú đối diện. Nhưng giờ phút này đã hoàn toàn không nhìn thấy Tô Phàm mặt, bởi vì hắn trên mặt nhiều một tấm màu đen mặt nạ, hình như một cái màu đen đầu lâu, lượn lờ lấy từng sợi đáng sợ ma khí. Không sai, đây là Tô Phàm khí tức, không phải cục gạch. Giải thích do cục gạch không có lửa hắn, hiện tại sát thực không cần phụ thân. Cái này tu vi khí tức hung ngạc đánh giá lúc này Tô Phàm, trong mắt đột nhiên chừng một cái, ngươi làm sao lại bỗng nhiên biến mạnh như vậy? Hiện tại rốt cuộc biết tiểu gia cường đại, thật không tiện. Chậm. Tô Phàm thử lấy một ngụm rõ ràng rằng, dưới chân khẽ động, như thuấn di giống như, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hung ngạc trước người, nâng lên non mịn cánh tay nhỏ, năm ngón tay nắm chặt. Nhìn như đứa nhỏ giống như nắm đấm, nhưng mà lại ẩn chứa một cỗ khí thế kinh khủng, một quyền đánh vào hung ngạc đầu lâu bên trên. Hung ngạc tại chỗ một tiếng kêu rên, thân thể cao lớn bay tứ tung ra ngoài, rơi vào phía sau đầm lầy. Đây là hư thần cảnh. Nói đùa cái gì, so cựu cảnh còn muốn đáng sợ, thậm chí đã tới trung vị thần cấp độ. Mặt khác tứ đại cự thú nhìn nhau, quay người vắt chân lên cổ chạy trốn. Đừng chạy. Tô Phàm cười ha ha, nhào tới một phát bắt được huyết ứng cánh, mạnh mẽ xé rách xuống tới. máu tươi như thác nước, chiếu nhiễm trời cao. Huyết ứng chu lên. Cái này không phải cái gì nhân loại thiếu niên, căn bản chính là một cái tiểu ác ma. Đi chết đi chết. Tô Phàm giết tới cuồng. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, ngũ đại cự thú nhao nhao đấm máu nằm tại đầm lầy bên trong, kêu rên không thôi. Huyết ứng, hai mảnh cánh đều bị kéo xuống. Cự hổ, bốn cái bắp đùi nát bấy. Rắn hổ mang, nửa cái thân thể vỡ vụn. Hùng sư, đầu cơ hổ nở hoa. Hung ngạc thảm nhất. Không chỉ có đầu rơi máu chảy, trên bụng càng có một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ máu, trước sau thông thấu, máu chảy ồ ạt. Bị ngươi hại thảm. Tứ đại cự thú nhao nhao trừng mắt hung ngạc. Ta là thật không biết hắn lại đột nhiên biến mạnh như vậy. Hung ngạc phàn nàn khuôn mặt. Biết sợ rồi sao? Biết tiểu gia không dễ chọc đi. Tô Phàm vẻ mặt ngạo nghễ. Lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu đen điên cuồng ấp ủ, đây chính là cục gạch lực lượng. Hung ngạc cười lấy lòng, nhân loại tiểu tử, chuyện gì cũng từ từ. Đem tiểu gia ngăn ở thần ma cấm khu thời điểm, sao không gặp ngươi chuyện gì cũng từ từ. Con nhương tiểu gia tự đoạn một tay. Thật sự cho rằng tiểu gia là dễ ức hiếp. Tô Phàm mắng to, vung tay lên. Lòng bàn tay ngọn lửa màu đen, mang theo diệt thế chi uy, hướng ngũ đại cự thú đánh tới. Nhân loại tiểu tử, có phải hay không muốn buộc chúng ta? Tin hay không bản hoàng tự bạo thân cách, cùng ngươi đồng quy vô tận. Hung ngạc gào thét. Tô Phàm giật mình, đánh tới ngọn lửa màu đen, dừng ở giữa không trung. Sợ rồi sao? Hung ngạc lộ ra một bộ cực kỳ muốn ăn đòn biểu lộ. Tô Phàm lông mày nhướng lên, vậy ngươi liền tự bạo a. Dừng lại ngọn lửa màu đen ầm vang mà rơi, trong nháy mắt đem ngũ đại cự thú bao phủ. Sau đó, Tô Phàm liền xoay người hốt hoảng chạy trốn. Không trốn không được a. Vạn nhất hung ngạc thật tự bạo thân cách, cho dù có cục hiện tại, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Thật là, tự bạo cũng không xuất hiện. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, trong mắt đột nhiên không khỏi trừng một cái. Đầm lầy trên không, ngũ đại cự thú mặc dù mình đầy thương tích, nhưng một cái cũng chưa chết. Cũng liền tại ngũ đại cự thú trên không, rõ ràng là một đầu hao tổn rất lớn tử. Túc đạt mười mấy mét, toàn thân lông tóc hiện lên tử sắc, như mềm mại xinh đẹp tơ lụa tử, như trung đồng hung mắt, hiện ra ánh sáng màu tím. Nhìn xem kia hao tổn rất lớn tử, Tô Phàm cả người đều động. Trên đời này, thế mà lại có lớn như thế con chuột. Quả thực không hợp thói thường. Chương 2003, không may hải tử, đáng sợ nhất cấm khu. Chương 2003, không may hải tử, đáng sợ nhất cấm khu. Hung ngạc chỉ vào Tô Phàm, quát, thử vương đại nhân, chính là hắn tại mắt của ngươi ra dưới đáy náo sự. Đừng nghe nó nói mỏ, tiểu gia không phải cố tình muốn gây chuyện. Tô Phàm biến sắc, vội vàng giải thích, tiểu gia chỉ là đi ngang qua, là nó một mực đuổi theo tiểu gia không thả, cho nên tiểu gia mới không được đã phản kích. Vậy sao? Thử kim chuột lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Phàm. Đúng vậy. Tô Phàm gật đầu, vẻ mặt thành thật, ta là một cái thành thật hải tử, xin tin tưởng ta. Thử kim chuột mỉa mai cười một tiếng. Một cỗ kinh khủng uy áp ngập trời, giống như thủy triều hướng Tô Phàm dũng mãnh lao tới. Người sao không giảng đạo lý? Tô Phàm biến sắc, một bên trốn, một bên mắng to. Thử kim chuột khặc khặc cười nói, ngươi nhìn bản vương giống như là một cái giảng đạo lý người. Tô Phàm choáng váng. Như thế lý trực khí chẳng sao? Đã như vậy, kia tiểu gia cũng không khách khí, sai, ngươi không phải người, ngươi là một cái hao tổn rất lớn tử. Hung ngạc ngũ đại cự thú trong mắt chừng một cái quỷ gì, này nhân loại tiểu tử lại dám ngay trước thử vương đại nhân mặt nói nó là một cái hao tổn rất lớn tử, cũng quá gan to bằng trời đi. Quả nhiên, tử kim mắt chuột bên trong dũng động đáng sợ hung quang, uy áp như thác nước bao phủ trời cao, đem Tô Phàm bao phủ. Chỉ là uy áp cũng nghĩ giam cầm tiểu gia, buồn cười, âm thầm mở ra thiên mạch, uy áp trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tiểu gia liền buồn bực, người rõ ràng chính là một cái hao tổn rất lớn tử, vì cái gì còn không thích người khác nói? Chẳng lẽ thân làm một cái hao tổn rất lớn tử, để ngươi rất mất mặt, thua người không thua trận, đánh không thắng ngươi, tiểu gia còn mắng không thắng ngươi. Thử kim chuột lên cơn giận dữ, một cái thuấn di liền rơi vào Tô Phàm sau lưng, một móng vuốt vỗ tới. Vương bát đản, ngươi khinh người quá đáng. Tô Phàm gào thét, quay người một quyền nên đón. Một cái 8-9 tuổi thiếu niên đối mặt một cái túc đạt mười mấy thước hao tổn rất lớn tử, cơ hội chính là con kiến cùng voi. Có thể Tô Phàm giờ phút này lại mượn nhờ cục gạch lực lượng mạnh mẽ chống đỡ tử kim chuột lực lượng. Bất quá, mặc dù khiên xuống tới, nhưng cùng lúc cũng phun ra một búng máu, tại chỗ nện vào phía dưới xuống núi. Mạnh như vậy, Thử Kim Chuột cảm thấy ngoài ý muốn, mà Tô Phàm theo lòng đất đứng lên, liền tiếp theo chạy trốn. Trước giao phong liền không khó coi ra, dù cho có cục gạch lực lượng, hắn cũng không phải cái này Thử Kim Chuột đối thủ. Cho nên, nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy trốn, cuối cùng khẳng định là một con đường chết. Thử Vương đại nhân, trên người hắn có chí bảo, không thể để cho hắn chạy thoát. Hung ngạc giống to, ai có thể theo bản hoàng dưới mí mắt chạy trốn? Thử Kim Chuột khinh thường cười một tiếng, lại một cái tuấn di, hướng Tô Phàm đuổi theo. Con chuột con, nói lời tạm biệt nói quá bài toán, không phải đánh mặt liền khó chịu. Một tiếng tiếng cười, cục gạch xuất hiện, mang theo kinh khủng ma huy, chụp về phía Tử Kim Chuột đầu. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tử Kim Chuột, tại chỗ một tiếng bị đau rú thẳng bay tứ tung ra ngoài, nện vào một toàn núi lớn. Cục gạch thừa cơ mang theo Tô Phàm, cũng không bay đầu lại độn không mà đi. Chờ Tử Kim Chuột nộ khí đằng đằng lao ra, Tô Phàm cùng cục gạch đã biến mất không còn tăm hơi. Ngũ đại cự thú hai mặt nhìn nhau. Vạn bạn không nghĩ tới, đánh mặt tới nhanh như vậy. Một khắc trước, Thử Vương đại nhân tài đại phóng hào ngôn, không ai có thể theo nó dưới mí mắt chạy trốn, có thể sau một khắc, đối phương liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gián hổ mang thận trọng tiến lên nói rằng, Thử Vương đại nhân, ngươi thụ thương, cần ngươi nhắc nhở. Bản vương không biết rõ. Hao tổn rất lớn tử khí buồn bực trừng mắt nhìn gián hổ mang, gào thét, tìm, nhất định phải đem kia nhân loại sâu kiến cùng khối kia cục gạch cho bản vương bắt tới. Hống hống hống. Dưới bóng đêm sông núi, sát na sôi trào. Vô số yêu thú đang gầm thét. Bất quá trong chốc lát, phạm vi ngàn dặm chi địa, bất luận là không trùng, vẫn là đại địa, đều là yêu thú thân ảnh. Lít nha lít nhít, như kinh khủng thú triều, hướng Tô Phàm cùng cục gạch biến mất phương hướng dũng mãnh lao tới. 3 ngày sau, cục gạch mang theo Tô Phàm không biết ngày đêm đi đường, cuối cùng chạy ra hao tổn rất lớn từ địa bàn, tìm ẩn nấp xuống núi động giấu đi. Cái này thần ma rừng rậm, quá nguy hiểm. Tô Phàm đặt mông ngồi dưới đất, cả người đều nhanh hư thoát. Cục gạch kia cười, ngươi cho rằng Đông Đại Lục đáng sợ nhất cấm khu là chỉ là hư danh? Đáng sợ nhất cấm khu? Tô Phàm giật mình. Thật hay giả? Vốn cho rằng chính là một cái bình thường cấm khu, thật không nghĩ đến lại là toàn bộ Đông Đại Lục đáng sợ nhất một cái cấm khu. Đối, nếu không phải biết huyết sắc tế đàn không có độc lập ý thức, bản tổ cũng nhịn không được hoài nghi, nó là đang cố ý nhằm vào ngươi. Không may hải tử. Cục gạch trong ngôn ngữ kia cười trên nỗi đau của người khác, không che giấu chút nào. Có thể hay không đừng một mực nói ngồi trầm trọng. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi. Việc cấp bách, không phải hẳn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, dẫn hắn rời đi địa phương quỷ quái này. Muốn rời khỏi thần ma rừng rậm, càng không dễ dàng. Kia con chuột con thực lực, ngươi cũng thấy được à, nhưng bản tổ nói cho ngươi, nó tại cái này thần ma rừng rậm, cũng nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái tiểu đầu mục, còn không có xương vương xương bá tư cách. Tô Phàm trực tiếp mắt trợn tròn. Tử kim chuột thực lực mạnh như vậy, vậy mà chỉ có thể coi là một cái tiểu đầu mục. Kia mạnh hơn yêu thú, lại phải khủng bố đến mức nào? Tóm lại liền xem như bản tổ muốn dẫn ngươi rời đi thần ma rừng rậm, cũng phải phí rất lớn một phen công phu. Đương nhiên, nếu là bản tổ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, liền dễ dàng nhiều, trực tiếp một đường quét ngang. Đáng tiếc a, khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn rất xa xôi. Nói đến đây, cục gạch cũng tới tức giận, bản tổ làm sao lại ngốc như vậy, muốn đi theo ngươi em trai không may này. Hiện tại tốt đi, cùng một chỗ bị vây ở thần ma rừng rậm. Trách ta rồi. Tô Phàm trợn trắng mắt. Không trách ngươi trách ai. Bản tổ xem như đã nhìn ra, ngươi chính là một cái quỷ xui xẻo chuyển thế. Còn có, ngươi có thể hay không tìm bộ y phục mặc vào? Ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ chính là một cái bạo. Lô cuồng. Cục gạch nổi giận nói. Tô Phàm sững sờ, túi đầu xem xét, lập tức không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Làm nửa ngày còn không có chú ý tới, một mực để trần cái giám viên. Nhưng khi hắn móc ra túi trữ vật, tìm tốt một lát, cũng tìm không thấy vừa người quần áo. Dù sao một người trưởng thành, ai sẽ tùy thân mang theo đứa nhỏ quần áo? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất ra một đầu quần dài, xé toang một bộ phận, tay chân bụng về đổi thành một đầu lớn quần gọc, mặc lên người. Mặc dù không vừa vặn, nhưng chỉ cần có thể che khuất là được. Về phần quần áo, hắn cũng lười lại mặc, liền hai tay để trần. Cục gạch suy nghĩ sẽ, nếu có một cái có thể che đậy linh thức bảo vật, kỳ thật muốn rời khỏi thần ma rừng rậm cũng không khó. Mặc dù thần ma rừng rậm yêu thú thực lực cường đại, nhưng phiền toái nhất vẫn là bọn chúng linh thức. Cục gạch ca, ta có thể hay không chớ nói nhảm. Tô Phàm vô lực nói câu. Nếu là thật có che đậy linh thức bảo vật, hắn sẽ bị hung nạc truy sát, sẽ tiến vào thần ma cấm khu, lại biến thành hiện tại quỷ này bộ dáng. Mấu chốt là không có. Đương nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, ngẩng đầu nhìn cục gạch. Nếu không ngươi giúp đỡ thăng cấp một chút ẩn thân thuật. Nếu như ẩn thân thuật đạt được thăng cấp, nói không chừng liền có thể che đậy thần cảnh cường giả linh thức. Ngươi làm người người đều là Đông Hải chó dữ. Cục gạch rất im lặng. Ai? Tô Phàm thật sâu thở dài. Than thở cái gì? Cục gạch hồng nghi. Tô Phàm lắc đầu. Cục gạch ca, ngươi cùng cậu tử vẫn là có khoảng cách à? Nếu là cậu tử tại cái này, khẳng định có biện pháp. Đi, ta đi. Cục gạch quay người liền muốn rời khỏi. Tô Phàm liền vội vàng tiến lên ngăn đón. Ca ca ca, đệ đệ chính là một câu trò đùa lời nói. Ngươi thế nào còn tưởng là thật đâu? Đức hạnh. Cục gạch xem thường. Tô Phàm được cười, đông nhiên dường như nghĩ đến cái gì, đúng rồi, vừa rồi tiểu gia nghe được hung ngạc bọn chúng nói cái gì cựu cảnh, trung vị thần, là có ý gì? Kia là thần cảnh cảnh giới. Cảnh giới? Đúng, thần cảnh cũng có cảnh giới phân chia. Chương 2004, tranh cướp giành giật làm ngươi cha. Chương 2004, tranh cướp giành giật làm ngươi cha. Tô Phàm vẻ mặt hiếu kỳ, nói kỹ càng một chút. Thần cảnh bước đầu tiên, hạ vị thần. Bước thứ hai, trung vị thần. Bước thứ ba, thượng vị thần. Đồng thời, bởi vì thần cảnh quá cường đại, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều rất lớn, cho nên tiểu cảnh giới phân chia so thần cảnh phía dưới cảnh giới kỹ lưỡng hơn. Thần cảnh phía dưới đều chỉ có 5 cái tiểu cảnh giới: sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại viên mãn. Nhưng thần cảnh tổng cộng chia làm cửu cảnh, một cảnh, hai cảnh, ba cảnh, cứ thế mà suy ra. Cục gạch không sợ người khác làm phiền giảng thuật. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, cho nên như tiểu tiện tiện, Tô Bình hiện tại chính là một cảnh hạ vị thần. Tiểu tiện tiện, bản tổ nhận biết, nhưng Tô Bình là ai? Cục gạch hồ nghi. Những năm này đang ngủ say, cho nên chuyện bên ngoài cơ bản cũng không biết. Hắn là ta đại ca. Tô Phàm đem Tô Bình tình huống đơn giản giải thích hạ. Thì ra là thế. Cục gạch bừng tỉnh hiểu ra, vậy bọn hắn tu vi hiện tại đều là một cảnh hạ vị thần. Tô Phàm lại hỏi, cá sấu giữ rằng kia ngũ đại cự thú đâu? Bọn chúng đều là cựu cảnh đỉnh phong, trong khoảng cách vị thần cũng liền chỉ kém nửa bước, về phần kia con chuột con chính là một cảnh trung vị thần tu vi. Nghe nói, Tô Phàm suy nghĩ một lát, hung ngạc ngũ đại cự thú là cựu cảnh hạ vị thần đỉnh phong thực lực, kia bất diệt bá thể lực phòng ngự hẳn là cũng thì tương đương với cựu cảnh hạ vị thần. Bởi vì hung ngạc có thể đánh vỡ bất diệt bá thể phòng ngự. Cái này bất diệt bá thể rất mạnh. Hiện tại là bởi vì tu vi của ngươi không đủ, cũng không có thần lực, cho nên mới không cách nào phát huy ra bất diệt bá thể uy lực mạnh nhất. Cục gạch nói rằng, mạnh như vậy sao? Tô Phàm giật mình. Tiểu tử ngươi chính là điển hình có mắt không tròng, không biết tôi bảo. Bất diệt bá thể là một loại cường đại cấm thuật, chờ ngươi về sau tu vi đột phá tới hạ vị thần, nắm giữ thần lực, đến lúc đó bất diệt bá thể giao phó sức phòng ngự của ngươi, đem có thể đến tới trung vị thần cấp độ. Tô Phàm trợn mắt hốt hoồm. Không nghĩ tới bất diệt bá thể, thế mà cũng là một loại cấm thuật. Dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi, nếu như bình thường tu luyện, kỳ thật không được bao lâu, liền có thể đột phá tới hạ vị thần. Nhưng liền bản tổ đối Đông Hải chó dữ hiểu rõ, nó khẳng định sẽ để cho ngươi ngưng tụ ra tất cả nguyên tố linh thể hư thần ô. Cho nên trước mắt mà nói, hạ vị thần khoảng cách ngươi còn quá xa xôi. Thật đúng là bị cục gạch nói trúng. Đại Hắc Cẩu chẳng những nhường Tô Phàm ngưng tụ ra tất cả nguyên tố linh thể hư thần ô, còn muốn đi tìm kiếm thổ nguyên tố chi tâm. Liên Đại Hắc Cẩu kia thái độ, một ngày tìm không thấy thổ nguyên tố chi tâm, liền một ngày đừng nghĩ đột phá. Nói cách khác, coi như tương lai Tô Phàm ngưng tụ ra cựu đại nguyên tố linh thể hư thần ô, nếu như không tìm được thổ nguyên tố chi tâm, cũng không thể đột phá tới thần cảnh. Đáng thương em bé, người khác chỉ tu một loại nguyên tố linh thể, ngươi muốn tu thập đại nguyên tố linh thể, tổng cộng cần thời gian so người khác thêm ra gấp 10. Tiểu tử, con đường phía trước từ từ, gánh nặng đường xa. Cục gạch nhịn không được đồng tình. Đương nhiên nó cũng biết, Đại Hắc Cẩu làm như vậy là Tô Phàm tốt. Nếu như Tô Phàm thật làm được, kia đến lúc đó sẽ trưởng thành tới mức nào, quả thực không dám tưởng tượng. Mấu chốt nhất, thời gian thần ngọc không có ở tiểu gia trong tay. Lúc trước tiến về Táng Thần Hải, thu phục Tử Vong Chi Nhãn cùng Tuyệt Vọng Chi Nhãn thời điểm, Lãnh Nguyệt liền đem thời gian thần ngọc giao cho Đại Hắc Cẩu. Bởi vì tiểu tiện tiện, Hạ Mộ Vân, Lý Gia bốn huynh đệ ngưng tụ thần cách cùng hư thần ô, cần thời gian phát triển. Đằng sau Lãnh Nguyệt bị Huyền Thiên Băng Quan Tài bắt đi, Đại Hắc Cẩu khi tiến vào thượng cổ đại lục thời điểm, cũng không đem thời gian thần ngọc cho hắn. Không có thời gian thần ngọc, ngưng tụ nguyên tố khác linh thể hư thần ô, không nghi ngờ gì chậm hơn. Cục gạch suy nghĩ, nếu như nhớ không lầm, Nhật Nguyệt cung giống như cũng có thời gian thần ngọc tán tiến. Tô Phàm mừng rỡ, có thể theo sát, hắn giống như xương đánh quả cả, Nhật Nguyệt cung xem như Đông Đại Lục một phương cự đầu, thực lực khẳng định mạnh ngoại hạng, liền tiểu ra chút năng lực nhỏ nhoi ấy, muốn đi cướp đoạt thời gian thần ngọc, căn bản chính là nằm mơ. Cục gạch choáng váng, đợi chút nữa, ai bảo ngươi đi đoạt? Tô Phàm hồ nghi, ngươi không phải liền là ý tứ này? Muốn cái gì đâu ngươi? Cục gạch tức giận đến trợn vỗ Tô Phàm chán, ngoại trừ giết người cướp của, cướp bóc, ngươi liền không thể ngẫm lại khác. Kết thúc, không cứu nổi, bị Đông Hải chó dữ hoàn toàn làm hư. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, không sai không sai, tiểu gia là người tốt, sao có thể sinh ra đoạt ý nghĩ thế này? Ta đến giảng đạo lý, lấy đức phục người. Bất quá cục gạch lại lời nói xoay chuyển, cười mờ ám, chỉ cần có thực lực này, đoạt cũng không phải không được. Dù sao giống thời gian thần ngọc loại bảo bối này, không đoạt đều thiên lý năng dung. Tô Phàm khoe miệng một xúc, vậy rốt cuộc là đoạt, vẫn là không đoạt? Lập trường liền không thể kiên định điểm. Nguyên một đám đều không có ý tốt, hung hăng muốn đem hắn mang lên lật lối, lúc này hắn muốn làm một người tốt quyết tâm. Tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng a. Tu dưỡng tốt liền dẫn ngươi xông ra thần ma rừng rậm, miễn cho về sau ngươi còn nói, bản tổ không bằng kia Đông Hải chó dữ. Cục gạch bất mãn hử khẩu khí. Tô Phàm cười trộm. Xem ra câu nói này, nhường cục gạch ca rất để ý nha. Để ý tốt. Bởi vì chỉ có để ý, khả năng kích thích cục gạch ca lòng háo thắng, đến lúc đó khả năng mang theo hắn, sống mà đi ra thần ma rừng rậm. Lấy ra một cái chữa thương đan ném vào miệng bên trong. Tô Phàm trầm ngâm sẽ, cục gạch ca, hỏi lại ngươi một vấn đề, che đậy linh thức bảo vật, trên đời này nhiều không? Đương nhiên không nhiều, nhất là có thể che đậy thần cảnh linh thức bảo vật, cả cổ đại lục cũng không nhiều ít. Trừ ra cái này dị bảo, còn có một cái biện pháp có thể che đậy linh thức dò xét. Cái kia chính là tu vi. Nếu như tu vi chênh lệch quá lớn, đối phương cũng không cách nào dùng linh thức tìm tới ngươi. Nghe nói, Tô Phàm giật mình gật đầu, cười lấy lòng, cục gạch ca, ta phát hiện, ngươi ngủ một giấc về sau, biến so trước kia tốt. Ý gì? Cục gạch hồng nghi. Trước kia đừng nói trả lời vấn đề của ta. Nói hơn hai câu lời nói ngươi liền sẽ độc thủ, nhưng bây giờ, ngươi dứt khoát không sợ người khác làm phiền giúp ta giải thích nghi hoặc. Vậy là ngươi ưa thích trước kia bản tổ, vẫn là hiện tại bản tổ? Đương nhiên là hiện tại. Đã ưa thích, vậy thì tiếp tục dùng máu tươi của ngươi nuôi nấng bản tổ. Vì cái gì? Một mực nhớ máu tươi của hắn, có phải hay không có âm mưu gì? Cục gạch cười mờ ám, bởi vì máu tươi của ngươi có thể nhường bản tổ ra tốc khôi phục thực lực, bản tổ về sau thực lực càng mạnh, có phải hay không đối ngươi cũng liền càng có chỗ tốt? Có đạo lý. Tô Phàm gật đầu. Thật là, thật chỉ có đơn giản như vậy. Bất quá, đối với dùng tinh huyết nuôi nấng cục gạch việc này, Đại Hắc Cẩu cũng chưa hề phản đối qua, tin tưởng coi như cục gạch đang nưu đồ lấy cái gì, cũng sẽ không uy hiếp hắn. Dù sao, nếu quả như thật sẽ đối với hắn uy hiếp, Đại Hắc Cẩu khẳng định sẽ ngăn lại. Thời gian giống như giữa ngón tay cát, 5 ngày thoáng một cái đã qua. Tô Phàm thương thế đã khỏi hẳn, tự đoạn cánh tay, từ lâu trọng sinh. Tô Phàm đứng dậy vung tay lên, hư không biến thành một chiếc gương, cục gạch ca, ngươi nói ta bộ dáng như hiện tại, cùng đại sư tỷ đứng chung một chỗ, người khác có thể hay không nói ta là nàng đứa nhỏ? Cục gạch trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng, không ngừng sẽ cho rằng ngươi là nàng đứa nhỏ, hơn nữa liền Lãnh Nguyệt mỹ mạo, đến lúc đó khả năng còn có không ít nam nhân tranh cướp giành giật làm người cha. Tô Phàm trợn mắt chừng một cái, có biết nói chuyện hay không? Sẽ không đừng nói là. Ôi ôi ôi, tức giận. Ngươi bây giờ bộ dáng này, nóng giận, chưa nói xong thật thật đáng yêu, đến, thúc ôm một cái. Cục gạch cười ha ha. Với anh. Nhưng lại tại sao một khắc, hai đạo kinh khủng hung uy, phô thiên cái địa mà đến, hao tổn rất lớn tử. Tô Phàm giật mình. Chương 2005, gặp tê cay thỏ đầu. Chương 2005, gặp tê cay thỏ đầu. Không sai. trong đó một đạo khí tức chính là kia tử kim chuột, một đạo khác khí tức cường độ hoàn toàn không thể so với tử kim chuột yếu. Bởi vậy có thể thấy được, cũng là một vị trung vị thần yêu thú. Chúng ta không phải đã rời đi hao tổn rất lớn từ địa bàn, vì cái gì nó còn có thể tìm đến? Hai đầu trung vị thần yêu thú còn có để cho người sống hay không? Cục gạch trầm giọng nói, chỉ có một lời giải thích, tử kim chuột đã thông chi cái khác địa bàn thú vương, chuẩn bị liên thủ bắt giữ ngươi. Tô Phàm ánh mắt run lên, kia ha không liền mang ý nghĩa, hiện tại hắn đã lâm vào vây quanh. Mau trốn a! Cục gạch cuốn lên Tô Phàm, như thiểm điện hướng lên trên phương sơn động xuất khẩu bay đi. Bởi vì nó đã cảm ứng được hao tổn rất lớn từ linh thức, hướng bên này vào tới, một khi bị hao tổn rất lớn từ phát hiện, đến lúc đó nó lại phải liều mạng. Lần trước tại địa ngục đảo tao ngộ, đến bây giờ còn trước mắt rõ ràng kém chút liền thần hình câu diện. Loại sự tình này cũng không thể lại phát sinh. Có thể vừa bay ra sơn động, một cái bóng trắng đông nhiên ngăn ở phía trước, còn tưởng rằng là thần ma rừng rậm yêu thú, Tô Phàm đều đã chuẩn bị động thủ. Đừng động thủ, là ta. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Không chờ Tô Phàm lấy lại tinh thần, bóng trắng liền dắt lấy hắn, lần nữa trở về sơn động, khí tức thu liễm đến cực hạn, đừng lên tiếng, phá cục gạch, ngươi cũng tranh thủ thời gian tiến vào Tô Ma đầu thể nội. Cục gạch trong nháy mắt biến mất. Tiếp lấy, một mảnh hào quang màu trắng bạc, giống như thủy triều đem Tô Phàm toàn thân bao trùm. Cũng liền sau đó một khắc, hai đạo cường đại linh tức vọt tới. Tô Phàm tâm đều đã nhấc đến cổ họng, thậm chí khẩn trương tới phát run tình trạng. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, Tử Kim chuột cùng bên kia thú vương linh tức, dường như không thấy được hắn, trực tiếp rời đi. Chuyện gì xảy ra? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Nguy hiểm thật. Bóng trắng thở phào một mạch, hư nhược ngồi liệt trên mặt đất. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, khắp khuôn mặt là hồ nghi, ngươi làm sao lại tại thần ma rừng rậm? Trước mắt là một cái con thỏ nhỏ, toàn thân lông tóc tuyết trắng, một đôi trong mắt đen nhánh như bảo thạch, khoe miệng ngậm một cây cỏ dại. Không sai, không phải người khác, chính là ma lạt thỏ đầu. Ma lạt thỏ đầu tại thần ma rừng rậm, đồng thời còn tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn. Cái này khiến Tô Phàm cảm giác so nằm mơ cũng còn không chân thực. Ma lạt thỏ đầu ngẩng đầu nhìn xem Tô Phàm, nhe răng cười một tiếng, có phải hay không thật bất ngờ, rất ngạc nhiên mừng rỡ. Đây không phải ngạc nhiên mừng rỡ, là kinh hãi. Tô Phàm trợn trắng mắt. Ma lạt thỏ đầu trừng mắt mắt dọc, chú ý hạ ngươi nói chuyện thái độ, thỏ ra hiện tại dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Tốt tốt tốt, ta sai rồi, xin lỗi ngươi được không? Tô Phàm rất là bất đắc dĩ, mau nói, ngươi vì sao lại tại cái này? Ma lạt thỏ đầu duỗi ra móng vuốt, trước cho vào rượu, nhường thỏ ra ép một chút. Yêu cầu thật nhiều. Tô Phàm lấy ra một vò bách nhật túy, đưa lên. Ma lạt thỏ đầu một phát bắt được vò rượu, liền ngửa đầu thôn tính nốc từ ngực. Thoải mái. Một mạch uống hơn phân nửa đàn, ma lạt thỏ đầu mới buông xuống vò rượu. Kỳ thật thỏ ra cũng nghĩ đến thượng cổ đại lục dạo chơi, cho nên tại các ngươi sau khi đi, thỏ ra cũng mang theo ma dao tới. Con lươn nhỏ cũng tới. Tô Phàm ngạc nhiên. Đối. Ma lạt thỏ đầu gật đầu thở dài, bất quá cũng không biết nó bị huyết sắc tế đàn chuyển tống tới địa phương nào đi, chỉ hy vọng nó còn sống a. Tô Phàm hồ nghi, là ngươi đem nó gặt đến? Làm sao có thể? Thỏ ra nhân phẩm ngươi còn không tin được? Chưa từng làm loại này dụ dỗ đứa nhỏ sự tình. Thỏ ra cũng chính là để cập với nó đầy miệng, là chính nó muốn rất là vui vẻ theo tới. Tô Phàm nhịn không được cười khổ, chỉ muốn nói một câu. Con lươn nhỏ a, ngươi gặp người không quen a. Vừa mới bắt đầu bị truyền tống tới đây thời điểm, thỏ ra cũng là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Nhưng may mắn thỏ ra dáng dấp đáng yêu, theo những cái kia yêu thú miệng bên trong nghe được thần ma rừng rậm tình huống. Ma đầu, ngươi biết khi biết được thần ma rừng rậm tình huống sau, thỏ ra tâm tình có nhiều phiền muộn. Ma lạt thỏ đầu vẻ mặt tức giận. Ngươi cái nào đáng yêu? Tô Phàm mặt đen lên, thật sự là một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Bất quá tâm tình của ngươi, tiểu gia hiểu rõ. Chỉ có thể nói một câu. Cảm động lây. Ngươi hiểu rõ cái rắm. Thỏ ra cùng ngươi có thể giống nhau. Ngươi là một cái tội ác tẩy trời ma đầu, không may cũng bình thường, nhưng thỏ ra thật là một vị điển hình đại thiện nhân. Lão thiên gia sao có thể như thế đối đãi thỏ ra? Không công bằng a. Tô Phàm hai tay một nắm. Có phải hay không tại thiên đường eo biển, không có đem ngươi đánh thoải mái? Còn muốn một lần nữa? Còn tốt thỏ ra đầy đủ cơ linh, mới lấy bảo trụ một mạng. Ma lạt thỏ đầu tự biên tự diễn nói câu, tiếp tục nói. Cũng liền tại tối hôm qua, thỏ ra nghe những cái kia yêu thú đang nghị luận, nói có cái tiểu thí hài xuất hiện tại phụ cận, bên người có một cục gạch, còn nắm giữ một loại có thể tăng cường phòng ngự thần thông, đồng thời chỉ có hư thần sơ thành tu vi. Kết hợp đủ loại, lúc ấy thỏ ra liền đoán được, có thể là ngươi. Nghe xong ma lạt thỏ đầu giản thuật, Tô Phàm hồ nghi, vậy sao ngươi tìm tới chúng ta? Ma lạt thỏ đầu trong mắt bỏ lên một tia cười gian, còn nhớ rõ thỏ ra đưa cho ngươi hai cái kia ngọc giản. Tô Phàm theo khí hải bên trong lấy ra hai cái ngọc giản, chính là huyết hồn ấn cùng đốt thiên kiếm phương pháp tu luyện. Hắn còn chưa kịp cho đại hắc cầu, cho nên vấn đề nằm ở chỗ cái này hai cái ngọc giản bên trên. Quả nhiên, ma lạt thỏ đầu lời kế tiếp ấn chứng suy đoán của hắn. Thỏ ra tại cái này hai cái bên trong ngọc giản lưu lại một đạo truy tung ấn ký, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, thỏ ra liền có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Tô Phàm mặt đen lên, một thanh nắm chặt ma lạt thỏ đầu cái đuôi, vương bắt đạn, ngươi dám tính toán ta? Này làm sao có thể là tính toán? Nhiều lắm là chỉ là truy tung vị trí của ngươi. Lại nói, nếu như không có cái này truy tung ấn ký, ngươi có thể gặp phải thỏ ra. Không có gặp phải thỏ ra, ngươi bây giờ có thể trốn qua tử kim chuột truy sát. Ma lạt thỏ đầu hừ lạnh. Tô Phàm bung ra con thỏ cái đuôi, suy nghĩ sẽ, cho nên, cho ta ngọc giản thời gian, ngươi liền đã tại chủ bị tiến vào thượng cổ đại lục sự tình. Thông minh. Lúc ấy thỏ ra nghĩ đến, đối với cái này thượng cổ đại lục chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất đến lúc có cái gì ngoài ý muốn, cũng thuận tiện tới tìm ngươi hỗ trợ. Có thể không ngờ rằng, hiện tại ngược lại là thỏ ra tới giúp ngươi. Bất quá ma đầu, ngươi bây giờ bộ dáng này, thật đáng yêu. Ma Lạt thỏ đầu rũi ra móng vuốt, dùng sức nắm nuốt Tô Phàm khuôn mặt nhỏ nhắn, liền cùng thỏ ra trước kia nhi tử như thế đáng yêu, đến, ba ba hôn một cái. Tô Phàm gân xanh nổi lên, nhịn không được nửa điểm. Đưa tay chính là một bàn tay đập vào Ma Lạt thỏ đầu trên đầu. Ma Lạt thỏ đầu một tiếng chu lên, tại chỗ nằm rạp trên mặt đất, gặm đầy miệng bùn. Phi phi phi. Nổ ra miệng bên trong bùn, Ma Lạt thỏ đầu liền chửi ầm lên, "Ma đầu, ngươi có còn lương tâm hay không? Thỏ ra thật là ân nhân cứu mạng của ngươi, có ngươi như thế đối đại ân nhân. Như ngươi loại này hành vi, cùng lấy oán trả ơn khác nhau ở chỗ nào?" Tô Phàm không nhìn thẳng, "Ngươi là thế nào che đậy linh thức truy tra?" "Bí mật." Ma Lạt thỏ đầu dương dương đắc ý cười một tiếng. Tô Phàm cắn răng, "Gia hỏa này, thật tốt muốn ăn đòn." Đương nhiên, hắn hồi tưởng lại, ban đầu ở Ác Ma Đại Hắc Cốc, lần thứ nhất gặp phải cái này Ma Lạt thỏ đầu thời điểm, liền có che đậy linh thức năng lực. Lúc ấy Đại Hắc Cẩu tự mình ra tay, đều không thể cầm xuống nó. Cho nên, giá hỏa này trên thân, khẳng định cất giấu một cái che đậy linh thức trí bảo. Vừa nghĩ đến đây, Tô Phàm xoa xoa tay, thỏ bảo bảo, chúng ta là huynh đệ a. Ma Lạt thỏ đầu sững sờ, xem xét Tô Phàm kiếp như tên trộm bộ dáng, liền vội vàng lắc đầu, không phải, thỏ ra không biết ngươi. Đây chính là ngươi không có lương tâm. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, còn tại cổ di chỉ kể vai chiến đấu đối phó Tư Đồ Nguyệt, về sau lại tại Táng Thần Hải thu phục Tử Vong chi nhãn cùng Hủy Diệt chi nhãn. Đây chính là quá mệnh giao tình a. Nhưng mà, mặc kệ Tô Phàm nói thế nào, cũng có thể nói thiên hoa loạn truy, Ma Lạt thỏ đầu cũng không núp nhích chút nào. Đức hạnh, thỏ ra lại không biết trong lòng ngươi điểm này tính toán. Sớm làm chết lòng này a. Được thôi, làm tiểu gia không có hỏi. Việc này không thể nóng nội. Đến từ từ sẽ đến. Hơn nữa hiện tại, rời đi thần ma rừng rậm, còn phải trông cậy vào cái này Ma Lạt thỏ đầu. Bởi vì Ma Lạt thỏ đầu nắm giữ lấy một loại nghịch tiên tiên phú thần thông, thời không chi môn. Chương 2006, cường cường liên hợp, đừng tìm đường chết. Chương 2006, cường cường liên hợp, đừng tìm đường chết. Thời không chi môn có thể cách không truyền tống. Chỉ cần Ma Lạt thỏ đầu mở ra thời không chi môn, liền có thể dẫn hắn rời đi thần ma rừng rậm. Tô Phàm thúc giục, thỏ bà bảo, nhanh mở ra thời không chi môn, rời đi trước cái địa phương quỷ quái này. Nhưng ai liệu, Ma Lạt thỏ đầu nghe nói như thế, mặt trắng hơn quả cả hiệu xì bẹp. Thế nào rồi? Tô Phàm hồ nghi. Ma Lạt thỏ đầu thở dài, nếu như có thể mở ra thời không chi môn, thỏ ra cũng sớm đã rời đi thần ma rừng rậm, sẽ còn tại cái này cùng ngươi nói nhảm. Có ý tứ gì? Tô Phàm không khỏi nhíu mày. Một cỗ bất an dự cảm bao phủ mà đến. Đi vào thần ma rừng rậm trước tiên, thỏ ra liền nghĩ qua mở ra thời không chi môn, nhưng ngươi biết kết quả thế nào? Càng không có cách nào mở ra. Dường như tại cái này thần ma rừng rậm, tràn ngập một cỗ lực lượng vô hình, có thể chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Nghe nói lời này, Tô Phàm khuôn mặt lập tức nhịn không được trắng bệnh, thỏ bảo bảo, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Ngươi nhìn thỏ ra bộ dáng bây giờ, giống như là đang cùng ngươi nói đùa. Ma Lạt thỏ đầu tức giận trừng mắt nhìn hắn, hữu khí vô lực buông thõng đầu, tâm tình tương đối phiền muộn. Tô Phàm ngu ngơ một lát, cũng không khỏi không còn chút sức lực nào đặt mông ngồi dưới đất. Con tưởng rằng Ma Lạt thỏ đầu vừa đến, lập tức liền có thể rời đi thần ma rừng rậm, kết quả cao hứng hụt một trận. Đừng nản chí. Thỏ ra nắm giữ che đậy linh thức bảo bối, ngươi có ẩn thân thuật, lại thêm cường đại cục gạch, có thể nói là cường cường liên hợp. Chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, nhất định có thể thoát đi địa phương quỷ quái này. Ma Lạt thỏ đầu cười trấn an. Tô Phàm mắt trợn trắng, tiểu gia cuối cùng minh bạch, ngươi hôn đả này căn bản cũng không phải là cái gì hảo tâm, mà là chính ngươi cũng không nắm chắc rời đi thần ma rừng rậm, cho nên mới tới tìm chúng ta liên thủ. Cách cục nhỏ a. Chúng ta đều là tứ tượng giới người, đi vào thượng cổ đại lục cái này lạ lẫm địa phương, cái kia chính là đồng hương. Đồng hương ở giữa lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau hỗ trợ, không phải hẳn là? Ma Lạt thỏ đầu nhai răng. Hiểu. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Tô Phàm vô lực lau chán, nhưng ẩn thân thuật cũng có một cái tệ nạn, mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Không có việc gì. Ma Lạt thỏ đầu bày biện móng vuốt, chúng ta mỗi ngày liền dùng nửa canh giờ thời gian đi đường, thời gian khác tìm địa phương co đầu rút cổ lên. Có câu nói là trời cao không phụ người có lòng, chỉ cần chúng ta chịu cố gắng, tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày có thể còn sống đi ra ngoài. Tô Phàm suy nghĩ lên, ẩn thân thuật có thể khiến cho bọn hắn ẩn vào vô hình. Ma Lạt thỏ đầu trong tay bà bối có thể khiến cho bọn hắn tránh né linh thức dò xét. Cả hai kết hợp cũng là xác thực có thể làm được thiên ý vô phùng. Ma Lạt thỏ đầu cười hắc hắc, cho nên hiện tại ngươi đến mau đem ẩn thân thuật chuyển tụ cho thỏ ra. Cục gạch không cần ẩn thân thuật, chỉ cần trốn vào Tô Phàm thể nội là được, nhưng nó cần. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, trong mắt bò lên một vẻ cười gian, kỳ thật tiểu gia có một cái tốt hơn đề nghị. Cái gì? Ma Lạt thỏ đầu hồ nghi. Tiểu gia giết ngươi, cướp đi trên người ngươi bảo bối, một mình mang theo cục gạch ca rời đi thần ma rừng rậm. Thuận tiện còn có thể nếm thử mỹ vị thịt thỏ. Tô Phàm nhếch răng. Ma Lạt thỏ đầu một cái giật mình, vội vàng lui lại mấy bước, ta nói ma đầu, làm người hay là phải có điểm lương tâm, chuyện thất đức nếu là làm quá nhiều, cẩn thận về sau sinh nhi tử không có cái dám. Nhìn em ngươi khẩn trương. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, một thanh ôm con thỏ nhỏ, hiện tại liền hai ta sống nương tựa lẫn nhau, tiểu gia làm sao có thể bỏ được tổn thương ngươi. Ma Lạt thỏ đầu hừ khẩu khí. Tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm. Tô Phàm chạy chạy nước miếng, thương lượng một chút thôi, cho chân thỏ nếm thử. Theo nhìn thấy Ma Lạt thỏ đầu một phút này, vẫn nhớ một ngày kia có thể ăn được một ngụm thịt thỏ, kết quả đến bây giờ còn không có thực hiện nguyện vọng. Lan, Ma Lạt thỏ đầu một móng vuốt vỗ tới. Muội, trong thiên hạ nhiều như vậy đáng yêu thỏ con thỏ, vì cái gì ma đầu kia liền hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm nó? Thoáng chớp mắt, nửa năm trôi qua. Trong lúc đó, mỗi lần có yêu thú đến chỗ này, Ma Lạt thỏ đầu đều vận dụng bảo vật lực lượng, trốn qua linh thức lùng bắt. Rốt cuộc, Ma Lạt thỏ đầu thành công nắm giữ ẩn thân thuật. Ta biến mất, ta lại xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Ma Lạt thỏ đầu là chơi đến thật quá mức. Có cái gì tốt ý? Nhớ năm đó, tiểu gia vài phút liền lĩnh ngộ ra ẩn thân thuật, ngươi một cái hư thần cảnh cường giả, thế mà dùng nửa năm, phế vật. Tô Phàm xem thường. Nửa năm này, hắn cũng đang ngưng tụ một nguyên tố hư thần ô, mặc dù không có thời gian phát trận, nhưng ở khí huyết châu trợ giúp hạ, cũng đã hoàn thành bước đầu tiên xương mù hình thái, tiến vào bước thứ hai hóa lỏng hình thái. Nha a, ngươi thế nào không lên trời ơi? Coi là thỏ ra không biết rõ, tiểu tử ngươi tu luyện mỗi một loại thần thông, đều là Đông Hải chó giữ truyền thụ cho ngươi. Có Đông Hải chó giữ tương trợ, cho dù là phế vật, cũng có thể biến thành thiên tài a. Có cái gì tốt thần khí? Tiểu gia cũng là muốn lên thiên, nhưng lão thiên gia không cho cơ hội. Tô Phàm cười hắc hắc, đánh giá Ma Lạt thỏ đầu, ngươi là hư thần đại viên mãn tu vi. Đối. Có phải hay không so ngươi phế vật này mạnh? Ma Lạt thỏ đầu mặt mũi tràn đầy đắc ý, mới quen vậy sẽ, nó vẫn là hư thần viên mãn, đằng sau đột phá đến đại viên đấy. Tô Phàm chẳng thèm ngó tới, tiểu gia liền xem như phế vật, cũng có thể một bàn tay đập chết ngươi. Như thế nói đến, năm đó ở địa ngục đảo cứu bọn họ người, xác thực không phải Ma Lạt thỏ đầu, hẳn là lao khất cái. Được rồi được rồi, mau chóng rời đi à, một mực về phía tây đi, mỗi ngày nửa canh giờ, đường xá thuận lợi, xem chừng 10 năm 8 năm liền có thể rời đi thần ma rừng rậm. Cục gạch thúc giục. Cái gì đồ chơi? Một người một thỏ trừng mắt một đôi mắt to. 10 năm 8 năm, còn phải đường xá thuận lợi. Vậy nếu là đường xá không thuận lợi, chẳng phải là muốn 2 30 năm? Bình tĩnh bình tĩnh. Thân cảnh phía trên, tùy tiện một cái bế quan chính là hàng ngàn hàng vạn năm, chỉ là 10 năm 8 năm tính là gì? Một cái chớp mắt liền đi qua. Tô Phàm hơi chớp mắt, cục gạch ca, không có đi qua a. Ma Lạt thỏ đầu cũng đi theo hơi chớp mắt, đây không phải còn tại thần ma rừng rậm. Phá cục gạch, ngươi không chính cống nha, sao có thể lừa gạt đứa nhỏ đâu. Cục gạch trên không hiện ra một loạt hắc tuyến, theo Tô Phàm thể nội lao ra, đối với một người một thỏ đầu liền dừng lại nệ. Hai ngươi có ma bệnh. Chính là một cái hình dung từ mà thôi, so sánh cái gì thật. Một ngày không đánh liền ngứa ra. Một người một thỏ xoa đầu, ngượng ngùng cười không ngừng, tiếp lấy liền thu liễm lấy khí tức, rón rén đi ra sân động, thăm dò nhìn ra phía ngoài. Phía trước vài dặm bên ngoài trong rừng, liền có mười mấy đầu yêu thú. Tất cả đều là hạ vị thần tu vi. Về phần là mấy cảnh hạ vị thần, Tô Phàm hiện tại không đoán ra được. Suy nghĩ sẽ, Tô Phàm đề nghị, nếu không chúng ta lấy trước bọn chúng thử một chút, nhìn xem ẩn thân thuật cùng người kia bảo bối kết hợp, có phải là thật hay không vô địch. Ma Lạt thỏ đầu nhảy lên một cái, rơi vào Tô Phàm trên vai, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tách ra, thỏ ra bảo bối này, chỉ có cùng một chỗ thời điểm, mới có thể giúp ngươi che đậy lại linh thức dò xét. Tô Phàm gật đầu. Một người một thỏ song song mở ra ẩn thân thuật. Cục gạch cũng biến mất tại Tô Phàm thể nội. Tiếp lấy, một mảnh hào quang màu trắng bạc nổi lên, bao trùm tại Ma Lạt thỏ đầu cùng Tô Phàm trên thân, nhìn qua giống như bị tín một tầng màu bạc trắng màng. Tô Phàm thận trọng bay vào rừng cây. Lúc này, chính là giữa trưa. Bầu trời như cũ bao phủ một mảnh mây đen, lâu dài không gặp được quang. Mười mấy đầu yêu thú chiêm cư tại riêng phần mình xào huyệt, nằm ngáy ho ho. Cục gạch thanh âm truyền vào một người một thỏ náo hải, bản tổ nghiêm túc cảnh cáo hai người một câu, đừng tìm đường chết. Chương 2007, Tử Kim chuột hang ổ, cướp phú tế bẩn. Chương 2007, Tử Kim chuột hang ổ, cướp phú tế bẩn. Yên tâm yên tâm, chính là thí nghiệm một chút, sẽ không quấy nhiễu tới bọn chúng. Tô Phàm đi đến một đầu cự tượng trước người, thân thể cao lớn như một tòa núi nhỏ, da dày thịt béo, một đôi ngà voi giống như trắng loáng ngọc thạch, lộ ra cứng rắn cảm nhận. Ma Lạt thỏ đầu trong mắt sáng lên, ma đầu, nó đôi ngà voi này khẳng định có thể dùng đến chế tạo thần khí. Tô Phàm cũng lập tức nhịn không được tim đập thình thịch, có thể vừa nghĩ tới đối phương là một đầu thần cảnh yêu thú, liền không khỏi quay đầu trừng mắt con thỏ nhỏ, đừng đến dụ hoặc tiểu gia. Sợ dạng, Ma Lạt thỏ đầu xem thường, nâng lên móng vuốt tại cự tượng trước mặt lung lay, không có nửa điểm phản ứng, tướng mạo này dường như cũng đo không ra hiệu quả gì, đến làm cho nó thả ra linh thức mới được. Dứt lời, Ma Lạt thỏ đầu liền một móng vuốt hung hăng đập vào cự tượng đầu lâu bên trên. Tô Phàm ngay cả ngăn trở rừng đều tới kịp. Bị đau cự tượng, tại chỗ liền mở ra kia to bằng cái thất hung mắt, quét mắt bốn phía. Gặp quỷ. Thấy bốn bề vắng lặng, cự tượng lẩm bẩm một câu, bổ tiếp lớn cảm giác. Ma Lạt thỏ đầu lông mày nhướng lên, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, quay người đối với cự tượng lỗ mũi, nếm thử thỏ ra trùng cực áo nghĩa, đạn lép xung kích. Đừng. Tô Phàm đội vàng ngăn lại. Có thể làm lúc đã muộn. Một cái vang cái giấm toát ra đến, theo cự tượng hô hấp, toàn bộ tiến vào cự tượng lỗ mũi. Dễ chịu. Ma Lạt thỏ đầu cười hắc hắc, vẻ mặt thoải mái. Tô Phàm che mũi, tức giận không thôi. Ta có thể hay không làm một cái giảng văn minh, có tư chất con thỏ nhỏ. Có thể sau một khắc. Tô Phàm biến sắc, quay người co cẳng liền chạy. Cũng liền tại hắn chân trước rời đi, chân sau kia cự tượng liền mở mắt ra, hấp lấy cái mũi, dường như đang phán đoán lấy đây là bị gì. Rất nhanh, nó trợn mắt chừng một cái, một cỗ căm giận ngút trời hiện lên, thần lực giống như thủy triều, quét sạch bát phương. Lúc này, nơi này liền bày biện ra một bức tận thế giống như cảnh tượng. Phu cận những yêu thú khác cũng lọt vào tai họa. Nguyên một đám đằng không mà lên, trừng mắt kia cự tượng, ngươi bỗng nhiên nổi điên làm gì? Cự tượng gầm thét, có phải hay không các ngươi tại lỗ mũi trước sập cái rắm? một đám yêu thú choáng váng. Cự tượng nhíu mày, không phải là các ngươi. Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Chúng ta có nhàm chán như vậy? Lại nói, chúng ta cũng là có tư chất yêu thú được không? Một đám yêu thú mắng to. Cự tượng quét mắt một đám yêu thú, thấy đều không có nói láo vết tích, lúc này thả ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Những yêu thú khác nhìn nhau, cũng nao nao thả ra linh thức. Hạ vị thần linh thức có thể bao trùm gần nghìn dặm chi địa, nhưng tại bọn chúng linh thức bên trong, ngoại trừ đồng loại, liền vị ảnh tử đều không có. Ngươi xác định là cái rắm? Những cái kia yêu thú không khỏi chất vấn nhìn xem cự tượng. Nói nhảm, ta đường đường hai cảnh hạ vị thần tu vi, chẳng lẽ liền cái rắm đều không phân biệt được? Cự tượng lên cơn giận dữ, đến cùng là cái nào thất đức đồ chơi khắp nơi đánh rắm? Nơi xa, Ma Lạc thỏ đầu nhe răng niết miệng, dạng này khảo thí mới có hiệu. Tô Phàm mắt trợn trắng, về sau ở bên ngoài, đừng nói nhận biết tiểu gia gánh không nổi người này. Đã nói xong huynh đệ cả một đời, hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ thỏ ra. Ma Lạc thỏ đầu vẻ mặt u hoán, như một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ, nhường Tô Phàm nổi ra gà rơi một chỗ. Đừng đến buồn nôn tiểu gia. Tô Phàm túi đầu suy nghĩ một chút, cười gian, thỏ bảo, ngươi nói, tử kim chuột trong hang ổ, có khả năng hay không cất giấu bảo bối gì? Ma Lạc thỏ đầu khỏe miệng mạnh mẽ co lại, ngươi đây mới là tìm đường chết. Thật sự là ăn gan hùm mật báo, liền tử kim chuột chủ ý cũng dám đánh. Đi nhìn một cái. Tô Phàm cười nhẹ. Có thể. Con tưởng rằng Ma Lạc thỏ đầu sẽ tự tuyệt, không ngờ rằng đáp ứng sảng khoái như vậy. Hiển nhiên, đều không phải là cái gì yên tĩnh chủ. Mỗi ngày chỉ có nửa canh giờ thời gian đi đường, chọn vẹn tốn thời gian nửa tháng, một người một thỏ mới đi đến tử kim chuột hang ổ phía dưới là một cái khổng lồ sân gốc. Trong sân gốc, không có đại thụ, cũng không có cỏ dại, phủ lên đá màu đen, bình bình chỉnh chỉnh. Ngay tại sơn cốc trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn của bảo. Mặc dù cổ lão, nhưng hoàn chỉnh không thiếu sót. Trên mặt đất, cơ hồ có thể nói là không nhốn bụi trần. Đây là một đầu yêu thú chỗ ở. Một người một thỏ hai mặt nhìn nhau. Tại bọn hắn trong ấn tượng, yêu thú hang ổ bình thường đều là sơn động, cũng lộn xộn không chịu nổi. Đặc biệt là con chuột. Bình thường đều là trong núi lào hang, tìm âm ú ở mức chỗ trốn lên. Có thể cái này tử kim chuột lại đi ngược lại con đường cũ, còn hình người dáng người chế tạo ra một gia viên. Thậm chí tại cửa vào sơn cốc chỗ, còn có hai đầu hạ vị thần yêu thú làm thủ vệ. Chỉ có thể nói, đây là một cái chú trọng sinh sống phẩm chất hao tổn rất lớn tử. Ma Lạc thỏ đầu sờ lên cằm lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía cổ bảo bên trái, trong mắt sáng lên. Bên kia có một khối đất trống. Đất trống bên trong, từng cây linh tụy đón gió chập chờn, phun ra nuốt vào hào quang. Nhiều ngày như vậy tài dị bảo. Tô Phàm hưng phấn tiến lên. Linh thụ, linh hoa, linh thảo, đủ loại. Cơ hồ tất cả đều là hắn chưa thấy qua linh tụy. Đây là bảo bối gì? Ma Lạc thỏ đầu chỉ vào một gốc cây nhỏ, cao khoảng một trượng. Bất luận thân cây, vẫn là những cây, lá cây, đều là một mảnh kim hoàng, tựa như dắt lên một tầng lá vàng. Đồng thời tại nhà trên cảnh, còn mang theo 6 viên vàng óng ánh hình rồng trái cây, đã cội giống như lớn, tựa như từng đầu phiên bản bỏ túi nhỏ kim long, tản ra mê người mùi trái cây. Không biết rõ. Tô Phàm lắc đầu. Hoàn toàn chưa thấy qua. Gọi là bản long cây. Trái cây gọi bản long quả, một loại hiếm thấy thần quả. Công dụng rất nhiều. Có thể trực tiếp dùng ăn, nắm giữ cố bản bồi nguyên, tăng cường tu vi công hiệu, cũng có thể dùng để luyện đan, hiệu quả tốt hơn. Cục gạch thanh âm tại một người một thỏ trong đầu vang lên. Tô Phàm hiếu kỳ, luyện chế đan dược gì? Cục gạch nói, hư thần đan. Tô Phàm trong mắt sáng lên. Hư thần đan, hắn biết. Ban đầu ở trấn Ma Kim Tháp tầng thứ 2, hắn liền đạt được 10 cái hư thần đan. Còn có Vân Dương Trúc, Biển Sinh Hoa, Lưu Sa Mục, những này cũng đều là hiếm thấy thiên địa linh tụy a. Đương nhiên, cục gạch dường như phát hiện cái gì khó lường đồ vật, giật mình, lại là vảy rồng cây. Cái gì là vảy rồng cây? Tô Phàm hồ nghi. Cục gạch nói, chính là trung tâm gốc cây kia. Tô Phàm cùng Ma Lạc thỏ đầu ngẩng đầu nhìn lại. Cây lớp 12-14 mét, to bằng bắp đùi, không có bất kỳ cái gì nha nhánh cùng lá cây, liền một cây trần trùng trục thân cây, vỏ cây tầng tầng lớp lớp, cực giống từng mảnh màu đen vảy rồng. Ngay tại cây đỉnh, thình lình thịnh phóng lấy một đóa màu tuyết trắng hoa, ước chừng người trưởng thành lớn cỡ bàn tay, 6 mảnh cánh hoa, như thánh kết tuyết liên, không nhiễm trần thế. Màu đen cây, mở ra tuyết trắng hoa, đồng thời còn không có nhánh cây cùng lá cây, liền xem như kiến thức rộng rãi Tô Phàm cùng Ma Lạc thỏ đầu đều cảm giác vô cùng mới lạ. Vảy rồng cây, vảy rồng hoa sen chật chật chật, nghĩ không ra nơi đây lại tàng lấy như thế chí bảo. Cục gạch thanh âm vang lên lần nữa. Chí bảo. Tô Phàm cùng Ma Lạc thỏ đầu nhìn nhau, liền cục gạch đều nói là chí bảo, kia vật này khẳng định bất phàm. Cục gạch hỏi, tiểu Phàm Phàm, còn nhớ rõ bản tổ từng nói với ngươi thần cảnh cảnh giới phân chia? Nhớ kỹ. Tô Phàm gật đầu, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Cục gạch cười hắc hắc nói, cái này vảy rồng hoa sen, cho dù là cựu cảnh thượng vị thần, đều sẽ nhịn không được phong thưởng. Tô Phàm vẻ mặt mờ ngơ. Thật hay giả? Cựu cảnh thượng vị thần, đây chính là thần cảnh định phong tồn tại. Cái khác thiên địa linh thụy, chúng ta đều có thể không cần, nhưng vảy rồng hoa sen nhất định phải đem tới tay. Tốt nhất đem vảy rồng cây cùng nhau đào đi. Cục gạch cười. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, cười nhẹ, cục gạch ca, ngươi không phải nói, nhường chúng ta đừng tìm đường chết. Cục gạch uốn nắn, sai, đây không phải tìm đường chết. Đó là cái gì? Cướp phú tế bẩn. Tô Phàm cùng Ma Lạc thỏ đầu khỏe miệng giật một cái. Tốt một cái đường hoàng lý do. Bất quá, ta thích. Chương 2008, cướp sạch, vạn năm nở hoa. Chương 2008, cướp sạch, vạn năm nở hoa. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía cổ bảo. Thử kim chuột khí tức ngay tại trong pháo đài cổ. Nói không khoa trương, hiện tại bọn hắn chính là tại đoạt thức ăn trước miệng bọn. Hắc, dạng này mới kích thích. Động thủ. Tô Phàm ra lệnh một tiếng. Oanh. Hai mảnh hư thần chi lực theo Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu thể nội gào thét mà ra, giống như thủy triều tràn vào lòng đất. Lên. Theo một người một thỏ, đồng thời một tiếng gầm nhẹ. Tại một hồi trong tiếng ầm ầm, toàn bộ dược điển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Canh giữ ở lối vào hai đầu hạ vị thần yêu thú giật mình, vội vàng đằng không mà lên, hướng dược điển nhìn lại. Đây là hai đầu ngân lang, hình thể túc đạt vài chục trượng, lông tóc mềm mại xinh đẹp, con ngươi hung quang lấp lóe. Khi thấy kia đột ngột từ mặt đất mọc lên dược điển, trong mắt đột nhiên chừng một cái. Tình huống như thế nào? Dược điển làm sao lại bay lên? Cũng không người nha. Đúng vậy. Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu như cũ ở vào ẩn thân trạng thái, hai đầu ngân lang không nhìn thấy bọn hắn. Ngay tại sau một khắc, đằng không mà lên dược điển, đúng là biến mất không còn tăm hơi, dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Ảo giác. Hai đầu ngân lang dùng sức xoa nhẹ hạ ánh mắt, lần nữa nhìn về phía dược điển. Linh tụy mất giáo. Trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, không biết rõ. Bản vương đang ngủ. Tử Kim Chuột Thụy nhãn mông lung theo trong pháo đài cổ đi tới. Thử vương đại nhân, ngươi nhìn dược điển. Hai đầu ngân lang chỉ vào dược điển. Dược điển thế nào rồi? Tử Kim Chuột quay đầu nhìn lại, tại chỗ liền ngu ngơ tại nguyên chỗ. Ta linh tụy đâu? Ta bản lòng cây đâu? Ta biển xanh hoa đây? Ta vảy rồng cây đâu? Đáng chết, ta vảy rồng cây, ta vảy rồng hoa sen. Tử Kim Chuột đột nhiên một cái giật mình, quay đầu trừng mắt kia hai đầu ngân lang, chuyện gì xảy ra? Giống như bị người nào cho tận diệt đi. Có thể mấu chốt, chúng ta cũng không trông thấy có người nào xuất hiện tại Thử Vương cốc, chỉ thấy có hai đạo hư thần chi lực kéo lấy dược điển biến mất. Nghe được hai đầu ngân lang lời này, Thử Kim Chuột nhướng mày. Không thấy được có người xuất hiện tại Thử Vương cốc, chỉ có hai đạo hư thần chi lực. Chẳng lẽ là? Tử Kim Chuột trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái tiểu thí hải thân ảnh. Khẳng định là hắn. Hắn có thể ẩn thân. Đồ chết tiệt, lại dám chạy tới cướp sạch bản vương dược điển, quả thực không thể tha thứ. Thử Kim Chuột gào thét. Linh thức giống như thủy triều, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Trung vị thần linh thức đủ để bao trùm mấy ngàn dặm chi địa, mà ở nó linh thức bên trong, căn bản không thấy được tiểu thí hải kia. Hao tổn rất lớn tử, cảm ơn ngươi quả tạm nha, tiểu gia không thể báo đáp, chỉ có thể về sau tìm một cơ hội, lấy thân báo đáp. Tô Phàm kia trêu tức tiếng cười vang lên. Thật sự là kia nhân loại tiểu tử. Hai đầu ngân lang hai mặt nhìn nhau. Đây cũng quá gan to bằng trời đi. Hỗn đản, ngươi trốn ở cái nào? Vì cái gì bản vương linh thức tìm không thấy ngươi? Tử Kim Chuột gào thét. Bởi vì tiểu gia xóa nhà. Hao tổn rất lớn tử, sau này còn gặp lại. Tô Phàm kia cười to phách lối âm thanh, quanh quẩn ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Tử Kim Chuột vung lên móng vuốt, thần lực như trong biển rộng sóng dữ, hướng thanh âm vang lên hư không quần quần mà đi. Hư không vỡ vụn, sông núi sụp đổ, nhưng lại chậm chạp không thấy Tô Phàm xuất hiện. Thử Vương đại nhân, chuyện gì xảy ra? Hung Ngạc chạy đến, ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Tử Kim Chuột mau tức điên rồi, kia nhân loại tiểu tử xuất hiện, còn cướp sạch bản vương dược điển. Cái gì? Hung Ngạc trợn mắt hốt mồm. Vốn cho rằng biến mất dài đến nửa năm lâu, này nhân loại tiểu tử khẳng định đã chết bởi cái khác yêu thú răng nanh phía dưới. Dù sao nơi này là thần ma rừng rậm, khắp nơi đều có thần cảnh yêu thú. Liên một cái hư thần sơ thành tiểu lâu la, căn bản không có khả năng sống sót, càng không khả năng thoát đi thần ma rừng rậm. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, hắn không những không chết, bây giờ còn chạy tới cướp sạch rơi Thử Vương đại nhân dược điển. Chỉ muốn nói một câu, này nhân loại thật sự là to gan lớn mật a. Tìm, hắn chạy không xa, đào sâu ba thước cũng phải cấp bản vương tìm tới hắn. Thử Kim Chuột gầm thét, là. Hung Ngạc gật đầu, mang theo trong núi yêu thú, trùng trùng điệp điệp hướng Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu biến mất phương hướng đuổi theo. Ban đầu ở thần ma cấm khu, ở ngay trước mặt nó tự đoạn một tay, hiện tại lại làm lấy Thử Vương mặt cướp sạch dược điển. Giống như vậy loại người hung ác, nếu như không diệt trừ, tương lai khẳng định sẽ trở về tìm nó tính sổ sách. Nhưng mà Hung Ngạc nhưng lại không biết, Tô Phàm cũng không có hướng phương hướng kia bỏ chạy, đã sớm cải biến phương hướng, trốn hướng tây nam phương. Cho nên nó truy sát đã định trước không có kết quả. Sau nửa canh giờ, một cái dưới đất trong động vật, Tô Phàm đứng tại một đầu sông ngầm dưới lòng đất trước, nâng lên thanh tịnh lạnh buốt nước sông, hung hăng rửa mặt. Ma đầu, thế nào? Ẩn thân thuật tăng thêm thỏ ra bảo bối này, liền trong lúc này vị thần hao tổn rất lớn tử đều cầm chúng ta không có cách nào. Ma Lạt Thỏ đầu dương dương đắc ý cười to. Tô Phàm leo trên mặt nước, quay người cười hì hì hướng Ma Lạt Thỏ đầu đi đến, đem ngươi kia bảo bối cho tiểu gia nhìn xem thôi. Đừng sợ, tiểu gia chắc chắn sẽ không đoạn, ngươi phải tin tưởng tiểu gia nhân phẩm. Biến thành người khác, thỏ ra khẳng định tin tưởng. Nhưng ngươi Ma Lạt Thỏ đầu vẻ mặt xem thường, nhanh đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, còn kém đem ta là thổ phỉ bốn chữ viết lên mặt. Tô Phàm cười, có rõ ràng như vậy sao? Cục gạch lúc này xuất hiện, tiểu Phàm Phàm, mau đem vảy rồng cây lấy ra. Lấy ra làm gì? Toàn bộ dược điển đều để hắn thu vào càn khôn giới. Bao quát vảy rồng cây. Cục gạch nổi giận nói, để ngươi lấy ra ngươi liền lấy ra, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Chính là chính là. Ma Lạt Thỏ đầu liên tục gật đầu, chỉ là một cái hư thần sơ thành phế vật, cũng dám làm trái nhà ta cục gạch ca mệnh lệnh, muốn chết sao? Nhà ngươi cục gạch ca. Tô Phàm kinh ngạc. Đúng thế. Ma Lạt Thỏ đầu vẻ mặt định nọt nhìn qua cục gạch, ca, sau này ta chính là ngươi tiểu lão đệ, như cái gì chuyện nhờ vả, trực tiếp phân phó một câu là được. Ngươi tính là gì đồ chơi? Có tư cách gì cho bản tổ chân chạy? Đừng đến cùng bản tổ lôi kéo làm quen. Cục gạch mắng to. Ma Lạt Thỏ đầu sắc mặt tối sầm. Tô Phàm phình bụng cười to, thỏ bảo bảo, vỗ mông ngựa tới đuổi ngựa lên a, đáng đời. Không tầm thường. Ma Lạc Thỏ đầu hung tợn trừng mắt cục gạch, cho thỏ ra một vạn năm, thỏ ra giết chết ngươi. Lời còn chưa dứt, cục gạch liền gào thét mà đi. Ma Lạc Thỏ đầu tại chỗ một tiếng rú thảm, rơi vào phía dưới sông ngầm, phá cục gạch, thỏ ra cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đáng thương thỏ bà bảo. Tô Phàm đồng tình lắc đầu, lấy ra vảy rồng cây. Vảy rồng cây cách mỗi vạn năm mới nở hoa một lần, đồng thời chỉ mở một đóa, càng chất quý, cho nên ngàn vạn không thể để cho cái này vảy rồng hoa sen bị hao tổn. Ngươi mau đem vảy rồng hoa sen hái xuống, cũng tìm hộp ngọc chứa bảo, bỏ vào khí hải dùng linh lực cô dưỡng. Tô Phàm mắt trợn tròn, vừa bò lên bờ Ma Lạc Thỏ đầu, cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cách mỗi vạn năm mới nở hoa một lần, ngươi đây muội cũng quá bất hợp lý đi. Hai người có thể hay không đừng một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Thượng cổ đại lục rất nhiều chân quý linh thụy đều cần hơn mấy ngàn vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Cục gạch tím lặng. Mấy chục vạn năm. Tô Phàm cùng Ma Lạc Thỏ đầu nhìn nhau, không nghi ngờ gì lại một lần nữa đổi mới bọn hắn tam quan. Lấy lại tinh thần, Tô Phàm tiến lên vỗ vảy rồng tê. Cái đồ chơi này so tiểu gia tuổi tác còn lớn hơn, đều có thể làm tiểu gia lão tổ tông. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Ma Lạc Thỏ đầu khinh bỉ nhìn hắn, gõ vảy rồng cây thân cây, lại phát ra như kim loại tiếng vang. Cái này vảy rồng cây cũng có thể dùng để luyện chế thần khí. Chỉ có điều dùng để luyện chế thần khí có chút đại tài tiểu dụng. Cục gạch nói rằng. Ma Lạc Thỏ đầu âm thầm liễu lưỡi. Cái này thượng cổ đại lục bà bối cũng thật nhiều. Chương 2009, Phượng huyết cây, xúc động. Chương 2009, Phượng huyết cây, xúc động. Tô Phàm lấy ra túi chứa vật, tìm tới một cái hộp ngọc, sau đó thận trọng lấy xuống vảy rồng hoa sen, bỏ vào hộp ngọc. Ma Lạc Thỏ đầu nhào tới, ma đầu đem vảy rồng hoa sen cho thỏ ra đảm bảo. Nghĩ hay lắm. Tô Phàm thật là một mực tại đề phòng gia hỏa này, cho nên ung dung không đội né tránh, cũng thu vào khí hải. Tức giận Ma Lạc Thỏ đầu lại nhào về phía vảy rồng cây. Tô Phàm cũng là tay mắt lênh lẹ, đem vảy rồng cây thu vào càn khôn giới. Ngươi muốn nuốt một mình? Ma Lạc Thỏ đầu kêu to. Tô Phàm hồng nghi, tiểu gia có nói qua muốn độc chiếm. Toàn bộ dược điển đều bị ngươi thu vào càn khôn giới, vảy rồng hoa sen cũng tại ngươi khí hải. Xin hỏi một câu, thỏ ra đạt được cái gì? Ma Lạc Thỏ đầu trợn mắt nhìn nhau. Thỏ bảo bảo, lời này của ngươi liền xa lạ. Hai ta là quan hệ như thế nào? Thân huynh đệ, anh em tốt, cho ai đảm bảo không đều như thế? Tô Phàm vui tươi hớn hở cười một tiếng. Nói đến thật là dễ nghe. Ma Lạc Thỏ đầu giơ ngón tay cái lên, ngược lại đều như thế, ngươi lấy ra hết, cho thỏ ra đảm bảo. Cái này không có ý nghĩa. Đi đi đi, tiểu gia mời ngươi uống rượu, đạt được nhiều như vậy bà bối, khẳng định đến chúc mừng một chút. Rạng sáng vừa đến, một người một thỏ lần nữa mở ra ẩn thân thuật, tốc độ cao nhất đi đường. Rất trương dương, như một đạo lưu tinh như thế, theo sông núi trên không vút qua, nhưng coi như vậy trừng dương, cũng không có một đầu yêu thú phát hiện bọn hắn. Nửa tháng sau, bọn hắn giáng lâm tại một mảnh hồ nước trên không. Mau nhìn, đó là cái gì? Ma Lạc Thỏ đầu chỉ vào trung tâm hồ nước. Hồ trung tâm có một cái chừng 10 trượng đảo hoang. Một gốc xích hồng sắc cây nhỏ đứng sững ở đảo hoang trung tâm, theo gió nhẹ chậm rãi chập chờn. Cây nhỏ có thể cao bằng một người, treo ba cái đỏ rực trái cây, tựa như máu như bảo thạch, tản ra mông lung ánh sáng màu đỏ ngọn. Tô Phàm lẩm bẩm, xem chừng hẳn là lại là một cái bà bối. Đích thật là bà bối. Phượng huyết cây, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thụ, mỗi lần kết xuất 3 cái phượng huyết quả. Giá trị đi, cùng vảy rồng hoa sen không sai biệt lắm. Cục gạch thanh âm vang lên. Một người một thỏ trong mắt lập tức không khỏi ứa ra lục quang, không có nửa điểm do dự, thẳng đến đảo hoang mà đi. Đừng đi. Cục gạch vội vàng ngăn lại. Có thể đã hãm không được. Tô Phàm xông đi lên, một phát bắt được phượng huyết cây, nhổ tận gốc. Nhưng cũng liền sau đó một khắc, mặt hồ nhấc lên sóng lớn ngập trời, một cái quái vật khổng lồ theo hồ nước lao ra. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Rõ ràng là một đầu thủy giao, thân thể dài đến mấy ngàn trượng, đầu như một tòa núi lớn, hai cái con mắt thật to, ở dưới bóng đêm, dường như hai vòng mặt trăng, chiếu sáng rạng rỡ. Cháy mau. Ma Lạc Thỏ đầu gầm nhẹ. Tô Phàm một cái giật mình, đội vàng đem phượng huyết cây thu vào càn khôn giới, vắt chân lên cổ phí nước đại. Đồng thời, nhìn xem phượng huyết cây biến mất không còn tăm hơi, thủy giao ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, thần lực giống như thủy triều gào thét bát phương. Phúc. Tô Phàm cùng Ma Lạc Thỏ đầu phun ra một búng máu, song song bay tứ tung ra ngoài, ẩn thân trạng thái cũng bị cưỡng ép đánh vỡ. Cái quỷ gì? Nước này giao tu vi, thế nào cảm giác so hao tổn rất lớn tử còn mạnh. Ma Lạc Thỏ đầu cả kinh thất sắc. Nói nhảm. Nó thật là thượng vị thần tu vi, phóng nhãn toàn bộ thần ma rừng rậm, cũng thuộc về chúa tể một phương tồn tại. Cục gạch hừ lạnh. Đã sớm nói đừng tìm đường chết, chính là không nghe. Hiện tại tốt đi. Gặp phải một đầu cường đại như vậy thủy giao, nhìn các ngươi hiện tại thế nào chạy thoát. Nhân loại. Thủy giao hơi sững sờ, lập tức lên cơn giận dữ, các ngươi muốn chết. Thủy nguyên làm thần lực bao phủ trời cao, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng Tô Phàm cùng Ma Lạc Thỏ đầu đánh tới. Ma đầu, cáo tử. Ma Lạc Thỏ đầu xoay người chạy. Tô Phàm đội vàng một phát bắt được kia con thỏ cái đuôi. Lúc này, cũng không thể nhường Ma Lạc Thỏ đầu chạy trốn, không phải coi như hắn lần nữa mở ra ẩn thân thuật, cũng là đường chết một đầu. Buông tay. Ma Lạc Thỏ đầu giống to. Hảo huynh đệ liền phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tô Phàm nhếch răng. Ai cùng ngươi là hảo huynh đệ, thỏ ra không biết ngươi. Lời tuy như thế, nhưng Ma Lạc Thỏ đầu cũng không lại dãy rủa, song song mở ra ẩn thân thuật, quay người hướng một phương hướng khác chạy trốn. Ầm ầm. Theo thần lực giết tới, sông núi điên cuồng sụp đổ, đại địa phá thành mảnh nhỏ, mặc dù một người một thỏ không có bị chính diện đánh tới, nhưng cũng bị kia chấn động tai họa, song song máu tươi thẳng tuôn ra, như thiên thạch giống như nện vào nơi xa sông núi. Thậm chí, hắn đã mở ra bất diệt bá thể. Nhưng coi như mở ra bất diệt bá thể, coi như chỉ là bị chấn động tai họa, cũng lọt vào chí mạng trọng thương. Ma Lạt Thỏ đầu lại càng không cần phải nói. Mặc dù tu vi của nó so Tô Phàm mạnh, nhưng bây giờ phòng ngự trên lệnh Tô Phàm quá nhiều. Ma đầu, thỏ ra bị ngươi hại thảm. Ma Lạt Thỏ đầu hư nhược gầm nhẹ, ý thức bắt đầu hôn mê. Thỏ bà bảo, đừng ngủ, ngủ trước đó, cũng phải trước tiên đem kia bảo bối cho ta, không phải hai ta hôm nay đều phải xong đời. Tô Phàm một thanh ôm lấy Ma Lạt Thỏ đầu, không để ý tới vết thương trên người, mở ra ẩn thân thuật, tiếp tục chạy trốn. Mơ tưởng. Nghe được bảo bối hai chữ, Ma Lạt Thỏ đầu ý thức lập tức không khỏi thanh tỉnh mấy phần, âm thầm khôi phục món kia bảo vật, che đậy linh thức dò xét. Cho tới bây giờ không có cái nào nhân loại dám chạy tới bản hoàng nơi này làm càn. Chớ nói chi là cướp đi phượng huyết cây. Hồ nước trên không thủy giao đã là lên cơn giận dữ, triển khai thuần di, mang theo quần quần thần lực, hướng Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu đánh tới. Những nơi đi qua, sông núi liên miên sụp đổ, như tận thế giống như cảnh tượng. Tô Phàm nhìn lại, quả quyết liên tục cải biến phương hướng. Biết sai rồi không có. Cục gạch thanh âm vang lên. Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu liên tục gật đầu. Còn dám hay không lại tiếp tục tìm đường chết? Cục gạch lại hỏi. Không dám không dám. Một người một thỏ lắc đầu như trống lúc lắc. Một cỗ lực lượng kinh khủng sông Tô Phàm dũng mãnh lao tới, tu vi điên cuồng tiêu thăng, tốc độ cũng trong nháy mắt tăng gọn. Đây là cục gạch lực lượng. Mấy cái đảo mắt công phu, liền mượn nhờ ẩn thân thuật cùng Ma Lạt Thỏ đầu trên người bà bối, trốn qua thủy giao truy sát, cũng không quay đầu lại biến mất ở phía xa trong núi. Nhân loại sâu kiến, bản hoàng sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không. Thủy giao gào thét liên tục. Nguy hiểm thật. Kém chút liền bản giao ở nơi đó. Một cái ẩn nấp trong sân động. Tô Phàm mệnh là nằm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc. Ma Lạt Thỏ đầu cũng nằm rạp trên mặt đất, liền đứng lên khí lực cũng không có. Cục gạch lực lượng cũng theo đó tối lui, còn tốt có ẩn thân thuật cùng món kia có thể che đậy linh thức bảo vật, không phải cho dù có bản tổ giúp các ngươi lần này cũng thai kiếp khó thoát. Một người một thỏ ngượng ngùng cười không ngừng. Lần này đúng là xúc động. Cục gạch cười ha ha, bất quá các ngươi cũng xác thực rất có dũng khí, dám ở thần ma rừng rậm làm thổ phỉ cường đạo, đoán chừng từ trước tới nay, các ngươi là cái thứ nhất. Quá khen quá khen. Ma Lạt Thỏ đầu gật cười, liếc nhìn Tô Phàm, ma đầu, thỏ ra gánh không được, ngủ trước một hồi. Tốt tốt. Tô Phàm gật đầu, thiểu ra tự mình giúp ngươi hộ pháp. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Ma Lạt Thỏ đầu lông mày nhướng lên, chật vật đứng lên, an vào một cái chữa thương đan, khẽ nói, thỏ ra không ngủ. Đừng nha. Tô Phàm gấp đội vàng quên nhủ, mệt mỏi liền phải ngủ, đừng ngược trống. Không có chút nào mệt mỏi, tinh thần tốt đây. Ma Lạt Thỏ đầu bày biện móng vuốt, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Phàm, cũng đừng nói thỏ ra không có sớm nói cho ngươi, ngươi nếu dám trắng trợn cướp đoạt, thỏ ra liền tự bạo hư thần ô. Tô Phàm trợn trắng mắt, người và người liền không thể nhiều một chút tín nhiệm. Có thể vừa dứt lời, tương đạo đáng sợ hung uy liền từ bên này vọt tới. Ma Lạt Thỏ đầu đội vàng khôi phục kia bà bối, cũng song song mở ra ẩn thân thuật. Đối phương nắm giữ che đậy linh thức bảo vật, làm sao chúng ta tìm? Không có cách nào, đây là Giao Long đại nhân mệnh lệnh, tìm không thấy cũng phải tìm. Bất quá nói đến cũng thật sự là kỳ quái, lại có thể có người loại dám vào nhập chúng ta thần ma rừng rậm, hơn nữa còn là một cái tiểu thí hải. Nếu không phải Giao Long đại nhân tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không dám tin tưởng. Vài đầu tựa như núi cao khổng lồ yêu thú, mang theo không thể tưởng tượng nổi tiếng nghị luận, theo trên không gào thét mà qua. Chương 2010, gián ba đầu vương. Chương 2010, gián ba đầu vương. Lần này thật xem như chọc tổ ong vỏ vẽ. Ma Lạt Thỏ đầu cười khổ. Chọc giận một đầu thượng vị thần giao long, nói không khoa trường, hôm nay nếu là đổi thành những người khác, khẳng định một con đường chết. Ngươi nhìn tiểu gia hoàng qua. Căn bản không hoảng hốt. Giống chúng ta loại này trời sinh người làm đại sự, phải có một quả cường đại trái tim, tiếp nhận người bình thường không thể tiếp nhận áp lực. Tô Phàm nhe răng. Ma Lạt Thỏ đầu trợn trắng mắt. Ta có thể có chút thể diện. Cái gì gọi là trời sinh làm đại sự? Đừng quên lúc trước ngươi, bất quá chỉ là một cái không còn gì khác phế linh thể. Nếu không phải gặp phải Đông Hải chó dữ, còn không biết ở đâu đánh xì dầu. Không đúng, chỉ là phế linh thể, ngay cả đánh xì dầu tư cách đều không có. Nhưng lại tại sao một khắc? Bên ngoài, đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang, từ xa tới gần, dưới chân mặt đất cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Tình huống như thế nào? Một người một thỏ nhìn nhau, chạy đến sơn động ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhau nhau đại biến. Chỉ thấy một đầu túc đạt hơn nghìn trượng cự xà, mang theo ngập trời hung uy hướng bên này bay tới, chỗ đến, thần lực điên cuồng mãnh kích lấy sơn xuyên đại địa. Thật mạnh khí tức. Ma Lạt Thỏ đầu ánh mắt run rẩy. Kia cự xà toát ra khí tức, so sánh tử kim chuột cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời, nó có ba cái đầu. Mỗi một cái đầu lâu đều như một toàn núi nhỏ, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, khiếp người vô cùng. Tô Phàm trầm giọng nói, đây là tại không khác biệt oanh kích, nó là thật dự định đào sâu ba thước. Đối mặt rắn ba đầu vương loại này điên cuồng công kích, coi như bọn hắn giấu ở lòng đất cũng không có ý nghĩa. Ma đầu, ngươi ẩn thân thuật còn lại bao nhiêu thời gian? 1/4. Thỏ ra cũng kém không nhiều. 1/4 thời gian cũng không ngắn, tranh thủ, nói không chừng có thể chạy đi. Tô Phàm lập tức mang theo Ma Lạt Thỏ đầu, quay người độn không mà đi. Nhưng mà, xem như trung vị thần rắn ba đầu vương, tốc độ tự nhiên là nghiền ép Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu, đảo mắt công phu, kia không khác biệt thần lực công kích, liền phô thiên cái địa hướng một người một thỏ đánh tới. Ma Lạt Thỏ đầu tuyệt vọng kêu to, ma đầu, thỏ ra đã bị thủy giao trọng thương, hiện tại thật gánh không được. Tô Phàm nghe nói, lần nữa mở ra bất diệt bá thể, không chút do dự một tay lấy Ma Lạt Thỏ đầu bảo hộ ở trong ngực. Sau một khắc, kia thần lực liền oanh sát mà đến. Tô Phàm tại chỗ một tiếng bị đau rú thảm, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, máu vẩy trời cao. Nhưng hắn toàn bộ hành trình không có buông tay, một mực đem Ma Lạt Thỏ đầu gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Bất quá, bọn hắn ẩn thân trạng thái cũng theo đó đánh vỡ. Tìm tới các ngươi. Gián Ba Đầu Vương ánh mắt lập tức tập trung vào một người một thỏ, phát ra một tiếng khiếp người nhẹ răng cười, liền triển khai thuần di hướng bọn họ đánh tới. Tô Phàm thật vất vả mới đứng vững thân thể, quay đầu nhìn lại kia đánh tới Gián Ba Đầu Vương, tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc, hoàn toàn không để ý tới thương thế trên người, quay người tiếp tục chạy trốn. Ma Đầu, ngươi Ma Lạt Thỏ đầu khó có thể tin nhìn qua Tô Phàm, nó còn tưởng rằng lúc này Tô Phàm có thể sẽ vứt xuống nó một mình chạy trốn, thật không nghĩ đến lại liệu mình tương hộ. Có thể nói, nếu không phải Tô Phàm liều chết bảo hộ nó, vậy bây giờ khẳng định đã chết tại Gián Ba Đầu Vương thần lực phía dưới. Chờ chúng ta chạy thoát, ngươi sẽ chậm chậm cảm động cũng không muộn. Tô Phàm thở dài, liên hiện tại cục diện này, muốn chạy trốn xuất sinh thiên, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì hắn đã cảm ứng được phụ cận cái khác yêu thú, cũng đang hướng bên này bay tới, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh hắn cùng Ma Lạt Thỏ đầu liền sẽ lâm vào yêu thú chúng đây. Không, liền Gián Ba Đầu Vương tốc độ cùng thực lực, chỉ sợ không đợi những này yêu thú chạy đến, liền đã trước tiêu diệt bọn hắn. Các ngươi chạy không thoát. Thức thời tranh thủ thời gian từ bỏ chống lại, cùng bản vương trở về hướng Giao Long đại nhân chủ tội. Gián Ba Đầu Vương giữ tợn cười một tiếng, đảo mắt công phu, nó liền tuấn di đến một người một thỏ trên đỉnh đầu, thần lực như thác nước, hóa thành một cái lồng giam, hướng một người một thỏ bao phủ tới. Cục Kết Ca, nhanh cho ta mượn lực lượng. Tô Phàm gầm nhẹ, một cỗ không có gì sánh kịp hung sát chi khí, giống như thủy triều theo Tô Phàm thể nội gào thét mà ra, trên mặt quỷ thần mặt nạ lại xuất hiện. Tu Vi cũng đang điên cuồng tiêu thăng, muốn ngăn lấy chúng ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Tô Phàm gào thét, cục gạch lực lượng như ngọn lửa màu đen giống như lượn lờ tại Tô Phàm trên nắm tay, một quyền đánh phía rơi xuống thần lực kết giới. Ầm ầm, giang giáp nương theo lấy điếc hai tiếng vang, kia thần lực cảnh giới lại bị Tô Phàm mạnh mẽ đánh tan. Nhưng một cái giá lớn là cánh tay của hắn cũng theo đó nát bấy. Bất quá bây giờ hắn liền kêu lên đau đớn tư cách đều không có, đánh nát thần lực kết giới trước tiên, liền dẫn Ma Lạt Thỏ đầu tiếp tục chạy trốn. Làm sao có thể? Gián Ba Đầu Vương giật mình, một cái hư thần sơ thành nhân loại sâu kiến có thể hiện ra có thể so với trung vị thần sức chiến đấu. Đồng nhiên nó mừng rỡ, huyết hồng sắc mắt rắn bên trong bò lên tràn đầy tham lam, mở ra thuấn di đuổi theo. Này nhân loại tiểu tử trên thân khẳng định cất giấu bảo vật gì. Ma Đầu, nó lại tới. Ma Lạt Thỏ đầu lòng nóng như lửa đốt, đã sợ hãi tới cực điểm. Xem ra lần này hai ta thật muốn xong đời. Tô Phàm cười khổ, hắn đã tại bốn phía hư không nhìn thấy không ít yêu thú thân ảnh. Lít nha lít nhít, lập tức bọn hắn liền sẽ lâm vào yêu thú vòng đây, đến lúc đó mọc cánh khó thoát. Đợi chút nữa. Ma Lạt Thỏ đầu nhìn xem tây nam phương hướng, Ma Đầu, ngươi cẩn thận nghe một chút, bên kia có phải hay không cũng có chiến đấu chấn động. Tô Phàm sững sờ, lập tức bên hai, tại ồn ào thú giống bên trong, thật đúng là bắt được chiến đấu tiếng vang. Ma Lạt Thỏ đầu hồng nghi, ngoại trừ chúng ta, còn có ai tại thần ma rừng rậm cùng yêu thú chém giết? Tô Phàm ánh mắt lấp lóe, dám ở thần ma rừng rậm cùng yêu thú chém giết người, không thể nghi ngờ, khẳng định không phải người bình thường. Có lẽ đối với chúng ta mà nói, có thể là cơ hội xoay chuyển. Mau qua tới nhìn xem. Nói xong, Tô Phàm cũng không chút nào do dự xoay người, mang theo Ma Lạt Thỏ đầu về phía tây nam phương hướng lao đi. Đồng thời, Gián Ba Đầu Vương dã mắt nhìn tây nam phương hướng, trong mắt lóe lên một vẻ hồ nghi, chẳng lẽ là cái này tiểu thí hài đồng bọn? Nếu như là dạng này, kia càng không thể nhường cái này tiểu thí hài tiến đến cùng đồng bọn tụ hợp. Vừa nghĩ đến đây, thân lực quần quật mà ra, đánh nát hư không đại địa, hướng Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu đánh tới. Tô Phàm không có đi phản kích, mượn nhờ cục gạch lực lượng cùng bất diệt bá thể, ngạnh kháng thân lực, lại phun ra một ngụm máu, như đạn tháo, nện vào phía trước sông núi. Toàn thân da chóp thịt bong, thể nội xương cốt cũng không biết đứt gãy nhiều ít đầu, vô cùng thế thảm. Nhưng đối với thương thế, hắn làm như không thấy, ô Ma Lạt Thỏ đầu tiếp tục về phía tây nam phương hướng bỏ chạy. Ma Đầu, nếu không ngươi buông xuống thỏ ra, một mình chạy trốn a. Ma Lạt Thỏ đầu hốc mắt không khỏi ướt át. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cho tới nay, Lý Hưu Đức bọn người, tiểu đầu quỷ sư cùng băng kỳ lân những thần thú này, đều là khăng khăng một mực đi theo Ma Đầu kia. Đối với người ngoài, Ma Đầu kia xác thực hung tàn, tàn nhẫn. Nhưng đối đồng bạn, coi như đối mặt tử vong uy hiếp, hắn cũng sẽ không từ bỏ bất cứ người nào. Tô Phàm méo miệng, ngươi cho rằng tiểu gia muốn mang theo ngươi? Còn không phải bởi vì trong tay ngươi có một cái có thể che đậy linh thức bảo bối, ngươi bây giờ đem bảo bối này cho ta, ta khẳng định không nói hai lời, trực tiếp vứt xuống ngươi đi đường. Ma Lạt Thỏ đầu sắc mặt tối sầm, ngươi không thể để thỏ ra trước cảm động một hồi, nói những thứ này nữa đã thương người. Rõ ràng chính là rất thật lòng đang bảo vệ nó, kết quả nhất định phải mạnh miệng, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tô Phàm trợn trắng mắt. Oanh! Gián Ba Đầu Vương thần lực lần nữa đánh tới. Tô Phàm chẳng những không có phản kháng, ngược lại mượn nhờ thần lực lực va đập, ra tốc thoát đi. Về phần một cái giá lớn, tự nhiên là tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu không phải nắm giữ cường đại ý chí lực, sợ là cũng sớm đã đổ xuống. Nhưng mà càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là phía trước kia nghe hỏi chạy tới yêu thú ngăn cản bọn hắn đường đi. Tất cả đều là thuần một sát hạ vị thần. Một cảnh tới cựu cảnh không chờ. Đồng thời số lượng cực kỳ đáng sợ, túc đạt trên trăm đầu. Chương 2011, tóc trắng la hầu, váy tím nữ tử. Chương 2011, tóc trắng la hầu, váy tím nữ tử. Nhìn xem kia hơn trăm đầu đáng sợ yêu thú, Tô Phàm trong mắt bỏ lên một tia lệ khí, Gián Vương tiểu gia đánh không lại, chẳng lẽ còn đánh không lại các ngươi những con cá nhỏ này. Nhớ ngày đó, tại thần ma cấm khu bên ngoài, liền cựu cảnh hạ vị thần đỉnh phong hung ngạc ngũ đại cự thú, mượn nhờ cục gạch lực lượng cũng làm theo có thể nghiền ép. Đúng vậy, hắn chỉ là e ngại trung vị thần cùng thượng vị thần yêu thú, cũng không phải là e ngại những này hạ vị thần yêu thú. Bang, Vấn Tiên kiếm quyết, cựu tiêu diệt thế kiếm, sát na hoành không xuất thế, mang theo hủy thiên diệt địa phong mang, hướng một đám yêu thú đánh tới. Lúc này, phía trước hư không liền bày biện ra một bức người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Mặc dù Tô Phàm đã trọng thương, mặc dù hắn giờ phút này toàn bộ nhờ ý chí lực chèo chống, nhưng vẫn cũ như một tôn đáng sợ ma thần, không có một đầu yêu thú có thể ngăn lại cước bộ của hắn. Bất quá ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, liền giết ra khỏi trùng vây. Cũng liền tại giết ra khỏi trùng vây một phút này, Tô Phàm cùng ma lạt thỏ đầu tại bên ngoài mấy chục dặm hư không, nhìn thấy một già một trẻ hai thân ảnh. Già là một vị tóc trắng lão hầu, khuôn mặt khô gầy, còng lưng, người mặc một thân trường bào màu trắng. Bất quá kia trường bào màu trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không phải máu của nàng, là yêu thú máu. Lão hầu thực lực cường hãn tới cực điểm, vẹn vẹn thả ra một cỗ khí thế, liền nhường vô số yêu thú sợ hãi, không dám tới gần. Thậm chí ở sau lưng nàng đại địa còn nằm vô số yêu thú thi thể, máu nhuộm mắt phương, chém giết thần cảnh yêu thú như giết chó, cái này lao thái phải có cường đại cỡ nào thực lực. Tại lao hầu bên cạnh thì là một cái tuổi trẻ nữ tử, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, mặc một đầu tử sắc váy dài, mặt trứng ngỗng, tóc xanh như suối, dáng người xinh xắn lanh lợi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hai viên răng nẻo. Bàn luận tư sắc và khí chất, nàng có thể xưng một đời giai nhân. Chết. Cũng liền tại Tô Phàm dò xét lao hầu cùng váy tím nữ tử đồng thời, phía sau rắn ba đầu vương truy sát mà đến, cái đuôi lớn thần lực phun trào như một toàn núi lớn, đánh nát hư không, hướng Tô Phàm cùng ma lạt thỏ đầu đánh tới. Một tiếng chấn thiên giống như tiếng vang, một người một thỏ nện vào phía dưới đại địa, theo khói bụi mãnh liệt mà lên, một vài ngàn trượng hố to phơi bày ra. Ma đầu, ngươi còn tốt chứ? Nhìn xem hấp hối máu chảy ồ ạt Tô Phàm, ma lạt thỏ đầu lo lắng hô to, thậm chí liền Tô Phàm trên mặt quỷ thần mặt nạ đều đã nát bấy, còn chưa chết. Tô Phàm hư nhược ứng tiếng, dựa vào cường đại nghị lực bám một chút chạy, hướng lao hầu cùng váy tím nữ tử bay đi. Dạng này đều không chết, rắn ba đầu vương trợn mắt tròn xoe, này nhân loại sâu kiến sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh đi. Lấy lại tinh thần, nó lần nữa hướng một người một thỏ đánh tới. Đồng thời, Tô Phàm cùng tóc trắng lao hầu cùng váy tím nữ tử cũng chỉ còn mấy bên trong khoảng cách. Ma lạt thỏ đầu thấp giọng nói rằng, ma đầu, các nàng cũng chưa chắc sẽ hảo tâm giúp chúng ta à? Yên tâm, tiểu gia có biện pháp. Mấy dặm khoảng cách đối với Tô Phàm hiện tại mà nói cũng không tính là gì. Trong mấy mắt, hắn liền cướp tới tóc trắng lao hầu cùng nữ tử trước người, vẻ mặt mừng rỡ như điên, gân cổ lên giống to, mãi mãi thì cuối cùng tìm tới các ngươi, bọn chúng ước hiếp ta, nhanh đi làm thịt bọn chúng. Đột nhiên xuất hiện cái này một tiếng nói, nhường tóc trắng lao hầu cùng váy tím nữ tử vẻ mặt ngộng. Mãi mãi thì tình huống như thế nào? Tô Phàm lại quay đầu trừng mắt rắn ba đầu vương, con liệt tử, có mãi mãi ta cùng tỷ tỷ tại, ta nhìn ngươi còn dám làm cản. Mãi mãi thì nơi này liền giao cho các ngươi, ta rút lui trước. Thừa dịp hai người choáng váng lúc, Tô Phàm mang theo ma lạt thỏ đầu trực tiếp theo hai người bên cạnh lướt qua, tiếp lấy liền mở ra ẩn thân thuật, biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì tóc trắng lao hầu là theo tây nam phương hướng một đường giết tới, cho nên giờ phút này tây nam phương hướng cơ hồ không nhìn thấy yêu thú nào, không có yêu thú cản đường, thoát thân tự nhiên cũng liền biến đơn giản. Quả nhiên là hắn đồng bọn, nhưng bản vương khuyên các ngươi một câu, tốt nhất thúc thủ chịu trói. Gián ba đầu vương xâm lạnh cười một tiếng, tóc trắng lao hầu mắt điếc hai ngơ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh váy tím nữ tử, linh nhi, chúng ta giống như bị cái kia tiểu gia hỏa lợi dụng. Váy tím nữ tử lấy lại tinh thần, cười khổ, giữ lão, tự tin điểm, đem giống như hai chữ bỏ đi, hắn chính là đang lợi dụng chúng ta đối phó những này yêu thú. Ngay cả chúng ta cũng dám lợi dụng, cái này tiểu gia hỏa là gan đủ lớn a. Hơn nữa chỉ như vậy một cái 8-9 tuổi thiếu niên, lại dám tiến vào thần ma rừng rậm, thậm chí bị nhiều như vậy yêu thú truy sát, còn có thể sống sót. Tóc trắng lao hầu rất là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, chúng ta là gặp một thiên tài thiếu niên. Váy tím nữ tử cười cười, quay đầu nhìn lại, nụ cười lập tức không khỏi cứng đờ. Người đâu? Thế nào một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Thấy hai người một mực không nhìn chính mình, rắn ba đầu vương lên cơn giận dữ, giết các nàng. Giống. Thành đàn yêu thú hướng hai người đánh tới. Muốn chết. Tóc trắng lao hầu trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ hạo đã uy áp bao phủ bát phương. Một máy mắt, tất cả yêu thú đều bị giam cầm ở hư không không cách nào động đậy. Bao quát kia rắn ba đầu vương. Rắn ba đầu vương gầm thét, nhân loại, bản vương thật là giao long đại nhân thủ hạ, các ngươi dám giết ta? Hóa ra là thủy giao thủ hạ. Không nói gạt ngươi, lần này lao thân mang theo linh nhi tiến vào thần ma rừng rậm, chính là vì tìm thủy giao tìm lấy một vật. Tóc trắng lao hầu khàn khàn cười một tiếng, trong tay xử lấy một cây cổ xưa quải trượng. Theo lời còn chưa dứt, trong tay quải trượng đột nhiên bộc phát ra một cỗ diệt thế thần uy, quét sạch bát phương. Tại từng tiếng thống khổ rú thảm bên trong, yêu thú một đầu tiếp một đầu mất mạng. Thậm chí không ít yêu thú tại lúc này lựa chọn tự bạo thần cách. Nhưng mà, tại lao hầu kia kinh khủng uy áp hạ, bọn chúng ngay cả tự bạo thần cách đều làm không được. Bất quá trong khoảnh khắc, nơi này yêu thú toàn bộ chết hết, chỉ còn lại rắn ba đầu vương. Lao hầu xử lấy quả trượng, từng bước một đi đến rắn ba đầu vương trước mặt, ngươi mới vừa nói muốn giết chúng ta. Rắn ba đầu vương tê cả da đầu, cười lấy lòng, đều là hiểu lầm. Nhưng lão thân không hề cảm thấy đây là hiểu lầm. Tóc trắng lao hầu nâng lên quả trượng, đối với rắn ba đầu vương, nhân loại sâu kiến, bản vương cùng ngươi đồng quy vu tận. Gián ba đầu vương gầm thét, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt theo thể nội gào thét mà ra, tự bạo thần cách. Tại lao thân trước mặt, ngươi cũng không có cơ hội tự bạo thần cách. Lao hổ cười ha ha, một mảng thần quang theo quải trượng mãnh liệt mà ra, sát na xuyên thủng gián ba đầu vương khí hải, đem kia sắp tự bạo thần cách trực tiếp đánh thành phấn vụn. Ngươi là tám cảnh thượng vị thần, ngươi đến tột cùng là ai? Gián ba đầu vương hoảng sợ gào thét, tóc trắng lao hổ không có trả lời, một mảnh thần lực dũng mãnh lao tới, xà vương ba cái đầu lâu tại chỗ bạo liệt, linh hồn cũng trong nháy mắt chôn bụi. Váy tím nữ tử suy nghĩ, dữ lão, xem bộ dáng là đầu kia giao long tại hạ khiến truy sát vừa rồi kia tiểu gia hỏa, thật hiếu kỳ, hắn đến cùng đã làm gì, trêu đến kia giao long tức giận như vậy. Tóc trắng lao hổ cười cười, mang theo váy tím nữ tử rời đi. Tám cảnh thượng vị thần, cách đó không xa, ở vào ẩn thân trạng thái Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ Đầu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lao thái bà này thực lực cũng quá đáng sợ a. Nếu như nói cựu cảnh là vương, kia tám cảnh chính là vương dưới đệ nhất người, cái loại này cấp bậc tồn tại giống như bầu trời đêm kia xa không thể chạm sao trời, bọn hắn hiện tại chỉ có ngưỡng mộ phần. Chương 2012, sống sót sau tai nạn. Chương 2012, sống sót sau tai nạn gốc. Đồng nhiên, Tô Phàm phun ra một búng máu, thân thể lung la lung lay, ý thức bắt đầu u ám. Ma đầu, ngươi có thể ngàn vạn không thể chết ta. Ma Lạt Thỏ Đầu biến sắc, đội vàng xuất ra một đống cứu mạng đan dược, nhét vào Tô Phàm miệng bên trong. Tô Phàm dùng sức khẽ cắn đầu lưỡi, cố gắng duy trì thanh tỉnh ý thức, thừa dịp ẩn thân thuật còn có chút thời gian, tranh thủ thời gian tìm một chỗ giấu đi. Tốt. Ma Lạt Thỏ Đầu gật đầu, mang theo Tô Phàm quay người phá không mà đi. Cũng liền tại ẩn thân thuật sắp lúc kết thúc, một người một thỏ rốt cuộc tìm được một cái dưới đất độc sâu, cũng chắn cửa hang. Gián ba đầu vương chết. Kia lão thái hai người, chuyến này cũng là đi tìm thủy giao, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì, chúng ta trước hết trốn ở cái này nghỉ ngơi chữa vết thương. Nhưng thỏ bảo, ngươi cũng đừng thừa dịp tiểu gia hôn mê lúc, tập kích bất ngờ tiểu gia a. Tô Phàm nhìn xem Ma Lạt Thỏ Đầu hư nhược nói câu, liền cũng không chịu được nữa, hai mắt hợp lại, một đầu ngã xuống đất, ngất đi. Thỏ gia cũng là muốn đánh lén ngươi, nhưng trong cơ thể ngươi ma vương đỉnh, ma vương tay phải, cục gạch, còn có tử vong chi nhãn, cái này mấy đại ma vật cũng sẽ không cho phép a. Ma Lạt Thỏ Đầu lẩm bẩm, đánh giá Tô Phàm thương thế trên người, quá nghiêm trọng. Ngoại trừ mặt, toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn chỉnh, cũng may mắn là kháng đánh Tô Ma Vương, muốn đổi thành những người khác, sợ là đã sớm một mệnh ô hô. Kỳ thật, Ma Lạt Thỏ Đầu thương thế cũng rất nặng, nhưng bây giờ, nó khẳng định không thể ngủ. Một phương diện muốn cảnh giác bên ngoài những cái kia yêu thú tình huống, một phương diện muốn bảo hộ Tô Phàm. Đêm kia, một cỗ kinh khủng chiến đấu chấn động từ phương xa truyền đến. Ma Lạt Thỏ Đầu trước tiên liền chạy ra khỏi đi, giấu ở một chỗ đỉnh núi, ngắm nhìn bầu trời đêm. Chiến đấu này chấn động đến từ chỗ rất xa, tựa như là thủy giao hang ổ. Chẳng lẽ là kia lão thái cùng thủy giao giao thủ? Kế tiếp, nó một mực là nơm nớp lo sợ, rất sợ chiến đấu lan tràn tới. Nhưng cũng may, lần này nữ thần may mắn chiếu cố bọn hắn. Thẳng đến nửa canh giờ trôi qua, chiến đấu cuối cùng kết thúc, thấy không có gì nguy hiểm, Ma Lạt Thỏ Đầu lại lần nữa trở về xuống núi động, hơi hơi một suy nghĩ, cuối cùng làm ra một cái to gan quyết định, mang lên hôn mê Tô Phàm, rời đi nơi đây. Bởi vì lưu tại thủy giao địa bàn, từ đầu đến cuối không quá an toàn. Nếu là lại phát sinh như rắn ba đầu vương như thế không khác biệt đánh kích tình huống, đến lúc đó thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Mà quyết định này không chỉ có lớn mật, còn rất mạo hiểm. Dù sao liền Ma Lạt Thỏ Đầu thực lực, một mình chạy trốn đều rất khó, chớ nói chi là phải mang theo một cái hôn mê bất tỉnh Tô Phàm. Hơn nữa hiện tại, ẩn thân thuật cũng không cách nào lại mở ra. Bất quá cũng may, nó còn có món kia bảo vật. Khôi phục món kia bảo vật, chỉ cần phía ngoài yêu thú không có tận mắt thấy nó cùng Tô Phàm, liền không cách nào cảm giác được bọn hắn tồn tại. Chỉ có điều, toàn bộ hành trình cần cẩn thận lại cẩn thận. Trải qua một lần lại một lần hiểm bên trong chạy trốn, ngày thứ 7 trước hừng đông sáng, Ma Lạt Thỏ Đầu rốt cục mang theo Tô Phàm thành công thoát đi thủy giao địa bàn, cũng ở sâu dưới lòng đất, mở ra một cái mật thất, sau đó liền trốn ở trong mật thất chữa thương. Đương nhiên, trên đường tự nhiên là không thể thiếu cục gạch hiệp trợ. Nửa tháng sau, Tô Phàm kia một mực chưa từng động đậy mí mắt, rốt cục đống lúc ních, sau đó chậm rãi mở mắt ra, mê mang nhìn xem mật thất, đây là cái nào? Ghé vào một bên nhắm mắt tính dưỡng Ma Lạt Thỏ Đầu, lập tức không khỏi một cái giật mình, đứng dậy nhìn xem Tô Phàm, mặt mũi tràn đầy vui sướng, ngươi rốt cục tỉnh. Thỏ ra còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại đâu, có thể hay không nhắm lại ngươi miệng quả đen. Tô Phàm vô lực trừng mắt nhìn nó, mặc dù đại đa số thương thế đều đã chữa trị, mất đi thủ đoạn cũng đã trọng sinh, nhưng khoảng cách khỏi hẳn còn cần chút thời gian, trên thân cũng để không nổi cái gì kình. Ngươi mới là miệng quả đen. Ma Lạt Thỏ Đầu trừng đi, lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong túi nước, uống nhanh điểm. Rượu. Tô Phàm trong mắt sáng lên, đều cái này điều dạng, còn muốn uống rượu, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn sao? Ma Lạt Thỏ Đầu không nói lời gì tiến lên, đem túi nước bên trong thanh thủy hướng Tô Phàm miệng bên trong rót. Dựa vào, quên tiểu gia là vì bảo vệ ai bị thương, hiện tại liền miệng rượu đều không cho uống, ngươi đây chính là tại lấy oán trả ơn. Tô Phàm mắng to, Thỏ gia liền lấy oán trả ơn sao thế? Không phục, đến đánh ta vung. Ma Lạt Thỏ Đầu kêu gào, làm một thương binh liền phải có tổn thương viên giác ngộ, thành thành thật thật nghe lời. Tô Phàm mặt đen lên, hung hăng trừng mắt nhìn Ma Lạt Thỏ Đầu, liền đoạt lấy túi nước uống vào mấy ngụm. Chuyện xưa quả nhiên không giả, nước chính là sinh mệnh nguyên tuyển. Theo mấy ngụm nước vào trong bụng, như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, chẳng những tinh khí thần một chút tốt hơn nhiều, liền khí lực cũng khôi phục một chút. Này mới đúng mà. Ma Lạt Thỏ đầu nắm nuốt Tô Phàm kia trắng nõn nà gương mặt, nghe lời mới là hảo hải tử. Tô Phàm một thanh đẩy ra thỏ móng nuốt, lại uống vào mấy ngụm, thỏ bảo, lúc trước ngươi tại Tử Kim chuột dưới mí mắt cứu được tiểu gia, hiện tại tiểu gia cũng liều mình bảo vệ ngươi chu toàn, hai ta cũng coi là hòa nhau a. Ngươi người này cũng quá không có tí sức lực nào đi, liền thiếu thỏ gia nhân tình này lại có thể sao thế? Ma Lạt Thỏ đầu im lặng. Dù sao cũng là cùng một chỗ cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn qua, thế mà còn được chia rõ ràng như vậy. Ân tình vẫn là trả thoải mái một chút, miễn cho luôn cảm thấy thiếu người khác chút gì. Tô Phàm đem túi nước ném cho Ma Lạt Thỏ đầu, đã qua bao lâu? Ma Lạt Thỏ đầu suy nghĩ hạ, trước trước sau sau có 20 mấy ngày a. Kia thủy giao tới tìm chúng ta không có. Tô Phàm hỏi. Ma Lạt Thỏ đầu trấn an, yên tâm, chúng ta bây giờ đã không có ở thủy giao địa bàn. Tô Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Lúc ấy ngươi hôn mê sau, thỏ ra cảm thấy lưu tại thủy giao địa bàn không an toàn, cho nên liền suốt đêm mang theo người trốn. Tuy nói trên đường mạo hiểm và phần, nhưng cũng không thắng được thông minh cơ linh, anh dũng vô địch thỏ ra. Ma Lạt Thỏ đầu sờ lên cằm, tự luyến cười hắc hắc. Tô Phàm khỏe miệng một xúc, không muốn mặt. Nếu như đoán không lầm lời nói, có thể thuận lợi chạy ra thủy giao địa bàn, đa số đều là cục gạch công lao. Mà nên lúc trời tối, kia lão thái cùng thủy giao liền đã xảy ra chiến đấu. Tình hình chiến đấu như thế nào? Không biết rõ, không dám đi quan chiến. Thật vất vả mới trốn qua một kiếp, nào dám lại chạy trở về chịu chết. Lần này thật chơi lớn rồi. Tô Phàm lắc đầu, thỏ bảo, chúng ta phải sâu khắc nhớ kỹ lần này giáo huấn a. Ngươi yên tâm, về sau coi như gặp phải so phượng huyết cây cùng vảy rồng cây tốt hơn bà bối, thỏ ra cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Chỉ bằng bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản không có tư cách tại thần ma rừng rậm cướp bóc. Vẫn là chờ về sau mạnh lên lại nói. Tô Phàm gật đầu, hắn cũng là dạng này dự định. Rời đi trước thần ma rừng rậm, bảo mệnh quan trọng. Bảo vật gì gì đó, tạm thời cũng đừng suy nghĩ. Cục gạch ca, ngươi còn sống không? Cục gạch xuất hiện, bay một tiếng đập vào Tô Phàm trên trán, cảm nhận được đau sao? Cảm nhận được vậy thì chứng minh bản tổ còn sống. Hôn tiểu tử, mới mở miệng liền hỏi nó còn sống không có. Sao thế? Đã sớm ngóng nhìn nó chết. Tô Phàm lập tức không khỏi vẻ mặt bất tử xoa đầu, "Cục gạch ca, ta hiện tại là thương binh. Còn biết ngươi là thương binh còn dám làm cản?" Cục gạch mắng to, lại nói, "Cái này một thân tổn thương, không đều là ngươi tự tìm." "Oán ai?" Tô Phàm nhếch răng, "Ta không có làm cản nha, là tại quan tâm ngươi." Cục gạch cười quái dị một tiếng, "Bản tổ có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi quan tâm?" Tô Phàm liên tục khoát tay, "Không cần không cần, quan tâm đại ca là đệ đệ bản phận." Lại nói, đệ đệ xưa nay chính là một cái không màng hồi báo người, ngươi đây là biết đến. Cục gạch khí cười, tiểu tử ngươi không màng hồi báo, làm bản tổ ngày đầu tiên nhận biết ngươi, loại chuyện hoang đường này lừa gạt một chút đứa nhỏ vẫn được. Tô Phàm rốt cục hỏi một mực dấu ở trong lòng nghi hoặc, cục gạch ca, ngươi bây giờ đến cùng là thực lực gì? Chương 2013, tuyệt đối không thể tìm đường chết. Chương 2013, tuyệt đối không thể tìm đường chết. Ma Lạt Thỏ đầu cũng không khỏi vẻ mặt tò mò nhìn cục gạch. Cục gạch cũng không có giấu giếm, chi tiết nói, bản tổ thực lực bây giờ cũng liền tương đương với một cảnh trung bị thần. Yếu như vậy, Ma Lạt Thỏ đầu kinh ngạc, cũng liền có thể so với Tử Kim chuột cùng rắn ba đầu vương. Tô Phàm nghe nói như thế, lập tức không khỏi quay đầu nhìn Ma Lạt Thỏ đầu. Ma Lạt Thỏ đầu hồng nghi, nhìn thỏ ra làm gì? Ngươi rất có dũng khí. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, thử lấy răng, không chút gì keo kiệt tàn dương. Dám ngay trước cục gạch mặt, nói nó yếu. Đây không phải thuần thuần muốn chết. Ma Lạt Thỏ đầu kịp phản ứng, đội vàng chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, cục gạch ca, xin nghe ta giảo biện, ta không phải ý tứ này, nhưng không đợi nó nói hết lời, cục gạch liền xông đi lên, phẫn nộ đấm Ma Lạt Thỏ đầu. Chỉ là một cái hư thần đại viên mãn, cũng dám nói bản tổ yếu. Lao thiên gia đưa cho người dũng khí. Sai sai. Thật sai lầm. Ma Lạt Thỏ đầu kêu rên, ca, tha ta đi, lần sau lúc nói chuyện, ta nhất định phải trước qua đầu góc. Còn muốn trước qua hạ đầu góc. Cho nên, ngươi đánh trong đấy lòng vẫn là cho rằng bản tổ rất yếu. Cục gạch lên cơn giận dữ, càng phát ra dùng sức. Ma Lạt Thỏ đầu hoàn toàn không có năng lực phản kháng, toàn bộ hành trình chỉ có thể bị đánh, không bao lâu liền đầu rơi máu chảy. Tô Phàm vui tươi hớn hở cười một tiếng, thỏ bảo, về sau thêm chút tâm à, coi như cục gạch ca thật yếu, ta cũng không thể nói thẳng ra à. Cục gạch sững sờ, lửa giận tập trung vào Tô Phàm. Tô Phàm nhíu mắt, đội vàng khoát tay, cục gạch ca, đừng hiểu lầm, ta chính là làm cái tương tự, tuyệt đối không phải nói ngươi yếu ý tứ. Cục gạch hừ lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì? Bản tổ mặc dù mặt ngoài chỉ có một cảnh trung vị thần thực lực, nhưng thật muốn liều mạng, liền thượng vị thần cũng có thể giết chết. Lợi hại như vậy. Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu hai mặt nhìn nhau. Cục gạch cười, các ngươi đang chất vấn bản tổ nói lời. Không dám không dám. Chỉ chúng ta những này nhỏ cặn bã, nào dám chất vấn ngươi. Một người một thỏ liền đội vàng lắc đầu, mồ hôi đầm địa. Về sau cùng cục gạch lúc nói chuyện, thật đúng là phải chú ý điểm mới được, không phải sơ ý một chút liền sẽ chọc giận nó. Nhưng liều mạng loại sự tình này, có một lần là được rồi. Cục gạch nói chính là lần trước tại địa ngục đảo liều mạng. Tô Phàm gật đầu, xác thực không thể liều mạng, dù sao hiện tại ngươi là chúng ta duy nhất dựa vào. Cục gạch thâm trầm cười một tiếng, nghe ngươi lời này ý tứ, chỉ có tại dựa vào bản tổ thời điểm, mới không cho bản tổ đi liều mạng. Loại kia về sau tìm tới Đông Hải chó dữ, có phải hay không liền ước gì bản tổ nhiều liều mạng mấy lần? Không có không có. Tuyệt đối không có ý tứ này. Tô Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc trước còn nói về sau nói chuyện phải chú ý điểm, kết quả sơ ý một chút lại để cho cục gạch bắt lấy đầu để câu chuyện. Dứt khoát sau này làm cơm như được. Miễn cho nói cái gì sai cái gì. Ma Lạt Thỏ đầu suy nghĩ sẽ, vậy ngươi cấp cho ma đầu lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể nhường hắn phát huy ra một cảnh trung vị thần thực lực.
Đúng vậy. Cục gạch hình người dáng người tại hư không gật đầu.
Rất buồn cười.
Không đúng không đúng.
Ma Lạc Thỏ đầu đông đưa đầu, đã ngươi có thể đem lực chiến đấu của hắn tăng lên tới một cảnh trung vị thần, nhưng vì cái gì tại đối mặt Tử Kim Chuột cùng rắn ba đầu vương thời điểm, hắn liền sức đánh một trận đều không có.
Đúng vậy a.
Vì cái gì đây? Tô Phàm cũng hồ nghi nhìn xem cục gạch.
Các ngươi tại mộng du sao?
Cục gạch tức giận mắng to một câu.
Tô Phàm cười lấy lòng, vốn chính là sự thật đi.
Vậy ngươi ngẫm lại, nếu quả như thật không có lực đánh một trận, ngươi có thể ở Tử Kim Chuột cùng rắn ba đầu vương truy sát hạ sống sót. Nếu như không có sức đánh một trận, ngươi có thể đánh phá rắn ba đầu vương thần lực kết giới.
Nghe được cục gạch lời này, Tô Phàm trầm ngâm sẽ, gật đầu, cũng có chút đạo lý.
Cục gạch khẽ nói, sự thật chính là, bản tổ lực lượng 100% có thể để ngươi nắm giữ một cảnh trung vị thần sức chiến đấu, nhưng bởi vì ngươi tự thân tu vi quá yếu, cũng không có thần lực, cho nên mới không bằng Tử Kim Chuột cùng rắn ba đầu vương.
Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra.
Cục gạch trao phúng, hiện tại đã hiểu à, không phải bản tổ không được, là ngươi quá phế bẩn, về sau lại phát sinh chuyện như vậy, trốn ở trên người mình tìm xem vấn đề.
Được rồi. Luôn luôn không biết rõ mặt là vật gì Tô Phàm, vui mừng tiếp nhận phế vật cái danh xưng này.
Cho nên Tô Ma Vương tại mượn nhờ lực lượng của ngươi sau, thực lực xen vào hạ vị thần cùng trung vị thần ở giữa.
Ý tứ chính là,
năng lực ép tất cả hạ vị thần, bao quát cửu cảnh đỉnh phong, nhưng đánh không lại trung vị thần.
Đối.
Cục gạch tiếng tiếng.
Ma Lạc Thỏ đầu mặt mũi tràn đầy hâm mộ.
Hiện tại Tô Phàm đã rất nghịch tiên.
Bất diệt bá thể, có thể khiến cho hắn nắm giữ cửu cảnh hạ vị thần phòng ngự.
Cục gạch, có thể khiến cho hắn nắm giữ miểu sát tất cả hạ vị thần thực lực.
Trừ cái đó ra, còn có cường đại cấm thuật.
Mấu chốt nhất là,
theo Tô Phàm sau này tu vi tăng lên, bất diệt bá thể cùng cấm thuật lực sát thương cũng biết tùy theo tăng lên.
Liên nói cấm thuật,
chờ Tô Phàm bước vào hạ vị thần, đến lúc đó mở ra cấm thuật, đều không cần cục gạch hỗ trợ, đều có thể cùng trung vị thần phân cao thấp.
Mà nhất, đáng sợ nhất chính là, Tô Phàm hiện tại mới hư thần sơ thành tu vi.
Đương nhiên,
Ma Lạc Thỏ đầu trong lòng khẽ động, xoa xoa móng vuốt, "Ma đầu, chúng ta là hảo huynh đệ a."
Tô Phàm sửng sốt một chút, xem xét Ma Lạc Thỏ đầu kia tặc mi thử nhãn bộ dáng, liền không khỏi vẻ mặt cảnh giác, lắc đầu, "Cái gì tốt huynh đệ?
Tiểu gia nhận biết ngươi,
ngươi không có lương tâm a.
Biết ngươi mê man hơn nửa tháng, vì bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, Thỏ gia bỏ ra nhiều ít.
Biết dẫn ngươi thoát đi thủy giao địa bàn, Thỏ gia kinh nghiệm nhiều ít nguy hiểm."
Ma Lạc Thỏ đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt tố khổ.
Tô Phàm khẽ miệng một xúc,
không nghĩ tới cái này Thỏ bảo bảo cũng là một cái hy tinh.
Còn có,
ban đầu ở thiên đường eo biển, Thỏ gia đem đốt thiên kiếm cùng huyết hồn ấn truyền thụ cho ngươi thời điểm, có thể từng có nửa điểm do dự.
Ma đầu, cái này là người a, muốn đem tâm so tâm.
Cục gạch, nó khẳng định không chiếm được.
Nhưng bất diệt bá thể cùng cấm thuật có thể nha.
Chỉ cần có thể đạt được cái này hai đại thần thông, sau này tại đối mặt hạ vị thần địch nhân lúc, nó không thì có sức tự vệ,
thậm chí còn có phản sát đối phương khả năng.
Được rồi được rồi.
Việc này ngươi tìm tiểu gia vô dụng, muốn chết mập mạp cùng bữa cũng không được, chỉ có thể phải đi tìm cậu tử, chỉ có nó gật đầu đồng ý, chúng ta mới dám cho ngươi.
Tô Phàm bất đắc dĩ,
cũng không phải không biết gia đình của hắn địa vị.
Trong nhà này, cậu tử xếp số 1, nàng dâu sắp xếp thứ 2, khuê nữ xếp thứ 3.
Mà hắn cái này nhỏ cặn bã, căn bản không có quyền nói chuyện.
Ma Lạc Thỏ đầu nhíu mày, cậu tử sẽ cho Thỏ ra.
Tô Phàm lắc đầu, lúc bình thường chắc chắn sẽ không cho ngươi, dù sao năm đó ở Táng Thần Hải, ngươi cũng không có thiếu cùng nó kêu gào.
Ngay tại Ma Lạc Thỏ đầu vẻ mặt đề ngoài, hối hận lúc trước không nên cùng đại hắc cậu kêu gào thời điểm, Tô Phàm lời nói xoay chuyển, nhưng là cái gì?
Ma Lạc Thỏ đầu một mảnh cấp bách.
Tô Phàm nghe rằng, tiểu gia có thể cho ngươi chỉ còn đường sáng, cậu tử thích uống rượu, nhất là thần nưỡng, cấp bậc càng cao thần nưỡng, càng có thể chiếm được sự yêu mến của nó.
Minh bạch minh bạch.
Ma Lạc Thỏ đầu gật đầu cười hắc hắc, đa tạ ma đầu chỉ điểm. Chờ sau khi chuyện thành công, Thỏ gia tất có thâm tạng.
Tô Phàm chảy nước bọn, đừng có khách khí như vậy, một cái chân thỏ là được.
Lan.
Ma Lạc Thỏ đầu một móng đuốt vỗ tới.
Ba ngày sau,
đêm khuya,
tính dưỡng đến không sai biệt lắm, Tô Phàm cùng Ma Lạc Thỏ đầu lần nữa mở ra ẩn thân thuật, rời đi sơn động, hướng chính tây bay đi. Tại trải qua một mảnh rậm rạp rừng cây trên không lúc, Ma Lạc Thỏ đầu dùng sức khẽ hấp cái mũi, hồ nghi, vị gì?
Thơm như vậy,
sắc thực thơm quá,
tựa như là một loại quả hương khí.
Chẳng lẽ lại có cái gì dị bảo?
Tô Phàm trong mắt sáng lên.
Ma Lạc Thỏ đầu đội vàng nhắc nhở, ma đầu, đừng tìm đường chết, đừng tìm đường chết.
Đúng đúng đúng.
Tô Phàm liên tục gật đầu.
Đã nói xong, lại nghịch thiên dị bảo, sau này cũng không còn nhìn nhiều.
Nam tử hán đại trượng phu, nói đến liền phải làm được.
Cái này tựa như là cựu phẩm thần sen hương khí.
Cục gạch thanh âm vang lên.
Tô Phàm sững sờ, tiện hề hề thấp giọng hỏi, cục gạch ca, ngươi sao có thể ngửi được hương khí?
Chẳng lẽ ngươi còn cất giấu một cái lô mũi?
Lại muốn bị đánh?
Cục gạch ngữ khí bất thiện.
Không có không có.
Tô Phàm cười làm lành, cựu phẩm thần sen là cái gì?
Một loại cùng vảy rồng cây cùng phượng huyết cây nổi danh thiên tài dị bảo.
Cục gạch lời ít mà ý nhiều.
Tô Phàm cùng Ma Lạc Thỏ đầu nhìn nhau, trong mắt ứa ra lục quang.
Không nên không nên,
tuyệt đối không thể tìm đường chết.
Một người một thỏ lại vội vàng biến mất trong đầu suy nghĩ, cũng không quay đầu lại rời đi.
Không sai không sai,
trẻ con là dễ dạy.
Cục gạch cười ha ha.
Tuyệt đối đừng ôm lấy may mắn tâm lý,
có dị bảo địa phương, 100% gặp nguy hiểm.
Chương 2014, cạm bẫy, có sát khí.
Chương 2014, cạm bẫy, có sát khí.
Thoáng chớp mắt,
mấy tháng đã qua.
Đêm khuya,
một cái đại hạp cốc xuất hiện ở phía trước. Một người một thỏ dùng sức hấp lấy cái mũi, trong ánh mắt bỏ lên một tia hồ nghi. Ảo giác? Tại sao lại ngửi được một cỗ kỳ hương? Đồng thời, lại là cựu phẩm thần sen hương khí. Kỳ quái. Phá cục gạch rõ ràng nói qua, cựu phẩm thần sen chân quý trình độ có thể so với phượng huyết cây cùng vảy rồng cây, nhưng vì cái gì ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liên tục xuất hiện hai đóa cựu phẩm thần sen? Ma Lạt thỏ đầu nói nhỏ. Tô Phàm suy nghĩ, nếu không chúng ta đi ngó nó. Nghĩ gì thế? Ma Lạt thỏ đầu mạnh mẽ trừng đi, mới yên tĩnh mấy tháng, lại muốn tìm đường chết. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Đây không phải thực sự nhịn không được hiếu kỳ đi. Ma Lạt thỏ đầu thản nhiên nói, muốn đi chính ngươi đi, ngược lại thỏ ra không đi tìm chết. Đừng kích động, nói đùa. Tô Phàm trấn an. Một người một thỏ vòng qua đại hạp cốc, cũng không quay đầu lại rời đi. Lại mấy tháng đã qua. Ngày này, một người một thỏ mở ra ẩn thân thuật, đứng tại một mảnh bình nguyên phía trước, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Đúng vậy, bọn hắn lại ngửi được cựu phẩm thần sen hương khí. Cục Cách Ca, ngươi xác định không có lừa phỉnh chúng ta? Ngắn ngủi nửa năm không đến, gặp phải ba đóa cựu phẩm thần sen, cho nên Tô Phàm cùng Ma Lạt thỏ đầu cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi cựu phẩm thần sen chân quý độ. Bản tổ là loại kia ưa thích lắc lư người khác người. Cục Lạch có chút tức giận, trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Cựu phẩm thần sen lúc nào thời điểm biến như thế phổ biến? Ma Lạt thỏ đầu gãi đầu, đề nghị, nếu không chúng ta đi ngó nó. Ngươi không phải nói không đi tìm đường chết? Tô Phàm im lặng. Ma Lạt thỏ đầu gật cười, đây không phải có chút kỳ quái đi? Kỳ quái một câu điểm tỉnh người trong động. Nghe được kỳ quái hai chữ, Tô Phàm ánh mắt lập tức không khỏi lóe lên. Thế nào? Ma Lạt thỏ đầu ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện cũ kể thật tốt, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tô Phàm phỏng đoán, ngươi nói có hay không một loại khả năng, có người cố ý xuất ra cựu phẩm thần sen, dẫn dụ người khác mắc lừa. Ma Lạt thỏ đầu giật mình, ngươi ý là, cái này cựu phẩm thần sen chính là một cái bẫy? Đối. Tô Phàm gật đầu, ánh mắt có hơi hơi nặng, hơn nữa có khả năng, chính là tại nhằm vào chúng ta. Không thể nào. Ma Lạt thỏ đầu không tin, hai ta chính là hư thần cảnh phế vật, ai sẽ như vậy tốn công tốn sức đến nhằm vào chúng ta? Khẳng định là ngươi nghĩ quá nhiều. Vậy ngươi nói, vì cái gì tại chúng ta tiến lên trên đường, năm thì mười họa liền xuất hiện một đóa cựu phẩm thần sen? Trùng hợp. Vậy ngươi không cảm thấy, đây cũng quá đúng dịp à? Nghe được Tô Phàm lời nói này, Ma Lạt thỏ đầu suy nghĩ một lát, nhưng chúng ta cũng không đắc tội ai nha. Thủy Giao. Thử Kim Chuột. Những này yêu thú hội phí lớn như thế kỉnh tới tìm hắn nhóm. Đợi chút nữa. Chẳng lẽ là Tô Phàm cùng Ma Lạt thỏ đầu nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra hai thân ảnh. Tóc trắng lao hậu. Váy tím nữ tử. Ma Lạt thỏ đầu nói rằng, xem ra hai ta nghĩ đến cùng nhau đi. Tô Phàm gật đầu. Có thể là bởi vì chúng ta lúc trước lợi dụng các nàng, để các nàng thẹn quá hóa giận, nhưng lại không biết rõ chúng ta giấu ở cái nào, cho nên ngay tại thông hướng thần ma rừng rậm ra miệng trên đường, thỉnh thoảng xuất ra cựu phẩm thần sen, dẫn chúng ta chủ động lộ diện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn, đến cùng phải hay không dạng này, còn có chờ nghiệm chứng. Ma Lạt thỏ đầu trầm ngâm một lát, vậy chúng ta đi xem một chút. Không đoạt cựu phẩm thần sen, chỉ là kiểm chứng, đến cùng phải hay không cả bấy. Tô Phàm nghe nói, thấp giọng hỏi thăm, Cục Gạch ca, ngươi thấy thế nào? Cục Gạch trở về câu, chỉ cần không phải tìm đường chết là được. Yên tâm, chúng ta đều là trung thực bản phận hảo hải tử. Tô Phàm cười nhẹ. Đúng đúng đúng. Điệu thấp là người, cao điệu làm việc, là người của chúng ta sinh chuẩn tắc. Ma Lạt thỏ đầu cũng đi theo gật đầu phụ họa. Cục Gạch nhất thời lâm vào im lặng. Đúng vậy à, các ngươi điệu thấp đến nỗi ngay cả Thủy Giao dạng này thượng vị thần cũng dám đi đắc tội, thậm chí tại thần ma rừng rậm làm lên thổ phỉ cường đạo, đem Tử Kim Chuột dược điển tận diệt rơi. Liền chưa thấy qua so với các ngươi càng biết điều hơn người. Cục Gạch ca, thế nào không nói lời nào? Có phải hay không cũng đánh trong đáy lòng thừa nhận, chúng ta trung thực bản phận. Tô Phàm giấm túi cười một tiếng, mang theo Ma Lạt thỏ đầu, lần theo cựu phẩm thần sen hương khí, tiến vào bình nguyên. Bình nguyên rất lớn, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Cỏ dại rậm rạp, nhưng không có đại thụ che trời, cho nên tầm mắt rất khoáng đạt. Một người một thỏ thận trọng đi tại bình nguyên trên không, thời điểm lưu ý lấy bốn phía gió thổi cỏ lay. Rất nhanh, bọn hắn liền đến tới bình nguyên trung tâm. Một vài trượng cao đống đất nhỏ bên trên, thình lình sinh trưởng một đóa hoa sen, trứng to bằng chậu rửa mặt, ngũ quang thập sắc. Tại đêm tối hạ, tản ra lóa mắt hào quang. Đây chính là cựu phẩm thần sen. Tô Phàm trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ngũ thải ban lan thần sen, dường như một quả to lớn kim cương màu, tỉ mỉ điêu khắc mà thành, thần vận lưu chuyển. Không có dấu chân, cũng không có nhân loại khí tức, càng không có yêu thú khí tức. Nói không chừng, đây chính là vật vô chủ. Trước đó còn nói không tìm đường chết Ma Lạt thỏ đầu, khi nhìn đến trước mắt đóa này cựu phẩm thần sen, lập tức không khỏi tâm biên ý mã. Không không không. Tô Phàm vội vàng khoát tay, càng là không có yêu thú cùng người bóng dáng, liền càng có vấn đề. Rất đơn giản. Nơi này là thần ma rừng rậm, yêu thú khắp nơi trên đất, nếu thật là vật vô chủ, bình nguyên bên ngoài yêu thú cũng sớm đã chạy tới cấp đoạn. Cho nên, cái này cựu phẩm thần sen, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Ma Lạt thỏ đầu nghe vậy, nhỏ giọng hỏi thăm, vậy chúng ta là đoạt đâu, vẫn là đoạt đâu, vẫn là Tô Phàm trợn trắng mắt. Chớ có dông dài, nói thẳng, ngươi liền muốn đoạt. Ma Lạt thỏ đầu gật cười. Rút lui trước. Tô Phàm không có bất kỳ cái gì lưu luyến, mang theo Ma Lạt thỏ đầu vượt qua bình nguyên, thu liễm lấy khí tức, giấu ở một chỗ trong núi. Thời gian nhoáng một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, một người một nhỏ đạp không mà đến. Không phải tóc trắng lao hầu cùng váy tím nữ tử là ai? Quả nhiên là các nàng. Một người một thỏ trong lòng run lên. Nếu là tối hôm qua một cái nhịn không được, ra tay cướp đoạt cựu phẩm thần sen, kia không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định đã rơi xuống hai người này trong tay. Ma Lạt Thỏ đầu thấp giọng nói rằng, theo sau nhìn một chút các nàng đến cùng muốn làm gì. Tô Phàm gật đầu, song song mở ra ẩn thân thuật, theo đuôi tại hai người phía sau. Váy tím nữ tử nhíu lại đẹp mắt lông mày, đều đã nhiều lần, cũng không gặp bọn họ lộ diện, xem ra biện pháp này không làm được. Kiên nhẫn chút. Dư lão khàn khàn cười một tiếng, liền thủy giao phượng huyết cây cũng gián đoạn, đủ để chứng minh bọn hắn tham lam, chỉ cần gặp phải cái này cựu phẩm thần sen, bọn hắn khẳng định sẽ nhịn không được độc thủ. Một người một thỏ hai hùng kết bĩa, thật đúng là hướng về phía bọn hắn tới. Đồng thời, bọn hắn còn chú ý tới, làm tiến vào thâm sơn về sau, tóc trắng lao hầu cùng váy tím nữ tử cũng nhao nhao thu liễm lại khí tức, gặp phải yêu thú cũng tận lượng tránh đi. Tô Phàm không hiểu, liền các nàng thực lực này, còn như thế cẩn thận làm gì? Đúng vậy a. Ma Lạt Thỏ đầu gật đầu hồng nghi, chẳng lẽ thần ma rừng rậm còn có thể uy hiếp được yêu thú của các nàng? Vô chi thật đáng sợ. Cục gạch xem thường. Ý gì? Một người một thỏ nghi hoặc. Các ngươi coi là thượng vị thần, liền có thể tại thần ma rừng rậm hành hành không sợ. Thượng vị thần cũng có phân chia mạnh yếu. Kia lão thái cũng liền tám cảnh thượng vị thần tu vi, mà thần ma rừng rậm căn bản không thiếu tám cảnh thượng vị thần. Ngay cả cựu cảnh thượng vị thần, thậm chí cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần yêu thú, cũng vừa nắm một bò to. Nghe nói tại thần ma rừng rậm còn cất giấu siêu việt thượng vị thần kinh khủng tồn tại. Nếu như gặp phải cái này tồn tại, liền xem như kia lão thái cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói cục gạch lời này, một người một thỏ trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Không hổ là Đông Đại Lục đáng sợ nhất cấm khu. Mau lui lại, có sát khí. Đương nhiên, cục gạch đáng uống. Chương 2015, Thề Thiên Sơn, phá ma tiễn. Chương 2015, Thề Thiên Sơn, phá ma tiễn. Sát khí. Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu sững sờ, không dám có chút chần chờ, trong nháy mắt chợt lui ra. Cũng liền tại bọn hắn chân trước vừa đi, hai chi đáng sợ mũi tên hiện ra quang mang đen kịt, như từng đầu lộ ra răng nanh rắn độc, theo bên trái trong núi lướt đi. Nhưng mục tiêu cũng không phải là Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu, mà là trước mặt tóc trắng lao hầu cùng váy tím nữ tử. Linh Nhi, cẩn thận. Tóc trắng lao hầu cũng ngay đầu tiên chú ý tới màu đen mũi tên, một tay lấy váy tím nữ tử bảo hộ ở sau lưng, trong tay quải trượng bộc phát ra ngập trời chi uy, quét ngang mà đi. Theo một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa vang khắp nơi. Hai chi mũi tên tại chỗ nát bấy. Ai? Tóc trắng lao hầu quét mắt bên trái trong núi, trong mắt dũng động kinh người hàn quang. Nhưng trong núi không có bất kỳ cái gì đáp lại. Váy tím nữ tử nhíu mày, có phải hay không là thiếu niên kia? Tô Phàm nghe nói như thế, lập tức không khỏi mặt đen. Thế mà hoài nghi hắn, cũng không đi hỏi thăm một chút. Thế nhân người nào không biết hắn Tô Phàm từ trước đến nay chính trực, thiện lương, sao lại làm loại này tập kích bất ngờ người khác hèn hạ hoạt động? Nhưng sau một khắc, tóc trắng lao hầu liền giúp Tô Phàm rửa sạch hiềm nghi, lắc đầu nói, không phải hắn. Không sai không sai. Tô Phàm gật đầu cười một tiếng. Vẫn là cái này lão thái có nhãn lực đỉnh, vừa nhìn liền biết tiểu gia là chính nhân quân tử. Nhưng ai liệu tóc trắng lao hầu lại bổ sung một câu, liền cái kia điểm đáng thương tu vi, căn bản không dám tới tập kích bất ngờ chúng ta. Tô Phàm lại trong nháy mắt nổi nóng. Xem thường ai? Liên thượng vị thần thủy giao phượng huyết tây, tiểu gia cũng dám trắng trợn tốt đi, tập kích bất ngờ các ngươi đây tính toán là cái gì? Tiểu gia chỉ là không muốn gây chuyện mà thôi. Không gây chuyện, không có nghĩa là tiểu gia liền sợ sự tình. Làm phát bực tiểu gia, coi như thiên vương lão tử đứng tại trước mặt, tiểu gia cũng dám đụng lên đi đạp một cước. Có đạo lý. Váy tím nữ tử gật đầu, suy nghĩ nói, này sẽ là ai tập kích bất ngờ chúng ta? Lần này chúng ta tiến vào thần ma rừng rậm, cũng không đã nói với những người khác. Thấy trong núi chậm chạp không có động tĩnh, tóc trắng lao hầu thả ra linh thức, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ đầu cũng tại linh thức bao trùm phạm vi bên trong, nửa điểm không hoảng hốt. Bất quá, bên trái trong núi lần nữa bộc phát ra kinh khủng sát khí. Siêu, một mảnh màu đen mũi tên, giống như thủy triều hiện lên, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa thẳng hướng lao hầu hai người. Mỗi một mũi tên đều dũng động ngập trời phong mang. Đối phương rất mạnh, thực lực không thể so với lao thân kém. Tóc trắng lao hầu sắc mặt trầm xuống, trong tay quải trượng tuôn ra từng mảnh sáng chói thần quang, ngưng tụ ra một mặt to lớn thuẫn tượng, nằm ngang ở phía trước hư không. Vâng, mũi tên không ngừng va chạm tại thuẫn trên tường, bộc phát ra từng đạo đáng sợ hủy diệt tính khí thế, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà ra. Sông núi liên miên sụp đổ, đại địa điên cuồng dạn nứt, lún xuống. Tô Phàm con ngươi co rụt lại, lập tức mang theo Ma Lạt Thỏ đầu, như thiểm điện lui lại. Khí thế kia thật đáng sợ, hơi hơi bị tác động đến, ẩn thân trạng thái đều sẽ bị cương ép đánh vỡ. Tóc trắng lao hầu cùng váy tím nữ tử vốn là đang tìm bọn hắn, nếu như ẩn thân bị phá, hành tung bại lộ, đến lúc đó hắn cùng Ma Lạt Thỏ đầu chắp cánh khó thoát. Lại nhìn tóc trắng lao hầu, trước người thoát tường, không thể phá vỡ. Bất luận nhiều ít mũi tên bắn giết mà đến, cũng không cách nào dung chuyển. Nhưng đột nhiên, ở đằng kia lít nha lít nhít mũi tên bên trong, có một chi thường thường không có gì lạ mũi tên, rút đi màu đen áo ngoài, bộc phát ra một mảnh chói mắt kim quang, lực sát thương cũng trong nháy mắt tiêu thăng. Giang giác, thuẫn tường ầm vang vỡ vụn. Kim sắc mũi tên mang theo ngập trời thần uy, hướng tóc trắng lao hầu mi tâm đánh tới. Tóc trắng lao hầu biến sắc, trong tay quải trượng nhấc ngang, cùng kim sắc mũi tên đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ diệt thế giống như chấn động. Đây là phá ma tiễn. Tóc trắng lao hầu ánh mắt trầm xuống. Lúc này, dị biến lại xuất hiện, lại một chi màu đen mũi tên rút đi áo ngoài, biến thành một chi vàng óng ánh mũi tên, hóa thành một đạo lưu quang, vây quanh tóc trắng lao hầu sau lưng, hướng váy tím nữ tử đánh tới. Không sai, váy tím nữ tử mới là đối phương săn giết mục tiêu. Linh Nhi, cẩn thận. Tóc trắng lao hầu vẻ mặt hoảng hốt, không để ý tới tự thân an nguy, trở tay một trường đẩy lui váy tím nữ tử, tay không hướng cái thứ hai kim sắc mũi tên chụp tới. Nhưng mà, cái kia kim sắc mũi tên, phản phất có bản thân ý thức, lại cũng lăng không nhất chuyển, phốc phốc một tiếng theo váy tím nữ tử bên hông xuyên qua, lưu lại một cái nắm đấm lỗ máu, máu chảy ồ ạt. Đây là bởi vì váy tím nữ tử phản ứng nhanh. Tại mũi tên đánh tới một cái mắt, nghiêng người tránh né, không phải một tiễn này xuyên thủng chính là nàng khí hải. Linh Nhi, tóc trắng lao ẩu lên cơn giận dữ, chấn khai chi thứ nhất kim sắc mũi tên, lại xông đi lên đánh bay thứ hai chi kim sắc mũi tên, tiếp lấy liền bọn tới váy tím bên cạnh cô gái, lấy ra một cái chữa thương đan, bỏ vào váy tím nữ tử miệng bên trong. Dư lão, ta không sao. Váy tím nữ tử chịu đựng đau đớn, nhìn về phía bên trái trong núi, Tề Thiên Sơn, hóa ra là ngươi. Nhìn thấy phá ma tiễn, nàng liền đã biết thân phận của đối phương. Ha ha. Theo một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng cười băng lên, một người mặc áo đen tiểu lão đầu theo trong núi đi tới. Hắn cái đầu thấp bé, cũng liền khoảng 1m6, gầy trơ cả xương, hai đầu lông mày hiện ra âm lệ chi sắc, khí tức cũng cực kỳ kinh người, cùng tóc trắng lão ẩu, cơ hồ tương xứng. Ngay tại trong tay hắn, thình lình nắm lấy một thanh kim sắc đại cung, tản ra cường đại thần uy. Siêu. Hai chi kim sắc phá ma tiễn phá không mà đi, lơ lửng tại Tề Thiên Sơn bên cạnh, sau đó Tề Thiên Sơn liền liếc nhìn váy tím nữ tử, âm hiểm cười, Linh Nhi tiểu thư, thật đúng là xảo nha, tại thần ma rừng rậm đều có thể gặp phải ngươi. Thật chỉ là trùng hợp. Váy tím nữ tử hừ lạnh, hẳn là Liễu Như Yên để ngươi tới a. Không không không. Tề Thiên Sơn khoát tay, việc này cùng Như Yên tiểu thư không quan hệ, lão hủ cũng không phải cố ý đến giết các ngươi, chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Có trùng hợp như vậy sự tình, chính ngươi tin. Váy tím nữ tử cười giận dữ. Đến thần ma rừng rậm thời điểm, nàng đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị những người này phát hiện. Không tin tính toán, đã gặp gỡ, vậy lão hủ liền không khách khí. Tề Thiên Sơn cầm trong tay phá ma thần cung, hai chi phá ma tiễn tự động lên dây cung, theo thần lực phun trào, bộc phát ra diệt thế chi uy, vèo một tiếng đánh nát hư không đại địa, thẳng hướng tóc trắng lão hủ. Linh Nhi, bảo vệ tốt chính mình. Tóc trắng lão hủ căn dặn một câu, tu vi khí thế toàn diện bộc phát, quải trượng rời khỏi tay, chán phóng chói mắt thần quang, cùng hai chi phá ma tiễn ẩm vàng gặp nhau. Một mấy mắt, nơi này liền bày biện ra một bộ sơn băng địa liệt cảnh tượng. Váy tím nữ tử cũng vừa lui lại lui. Lão thái bà, hôm nay chúng ta liền làm kết thúc a. Tề Thiên Sơn một tiếng lệ cười, đưa tay vung lên, thứ ba chi phá ma tiễn xuất hiện, kéo cung bên trên tiễn một mạch mà thành. Vô hình. Theo thứ ba chi phá ma tiễn đánh tới, quải trượng tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. Tiếp lấy, ba chi kinh khủng mũi tên liền mang theo lấy kinh người sát khí, đồng loạt thẳng hướng tóc trắng lao hầu. Nhưng đối với cái này, tóc trắng lao hầu không chút nào hoảng. Nàng nâng lên giàn mua đại thủ lăng không một chảo, quải trượng rơi vào trong tay, đã ngươi khăng khăng muốn làm kết thúc, kia lão thân thành vào ngươi. Theo tiếng nói rơi xuống đất, nàng một phát bắt được quải trượng đầu trên, dùng sức vừa gảy, từng đạo kinh khủng kiếm khí, nhất thời như thủy triều gào thét mà ra. Thì ra căn này quải trượng, bên trong giấu đi mũi nhọn mang. Theo ở bề ngoài nhìn là một cây quải trượng, kỳ thực là một thanh kiếm. Ngay tại ba chi phá ma tiễn giết tới gần lúc, tóc trắng lao hầu trong nháy mắt rút ra ẩn giấu đi quải trượng kiếm, giận chém mà đi. Kia là một thanh tế kiếm, dài 2 thước 3 tấc, hai ngón tay rộng, mỏng như cánh ve, toàn thân màu trắng bạc, thần vận kinh người. Bang! Từng mảnh hỏa hoa bắn ra mà ra. Ba chi phá ma tiễn nhao nhao đánh bay ra ngoài. Tóc trắng lao hầu một bước phóng ra, cầm trong tay tế kiếm, chớp mắt giết tới Tề Thiên Sơn trước người, một kiếm chém tới. Ha ha, không hổ là nhiều năm đối thủ cũ. Tề Thiên Sơn cười to một tiếng, trong tay phá ma thần cung quét ngang mà đi, hai đại thần khí cơ hồ là bất phân cao thấp. Thực lực của hai người cũng tại sàn sàn với nhau. Một trận kinh khủng chiến đấu liền triển khai như vậy. Chương 2016, Liễu Như Rồng, tự bạo thần cách. Chương 2016, Liễu Như Rồng, tự bạo thần cách. Hai người này quá mạnh. Nơi xa, Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ Đầu đứng tại một cái trên đỉnh núi, thấy là hãi hùng kết vía. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy chiến đấu. Hồi tưởng ban đầu ở Vẫn Lạc Đại Hắc Lốc, cùng Tư Đồ Nguyệt mấy lớn thần ma một trận chiến, quả thực chính là đang nháo nhà tròi trò vặt. Ma Lạt Thỏ Đầu hiếu kỳ, cùng cái ca, kia hai kiện thần khí là cái gì cấp bậc? Cùng cái đáp, thượng vị thần khí. Tô Phàm sửng sốt một chút, thần khí cũng có hạ vị, trung vị, thượng vị phân chia. Đương nhiên, không chỉ là thần khí, thần quyết cũng giống như thế. Các ngươi có thần quyết cùng thần khí, cùng cái này hai đại thần khí so sánh, căn bản không tại một cái cấp bậc. Cục gạch nói rằng, Tô Phàm trong mắt lóe ra lục quang. Ma Lạt Thỏ Đầu thấy thế, vội vàng trấn an, ma đầu, tỉnh táo một chút, đừng tìm đường chết. Nhận biết lâu như vậy, làm sao có thể không hiểu rõ ma đầu kia tính cách. Giờ phút này khẳng định ở trong lòng suy nghĩ, như thế nào mới có thể cướp được cái này hai kiện thần khí. Đừng kích động như vậy được không? Tô Phàm trợn trắng mắt. Tề Thiên Sơn cùng tóc trắng lao hậu thực lực mạnh như vậy, coi như hắn có ý nghĩ này, cũng không dám thật bày ra hành động a. Ma Lạt Thỏ Đầu trợn mắt chừng một cái. Thỏ ra cái này gọi kích động. Rõ ràng là khẩn trương tốt ta. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Thần khí chi uy như sóng dữ giống như gào thét bát phương, phá hủy lấy tất cả. Bất luận là Tề Thiên Sơn, vẫn là tóc trắng lao hậu, trên thân đều đã có khác biệt trình độ thương thế. Tề Thiên Sơn liếc nhìn cách đó không xa váy tím nữ tử, khắc khắc cười nói, lao thái bà, nếu để cho ngươi trơ mắt nhìn Tiêu Linh Nhi chết tại trước mắt ngươi, sẽ là cái gì cảm thụ? Tóc trắng lao hậu sững sờ. Giết Tiêu Linh Nhi. Tề Thiên Sơn ra lệnh một tiếng, bốn phía sông núi lập tức bộc phát ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. 10 đạo thân ảnh màu đen, như thiểm điện theo trong núi lướt đi, toàn thân tản ra một cỗ túc sát chi khí, thẳng đến Tiêu Linh Nhi mà đi. Có nam có nữ, trung niên bộ dáng, mỗi một cái tản ra khí tức đều đã đến trung vị thần cấp độ. Ngươi còn dám nói là trùng hợp gặp phải chúng ta? Tóc trắng lao hầu giận dữ. cái này rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Ha ha, Tề Thiên Sơn cười to, cuốn lấy tóc trắng La Hầu, không chút nào cho tóc trắng La Hầu tiến về nghị cách cứu viện Tiêu Linh Nhi cơ hội. Nhìn xem 10 người kia, Tiêu Linh Nhi sắc mặt cũng không khỏi trắng bệnh. Tô Phàm sờ lên cằm, thỏ bà bảo, tiểu gia có một cái không thành thục đề nghị. Ma Lạc thỏ đầu mặt không biểu tình, vậy cũng chớ nói, khẳng định không phải cái gì tốt đề nghị. Thái độ gì? Tô Phàm trừng mắt nhìn nó, chỉ chúng ta thực lực này, tốc độ này, ngày tháng năm nào khả năng đi ra thần ma rừng rậm. Nhưng nếu có người mang bọn ta, vậy thì không giống. Ma Lạc thỏ đầu sững sờ, Hồng Nghi, ngươi ý là chúng ta đi cứu Tiêu Linh Nhi, sau đó nhường Tiêu Linh Nhi mang bọn ta rời đi thần ma rừng rậm? Đối. Tô Phàm gật đầu. Không tốt ta. Ma Lạc thỏ đầu nhíu mày, các nàng hiện tại ngay tại tìm chúng ta khắp nơi, nếu như chúng ta chủ động lộ diện, đây không phải là tự chui đầu vào lưới. Tìm chúng ta, đơn giản cũng là bởi vì chúng ta lợi dụng các nàng, nhưng nếu như lần này chúng ta cứu được nàng, vậy cũng xem như hòa nhau a. Có đạo lý. Mặc dù có đạo lý, nhưng Ma Lạc thỏ đầu vẫn còn có chút do dự, vậy bạn nhất các nàng không nói đạo lý, nhất định phải giết chết chúng ta đây. Tô Phàm đánh giá Tiêu Linh Nhi, dáng dấp đẹp mắt như vậy, cũng không giống một cái không nói đạo lý người. Ma Lạc thỏ đầu một đôi bạch nhãn đều nhanh vượt lên thiên, ngươi có nghe hay không tới mặt khác một câu, mỹ nhân như xả hạn. Cặn bã nam, liền biết trông mặt mà bắt hình dong. Đẹp mắt nữ nhân, liền nhất định giảng đạo lý. Hơn nữa kia 10 cái người áo đen, theo khí tức bên trên phân biệt đều là trung vị thần thực lực, chúng ta có thể theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy, cứu đi Tiêu Linh Nhi. Trừ phi cục gạch ca đi ra liều mạng, nhưng ngươi hỏi một chút cục gạch ca, nó sẽ liều mạng. Ma Lạc thỏ đầu lắc đầu xem thường, cho nên vẫn là từ bỏ đi, ngươi cùng mỹ nhân vô duyên, đã định trước chỉ có thể cùng thỏ ra đẹp trai như vậy ca sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi có muốn hay không mặt, có xấu hổ hay không? Tô Phàm một bàn tay hô đi. Nhưng Ma Lạc thỏ đầu nói cũng xác thực có đạo lý. Coi như bọn hắn có lòng này, cũng không thực lực kia, vẫn là dựa vào chính mình rời đi thần ma rừng rậm a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. 10 cái người áo đen đã giết tới. Tiêu Linh Nhi tu vi dường như cũng không yếu, tựa như là cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, nhưng đối mặt 10 vị trung vị thần, cựu cảnh đỉnh phong cũng không đáng chú ý hoành. Một tiếng vang thật lớn, như thiên thạch giống như nện vào phía dưới sông núi, khóe miệng máu tươi thẳng tuôn ra. Tiếp lấy, một cái trung niên áo đen đáp xuống, một trưởng vô hướng Tiêu Linh Nhi khí hải. Giang giác một tiếng, khí hải tại chỗ nát bấy. Thật không có nhân tính. Tô Phàm lắc đầu thở dài. Đối mặt như thế một cái đại mỹ nữ, thế mà cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Linh Nhi, tóc trắng La Hầu tức sủi bọt mép, Tề Thiên Sơn, ngươi nếu dám giết Linh Nhi, lao thân cùng ngươi ngọc thạch câu phận. Tề Thiên Sơn cười, ngươi là muốn tự bạo thần cách sao? Tóc trắng La Hầu trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, vậy ngươi thử một chút, nhìn xem lão thân có dám hay không tự bạo. Tề Thiên Sơn còn chưa lên tiếng, lại một cái thanh âm xa lạ vang lên, coi như ngươi tự bạo, Tiêu Linh Nhi hôm nay cũng muốn chết. Tóc trắng La Hầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 20 tuổi thanh niên, theo trong rừng đi tới, thân hình thon dài thẳng tắp, toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế. Hai tay của hắn đặt sau lưng, tóc đen phiêu đãng, hai đầu lông mày ngạo khí 10 phần. Hắn chính là Liễu Như Yên. Liễu Như Yên danh tự này, không phải là một nữ nhân sao? Tô Phàm choáng váng. Nam nhân gọi Liễu Như Yên, ít nhiều có chút kỳ quái. Tóc trắng La Hầu cắn răng, Liễu Như Rồng. Liễu Như Rồng? Tô Phàm sững sờ. Liền nói đi, không có khả năng có nam nhân kia sẽ lấy Liễu Như Yên loại này nữ tính hóa danh tự, hơn nữa còn không là bình thường nữ tính hóa. Ma Lạc thỏ đầu suy nghĩ, ma đầu, cái này Liễu Như Rồng thực lực giống như không mạnh. Tô Phàm thầm hỏi, cục gạch ca, hắn tu vi gì? Cục gạch nói câu, ba cảnh hạ vị thần. Kia xác thực không ra sao. Tô Phàm méo miệng, toàn bệnh bên, chính hắn mới hư thần sơ thành thực lực. Đối thoại ở giữa, Liễu Như Rồng chạy tới Tiêu Linh Nhi trước người, nhìn xem quần áo tả tơi, toàn thân vết máu Tiêu Linh Nhi, trên mặt bò lên một tia dương quang giống như nụ cười. Linh Nhi tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Như Yên cũng thật sự là bỏ được dốc hết bộ liếng, vì giết ta, thế mà để cho mình thân đệ đệ tiến vào cái này thần ma rừng rậm. Nàng liền không sợ ngươi chết ở chỗ này mặt. Tiêu Linh Nhi cười lạnh, có thể lão tại, ta sẽ chết. Liễu Như Rồng cười ha ha, túi người một phát bắt được Tiêu Linh Nhi cái cằm. Linh Nhi tỷ tỷ, nói thật, ta còn thực sự không nỡ giết ngươi. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tiêu Linh Nhi vẻ mặt chán ghét đẩy ra Liễu Như Rồng tay. Cho ngươi mặt mũi vậy sao? Liễu Như Rồng lông mày nhướng lên, một trường hung hăng phiến tại Tiêu Linh Nhi trên mặt, lưu lại một cái huyết hồng trường ấn. Tiêu Linh Nhi một ngụm máu phun ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liễu Như Rồng, ngươi tốt nhất đừng để ta sống đi ra thần ma rừng rậm, không phải ta cam đoan, liền Liễu Như Yên cũng không thể nào cứu được ngươi. Còn muốn sống mà đi ra thần ma rừng rậm. Ha ha, Tiêu Linh Nhi, ngươi cũng quá ngây thơ a. Liễu Như Rồng ngửa đầu cười to, nhìn về phía bên cạnh đại hán áo đen, lột y phục của nàng, ta muốn để nàng tại trước khi chết, thật tốt hưởng thụ một chút nữ nhân khoái hoạt. Đại hán áo đen do dự nhìn về phía Tề Thiên Sơn. Không sao. Tề Thiên Sơn khoát tay, liền để Như Rồng thật tốt chơi đùa, dù sao tại cái này thần ma rừng rậm, cũng không có khả năng có người tới cứu nàng. Đại hán áo đen gật đầu, ác ma đồng dạng đại thủ, hướng Tiêu Linh Nhi quần áo trên người chụp tới. Tóc trắng La Hầu hận muốn phát cuồng. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, theo khí hải quần quần mà ra. Thần cách tự bạo. Chương 2017, tiểu gia là người tốt đi. Chương 2017, tiểu gia là người tốt đi. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng, đống nhiên tại Liễu Như thân rồng trước hư không mãnh liệt mà ra. Biến cố này, ai có thể nghĩ tới? Liền xem như tóc trắng La Hầu cùng Tề Thiên Sơn cũng là không kịp chuẩn bị, chớ nói chi là đắc chí vừa lòng Liễu Như rồng. Long cong. Sau một khắc, Một cái cục gạch liền theo hư không xuất hiện, hung hăng chụp về phía Liễu Như Rồng đầu, tại chỗ đầu rơi máu chảy, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Còn không có kết thúc, lại một cái nắm tay nhỏ theo hư không giết ra đến, bao trùm lấy kinh khủng ngọn lửa màu đen, không lưu tình chút nào đánh vào Liễu Như Rồng trên bụng. Răng rắc một tiếng, thân làm ba cảnh hạ vị thần Liễu Như Rồng, khí hải trực tiếp vỡ vụn. Tiếp lấy, không chờ đại gia lấy lại tinh thần, một cái 8-9 tuổi thiếu niên liền theo hư không chạy đến, ôm đổm lấy Liễu Như Rồng cánh tay, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Hắn là ai? Dám tập kích Liễu Như Rồng? Mọi người nhìn thiếu niên bóng lưng, vẻ mặt khó có thể tin. Bao quát Tiêu Linh Nhi. Đợi chút nữa. Thiếu niên. Chẳng lẽ là hắn? Sau một khắc, một cái tuyết trắng con thỏ nhỏ xuất hiện tại Tiêu Linh Nhi bên cạnh, không nói lời gì kéo lấy Tiêu Linh Nhi, liền hướng thiếu niên đuổi theo. Không sai. Đống nhiên giết ra tới chính là Tô Phàm cùng Ma Lạt thỏ đầu. Tô Phàm phụ trách cầm xuống Liễu Như Rồng. Mượn nhờ cục gạch lực lượng, hắn nắm giữ trung vị thần thực lực, cầm xuống Liễu Như Rồng cái này ba cảnh hạ vị thần, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ma Lạt thỏ đầu thì phụ trách nghĩ cách cứu viện Tiêu Linh Nhi. Các ngươi muốn chết. Mười cái người áo đen lấy lại tinh thần, lập tức lửa giận ngập trời, hướng một người một thỏ đánh tới. Tô Phàm cùng Ma Lạt thỏ đầu nhìn nhau, nhai răng niết miệng cười một tiếng, dừng ở hư không, quay người nhìn về phía 10 người kia. Các ngươi tốt nhất dừng lại, đừng đến trêu chọc tiểu gia. Tô Phàm lấy ra một cây truy thủ, nằm ngang ở Liễu Như Rồng trên cổ. Mười người một cái giật mình, nhao nhao dừng ở hư không, nhìn xem Tô Phàm khỏe miệng ý cười, cùng trên mặt tấm kia quỷ thần mặt nạ, trong lòng lại có chút không hiểu rụt rè. Tóc trắng lao hầu cùng Tề Thiên Sơn cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Cái trước, trên mặt lập tức bò lên tràn đầy vẻ mừng rỡ, tự bạo khí tức cũng cấp tốc tiêu tán. Cái sau, khuôn mặt thì trong nháy mắt âm trầm xuống. Vạn bạn không nghĩ tới ở loại địa phương này, lại đột nhiên nhảy ra một cái tiểu thí hải. Phiêu Lượng tỷ tỷ, đừng sợ. Tô Phàm nhìn về phía bên cạnh Tiêu Linh Nhi, nháy mắt, có tiểu gia cái này hộ hoa sứ giả, không ai có thể giết ngươi. Thanh âm non nớt lên nô, ngữ khí lại ông cụ non, nhường Tiêu Linh Nhi trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Liễu Như Rồng cũng rốt cục thông thả lại sức, giận mắng, tiểu vương bắt đạn, ngươi biết ta là ai? Không thấy được tiểu gia đang cùng Phiêu Lượng tỷ tỷ nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Tô Phàm giơ lên trong tay dao găm, trực tiếp đâm vào Liễu Như Rồng trái tim, máu tươi rầm rầm phun ra ngoài, đau đến là chết đi sống lại. Tiêu Linh Nhi trợn mắt hốt mồm. Một đứa bé, ra tay cư nhiên như thế tàn nhẫn. Bất quá nghĩ lại, dám vào nhập thần ma rừng rậm, dám ngay ở thủy giao mặt cướp đi phượng huyết ơi, có thể là bình thường đứa nhỏ. Còn dám lắm miệng không? Tô Phàm thử lấy răng, lộ ra ác ma giống như mỉm cười, lại phối hợp kia giữ tận quỷ thần mặt nạ, cực giống một cái nhỏ ma đồng. Ngươi nhất định phải chết. Liễu Như Rồng gào thét, trừng mắt Tề Thiên Sơn, ngươi còn sự ở đằng kia làm gì? Không biết rõ dùng ngươi bị áp, giam cầm tiểu xuất sinh này. Tiêu Linh Nhi biến sắc, nhìn xem Tô Phàm cùng Ma Lạt thỏ đầu, đi nhanh lên. Tề Thiên Sơn là thượng vị thần tu vi, uy áp sao mà kinh khủng. Một khi bị uy áp giam cầm, ai cũng trốn không thoát. Tại sao phải đi? Tô Phàm không những không đi, còn vẻ mặt khiêu khích nhìn xem Tề Thiên Sơn, lao đầu, ngươi thả ra uy áp thử một chút, nhìn xem có thể hay không giam cầm tiểu gia. Dứt lời lại nhìn về phía tóc trắng lao hầu, mãi mãi, ngươi đừng cản hắn. Tóc trắng lao hầu vẻ mặt động, tự tin như vậy, tốt một cái tùy tiện tiểu xuất sinh. Tề Thiên Sơn giận dữ, thượng vị thần uy áp giống như thủy triều, đem Tô Phàm, Ma Lạt thỏ đầu, Tiêu Linh Nhi bao phủ. Tô Phàm nét miệng cười một tiếng, dao găm trong tay lại một lần nữa đâm vào Liễu Như Rồng tim. Lười nhắc nhiều lời, trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh, thật không cách nào giam cầm hắn. Tề Thiên Sơn mắt trợn tròn, tóc trắng lao hầu mắt trợn tròn, mười cái người áo đen cũng nhao nhao mắt trợn tròn. Ai nha nha, lao đầu, ngươi cũng không được nha. Đường đường thượng vị thần, còn cầm tiểu gia tên phế vật này không có cách nào. Tô Phàm cười quái dị, Ma Lạt thỏ đầu kêu to, ma đầu, ngươi đừng cười, nhanh giúp hạ thỏ ra. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, không chỉ là Ma Lạt thỏ đầu, liền Tiêu Linh Nhi cũng bị Tề Thiên Sơn kia uy áp ép tới không thở nổi. Ngươi thế nào như thế phế, liên điểm này uy áp đều gánh cũng được. Tô Phàm xem thường, một phát bắt được Ma Lạt thỏ đầu, đặt ở trên đầu vai, chỉ cần cùng hắn số không khoảng cách tiếp xúc, uy áp liền sẽ không còn sót lại chút gì. Tiếp lấy, Tô Phàm lại một phát bắt được Tiêu Linh Nhi tay, thái độ hoàn toàn khác biệt, cười tủm tỉm nói, Phiêu Lượng tỷ tỷ, ngươi kéo tiểu gia cánh tay. Ma Lạt thỏ đầu thầm mắng, có khắc phái, không nhân tính. Tiêu Linh Nhi cũng dường như không nghe thấy Tô Phàm lời nói, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Làm thiếu niên này bắt lấy nàng một phút này, Tề Thiên Sơn uy áp liền trong nháy mắt biến mất. Cái này năng lực gì? Tỷ tỷ, ngươi muốn cái gì đâu? Tô Phàm hồng nghi. Tiêu Linh Nhi lấy lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu, không muốn cái gì. Tô Phàm thúc giục, tranh thủ thời gian kéo tiểu gia cánh tay nha, yên tâm, tiểu gia là chính trực nam nhân, tuyệt đối không chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Tốt tốt tốt. Tiêu Linh Nhi gật đầu, bản năng kéo lại Tô Phàm cánh tay. Chờ một chút, hắn nói cái gì? Chính trực nam nhân, không chiếm nàng tiện nghi. Đây là một cái tiểu thí hải có thể nói ra tới. Con thỏ nhỏ kẹp lấy tiếng nói, dáng vẻ cạnh cơm nói, ma đầu, thỏ bảo bảo cũng nghĩ cùng vị tỷ tỷ này như thế, kéo cánh tay của ngươi. Hôn đàn ma đầu, rõ ràng chỉ cần khoác lên trên tay của hắn, liền có thể xua tan Tề Thiên Sơn uy áp, kết quả không phải nhường Tiêu Linh Nhi kéo cánh tay của hắn. Đây không phải chiếm tiện nghi là cái gì? Tô Phàm toàn thân nổi da gà rơi một chỗ, con thỏ chết, ngươi muốn buồn nôn ai? Ma Lạt thỏ đầu kia ánh mắt bên trong tràn đầy u hoán, không có lương tâm đàn ông phụ lòng, có tân hoan liền quên tiểu hái, quên chúng ta thể non hẹn biển. Quên ngươi đã từng nói, muốn cùng thỏ bảo bảo cùng một chỗ đến già đầu bạc. Thấy sát quên bạn hỗn đản, thỏ ra liền buồn nôn ngươi, sao thế? Tô Phàm phát điên. Vốn là hiện tại trường hợp này, không khí này, không thích hợp cười, có thể Tiêu Linh Nhi thật sự là nhịn không được. Quả thực chính là một đôi tên dở hơi. Tô Phàm quay đầu nhìn Tiêu Linh Nhi, "Tỷ tỷ, tuyệt đối đừng hiểu lầm, tiểu gia là một cái nam nhân bình thường, ưa thích cũng là nhân loại chúng ta những cái kia đáng yêu muội tử." Nhìn xem Tô Phàm kia thiên trần vô tà ánh mắt, Tiêu Linh Nhi thực sự không biết nên thế nào đáp lời. Tô Phàm nhìn về phía tóc trắng La Hầu, "Mãi mãi, đừng ngốc ngẩn người a, tranh thủ thời gian tới." Tốt. Tóc trắng La Hầu gật đầu, hướng Tô Phàm bay đi. Tề Thiên Sơn ánh mắt trầm xuống, chuẩn bị tiến lên chặn đường tóc trắng La Hầu. "Tề lão chó, đừng động." Tô Phàm giơ tay chém xuống, trực tiếp vào liễu như rồng đỉnh đầu, "Tiểu gia người này trời sinh nhát gan, nhìn thấy ngươi tới gần, tiểu gia liền sẽ khẩn trương, vừa căng thẳng, nói không chừng liền một đao đâm vào liễu như rồng tức hải, giết hắn linh hồn." Tề Thiên Sơn vội vàng dừng lại, mặt trầm như nước. "Đúng đúng đúng." Liền đứng tại kia đừng động. Tô Phàm gật đầu nhai răng. Tiêu Linh Nhi quay đầu nhìn Tô Phàm, "Ngươi thực sẽ khẩn trương?" "Đương nhiên." Tô Phàm gật đầu, vẻ mặt thành thật, "Ta là trẻ con, đứa nhỏ khẩn trương quá bình thường." Tiêu Linh Nhi dở khóc dở cười, "Thật không có nhìn ra ngươi chỗ nào khẩn trương. Hơn nữa thủ đoạn này." Tiêu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía kia không có vào liễu như rồng đỉnh đầu dao găm, quá hung tàn. Tóc trắng La Hầu bay tới, dò xét Tô Phàm một cái, "Thật không nghĩ tới ngươi sẽ lộ diện cứu Linh Nhi. Tiểu gia là người tốt đi." Tô Phàm bất miệng, rõng rạc cười nói. Tóc trắng La Hầu khẽ miệng có chút co lại. "Cái này tiểu gia hỏa, không chỉ có tự luyến, còn rất không muốn mặt. Kế tiếp liền giao cho lão thần a." Tóc trắng La Hầu một phát bắt được liễu như rồng cổ, nhìn xem Tề Thiên Sơn, "Không nghĩ tới sao, các ngươi tỉ mỉ bày kế sát cục, sẽ bị một đứa bé phá đi." "Thả liễu như rồng." Tề Thiên Sơn trầm giọng nói, "Lão phu để các ngươi đi." Chương 2018, quá làm giận. Chương 2018, quá làm giận. Nói chuyện đồng thời, Tề Thiên Sơn mắt nhìn 10 cái người áo đen. 10 người tâm thần lĩnh hội, âm thầm xúc thế. Chỉ chờ tóc trắng La Hầu thả người, liền vận dụng lôi đình thủ đoạn. Nhưng tóc trắng La Hầu cũng không đốc, chế dê ước, "Tề Thiên Sơn, tranh thủ thời gian thu hồi người điểm tiểu tâm tư kia a." "Chính là chính là." Tô Phàm móc lấy lô thai, mắng to, "Chờ chúng ta thả người, lại tới giết chúng ta, ngươi có phải hay không coi là chỉ một mình ngươi thông minh, người khác đều là đồ đần." "Ngươi ngậm miệng." Tề Thiên Sơn gào thét. "Một cái phế vật, cũng có tư cách nói chuyện. Bế cái gì miệng? Ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng? Hiện tại là ngươi cầu chúng ta, không phải chúng ta cầu ngươi, hiểu không? Lại nói, ngươi biết tiểu gia là ai chăng? Tiểu gia có thể nói chuyện với ngươi, kia là nể mặt ngươi." Tô Phàm vừa nói xong, Tiêu Linh Nhi liền vẻ mặt hiếu kỳ, "Ngươi là ai? Cái này tiểu gia hỏa, thật có lai lịch lớn." Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, "Phiêu Lượng tỷ tỷ, nói ra có thể hù chết ngươi, tiểu gia họ Tô, tên Đại Thiện Nhân, hợp xưng Tô Đại Thiện Nhân." Tiêu Linh Nhi khỏe miệng mạnh mẽ co lại, tóc trắng La Hầu khuôn mặt cũng tại có gấp. Tề Thiên Sơn, 10 cái người áo đen cũng đều là sắc mặt đen nhánh, gân xanh nổi lên. Bọn hắn rất nghiêm túc đang nghe, thật hết sức chăm chú, bởi vì bọn hắn đều cho rằng Tô Phàm khẳng định lai lịch không nhỏ, không phải dám phách lối như vậy ương ngạnh. Thật không nghĩ đến kết quả là đang đùa bỡn bọn hắn. "Không tin." Tô Phàm gấp, "Các người đi hỏi thăm một chút, ta Tô Đại Thiện Nhân đại danh, sớm đã danh chấn thiên cổ." "Tin tưởng tin tưởng." Tiêu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. "Căn bản liền chưa nghe nói qua được không? Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi phải hiểu được, ta là một cái thành thật hải tử, chưa từng gặp người." "Minh bạch minh bạch." "Thật minh bạch, thật minh bạch." Tiêu Linh Nhi thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Trên đời thế nào có thúi như vậy cái dám đứa nhỏ. Tô Phàm lại mặt dày vô sỉ nhìn về phía Tề Thiên Sơn bọn người, "Các ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch đại gia ngươi. Sống hơn nửa đời người, ta liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy đồ vật. Tới tới tới, có loại cùng chúng ta đơn đấu." 10 cái người áo đen thật nhịn không được, nhao nhao chửi ầm lên. Theo chuyện cũ kể, tiểu xuất sinh này ra mặt, so tường thành còn dày hơn. "Các ngươi mới không cần mặt. Một đám trung bị thần, tìm tiểu gia cái này hư thần cảnh phế vật đơn đấu, làm sao có ý tứ? Nhanh đi tìm khối đầu hũ đụng chết a." Tô Phàm méo miệng. "A tiểu xuất sinh, không giết ngươi, ta thể không làm người." Một cái trung niên đại hán phẫn nộ gào thét. "Quá khinh người, đều nhanh điên rồi." Tô Phàm biến sắc, vội vàng trốn ở Tiêu Linh Nhi sau lưng, "Linh Nhi tỷ tỷ, chó dại muốn cắn người, ngươi cần phải bảo hộ ta." Tiêu Linh Nhi che lấy cái chán. Thật không trách trung niên đại hán phát điên, là cái miệng này thật quá thiếu, không ai chịu được. "Đủ." Tề Thiên Sơn gầm thét, trừng mắt trung niên đại hán, đường đường trung vị thần liền điểm này sức thừa nhận. Trung niên đại hán quay đầu bị khuất ba ba nhìn qua Tề Thiên Sơn, "Tề lão, thiên địa lương tâm, ta sức thừa nhận thật không kém." Tề Thiên Sơn xoa huyệt thái dương. "Xác thực." "Hán người, hán tự nhiên tin tưởng. Sức thừa nhận đều không kém. Quả thực là tiểu xuất sinh kia quá làm giận. Cho nên, cũng trách không được hắn những này thủ hạ." Tề Thiên Sơn nhìn về phía tóc trắng La Hầu, "Nói đi, thế nào mới bằng lòng thả người?" "Lui lại." Tóc trắng La Hầu dùng không cho thương lượng ngữ khí, "Mang theo người của ngươi, thối lui đến ngoài trăm dặm, lao thân liền thả người." Tề Thiên Sơn trầm giọng nói, "Lui xa như vậy, ngươi nếu không thả người làm sao bây giờ?" Tóc trắng La Hầu vẫn chưa trả lời, Tô Phàm liền vượt lên trước một bước mở miệng, "Không thả người, ngươi liền tiếp tục đuổi giết chúng ta thôi, mãi mãi mang theo chúng ta ba cái này bừng hữu, còn có thể chạy qua ngươi." Ma Lạt Thỏ đầu tức giận trừng mắt Tô Phàm, "Ai là bừng hữu? Nói ngươi chính mình là được rồi, đừng mang ta lên nhóm à, coi như thỏ ra thật sự là bừng hữu, cũng đánh chết không nhận." "Linh Nhi đệ muội, ngươi nói đúng a. Chủ đánh chính là một cái da mặt dày." "Đối." Tiêu Linh Nhi gật đầu phụ họa. "Đợi chút nữa." "Linh Nhi đệ muội, Ý gì? Tô Phàm cũng sửng sốt một chút, Thỏ bà bảo, ngươi còn có đệ đệ.
Đúng thế,
Thỏ ra đệ đệ chính là ngươi. Ma Lạc Thỏ đầu gật đầu, cũng hướng Tô Phàm ném đi tà mị ánh mắt. Tựa như đang nói, lão đệ, đừng khách khí, mau đem cái này hoang dại muội tử cầm xuống.
Tô Phàm sắc mặt tối sầm,
có ma bệnh a? Không biết do hắn có đồng tâm ấn. Đừng nói chủ động đi tìm muội tử, coi như muội tử chủ động tới lấy lại, hắn cũng chỉ có nước chạy trốn.
Tề Thiên Sơn lên cơn giận dữ, hướng về phía Tô Phàm cùng Ma Lạc Thỏ đầu gào thét, các ngươi chút nghiêm túc, chăm chú điểm, được không?
Coi là hiện tại là đang làm gì?
Nhà tròi,
hiện tại thật là đang liều mạng.
Được được được,
chúng ta chăm chú, chúng ta chăm chú.
Một người một thỏ liên tục gật đầu.
Tề Thiên Sơn sắc mặt vừa hòa hoãn một chút, lại nghe một người một thỏ đi lên.
Ma đầu, cái này lão cẩu khí tâm thế nào lớn như thế?
Có thể là bởi vì không tìm được bạn già, quá lâu không có tiến hành âm dương điều hòa, cho nên dẫn đến tính khí nóng nảy.
Hóa ra là dạng này, vậy hắn vẫn rất đáng thương.
Cho nên chúng ta phải lý giải.
Đúng đúng đúng, lý giải bạn thuế.
Tề Thiên Sơn hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ, nội tâm kia ngập trời phẫn nộ giống như hỏa diễm giống như điên cuồng tiêu đốt.
Lúc trước kia phát điên trung niên đại hán, rất không chính công trốn ở một bên cười trộm.
Tề lão, kiến thức đi.
Tâm lý sức thừa nhận mạnh hơn người, đối mặt cái này một người một thỏ đều sẽ sụp đổ.
Lui.
Tề Thiên Sơn hét to.
Thật lui.
Mười người sững sờ.
Không phải các ngươi có biện pháp tốt hơn?
Tề Thiên Sơn trừng mắt mười người.
Mười người ngượng ngùng cười một tiếng.
Nói thực ra,
không có.
Trừ phi mặc kệ liễu như rồng chết sống.
Nhưng liễu như rồng là liễu như yên thân đệ đệ, thật muốn chết tại thần ma rừng rậm, bọn hắn trở về cũng không cách nào bàn giao.
Thế là
một nhóm mười một người như thiểm điện tối lui đến ngoài trăm dặm.
Thả ngươi.
Tề Thiên Sơn hét to.
Tóc trắng lao hầu thở phào một mạch, buông ra liễu như rồng.
Tô Phàm nhíu mày,
thật đúng là thả đi.
Không biết rõ thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận.
Lấy lại tinh thần Tô Phàm, một phát bắt được liễu như rồng.
Mãi mãi, đi mau.
Ngươi làm gì?
Liễu như rồng gầm hét.
Tóc trắng lao hầu cũng không khỏi sững sờ.
Tô Phàm thúc giục, mãi mãi, ngươi nghĩ rằng chúng ta thả đi liễu như rồng, Tề Thiên Sơn cũng sẽ không theo đuổi giết chúng ta.
Đường dây vò khốn khổ, đi nhanh lên.
Tóc trắng lao hầu liếc nhìn liễu như rồng, lại nhìn mắt Tề Thiên Sơn, cuốn lên Tô Phàm mấy người liền xoay người triển khai thuấn di độn không mà đi.
Tề lão, cứu ta!
Liễu như rồng kinh hoàng giống to.
Đáng chết!
Nói không giữ lời cổ vận, lão phu sẽ không bỏ qua các ngươi.
Tề Thiên Sơn phẫn nộ rít lên một tiếng, mang theo 10 cái người áo đen, hướng Tô Phàm mấy người đuổi theo.
Chúc mừng các ngươi đã hoàn toàn chọc giận Tề lão.
Liễu như rồng cười lạnh.
Tiểu gia có cho phép ngươi nói chuyện.
Tô Phàm một quyền hung hăng nện ở Liễu như rồng ngoài miệng.
Một cái miệng, tại chỗ máu thịt bé bét,
răng vỡ vụn một chỗ.
Liễu như long khí cực, tiểu xúc sinh ba.
Tô Phàm lại là một bạt thai bước qua, nửa gương mặt trực tiếp ra chóc thịt bong.
Lần này,
Liễu như long láo thực,
không dám lên tiếng nữa.
Ngươi đây chính là điển hình phạm tiện, muốn bị đánh.
Tô Phàm hừ khẩu khí, quay đầu nhìn về phía Ma Lạt Thỏ đầu.
Ma Lạt Thỏ đầu tâm thần lĩnh hội, âm thầm khôi phục thể nội bảo vật, một mảnh màu bạc trắng thần quang, giống như thủy triều đem mấy người bao phủ.
Tô Phàm chỉ vào phía dưới sông núi, mãi mãi xuống dưới.
Tóc trắng lao hầu mắt nhìn bao trùm ở trên người thần quang, mang theo mấy người không nhập xuống vương, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.
Thả ra linh thức, tìm.
Tề Thiên Sơn ra lệnh một tiếng,
mười người gật đầu.
Nhưng khi hắn nhóm linh thức bao phủ phạm vi ngàn dặm chi địa, nhao nhao mắt trợn tròn.
Người đâu?
Thời gian một cái nháy mắt, sao không gặp?
Chẳng lẽ
bọn hắn người mang lấy cái gì có thể che đậy linh thức dò xét bảo vật?
Tề lão, ta tại cái này.
Đương nhiên.
Liễu như rồng tiếng gào thét, bên phải phía trước ngoài mấy trăm dặm một mảnh trong núi vang lên.
Mau đuổi theo.
Tề Thiên Sơn giống to, lòng nóng như lửa đốt đuổi theo.
Chương 2019, theo dệt vô cớ chương 2019, theo dệt vô cớ còn không thành thật.
Trong núi,
tức giận Tô Phàm, lại một quyền hung hăng nện ở Liễu như rồng ngoài miệng, máu phun như chú.
Còn không cho người hô cứu mạng.
Ngươi có nói đạo lý hay không?
Liễu như rồng giống to,
còn dám giả mồm.
Tô Phàm một phát bắt được Liễu như rồng quần áo, nắm đấm như mưa to gió lớn giống như, điên cuồng hướng Liễu như rồng chào hỏi mà đi.
Đồng thời truy tát,
không có mấy lần,
Liễu như rồng một cái miệng liền bị mở ra hoa, huyết đục văng khắp nơi,
thậm chí cuối cùng tươi sống đau đến ngất đi.
Ma Lạt Thỏ đầu im lặng,
thật là khờ đến đáng yêu.
Thế mà cùng ma đầu kia giảng đạo lý,
cùng hắn giảng đạo lý, cái kia chính là đàn gậy thai châu.
Đồng thời,
tóc trắng lao hầu lại liên tục cải biến mấy lần phương vị, chỉ chốc lát công phu liền hoàn toàn vứt bỏ Tề Thiên Sơn một đám người.
Đáng chết đáng chết,
sông núi chết không.
Tề Thiên Sơn gào thét như sấm,
sau lưng kia mười cái người áo đen tở mạnh cũng không dám.
Một cái dưới đất trong sân động,
tóc trắng lao hầu cùng Tiêu Linh Nhi thở phào một mạch,
cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm.
Tóc trắng lao hầu mặt mũi tràn đầy quan tâm, Linh Nhi, ngươi không sao chứ?
Tiêu Linh Nhi lắc đầu, lấy ra một cái tử phủ đan, đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng, nhưng đột nhiên một cái tay nhỏ đưa qua đến, một thanh cướp đi tử phủ đan.
Tiêu Linh Nhi hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm,
chỉ thấy Tô Phàm cúi đầu nhìn chằm chằm tử phủ đan, lật tới lật lui nhìn không ngừng, trong mắt còn hiện ra vẻ ngạc nhiên.
Tiêu Linh Nhi hồ nghi, ngươi sẽ không liền tử phủ đan đều chưa thấy qua a?
Tô Phàm mặt đen lên, Linh Nhi tỉ tỉ, ngươi sẽ không thật cảm thấy tiểu gia là từ nông thôn tới đổ nhà quê a?
Tiêu Linh Nhi cười ngượng ngùng,
tử phủ đan, tiểu gia khẳng định gặp qua.
Nhưng cái này mai tử phủ đan, Tiêu Linh Nhi lấy ra tử phủ đan, cùng trước kia nhìn thấy tử phủ đan có rất lớn khác nhau,
màu sắc càng sáng tỏ,
đan hương càng dày đặc,
linh tính kinh người,
không đúng, phải nói là thần vận kinh người. Đồng thời tại đan dược bên trên còn cuốn một đạo bắt mắt quang hoàn. Tiêu Linh Nhi giải thích, đây là thần tính quang hoàn. Dù sao cũng là hư thần cảnh tu vi, liền thần tính quang hoàn cũng không biết, còn dám nói mình không phải đồ nhà quê. Ma Lạt thọ đầu vẻ mặt hiếu kỳ, lệ muội, vì sao kêu thần tính quang hoàn? Có thể hay không đừng gọi vậy? Tiêu Linh Nhi tức giận trừng mắt Ma Lạt thọ đầu. Ma Lạt thọ đầu gật cười, ngươi phải tin tưởng thọ gia cái này đệ đệ thật rất tuyệt, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, mấu chốt sống tốt. Tiêu Linh Nhi sững sờ, không tự chủ được ngắm đi. 8-9 tuổi đứa nhỏ, kia đồ chơi hẳn là còn không có lớn lên a. Phi phi phi, muốn cái gì đâu? Bẩn thỉu, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tô Phàm một cước bay đạp mà đi, Ma Lạt thọ đầu tại chỗ một tiếng rú thảm, vọt tới sau lưng vách tường, choáng đầu hoa mắt. Tiếp lấy, Tô Phàm liền vội vàng chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, Linh Nhi tỷ tỷ, trời sinh nó liền cái này đức hạnh, ngươi người mỹ tâm thiện, chớ cùng nó chấp nhận. Tiêu Linh Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích, thần tính quang hoàn chính là thần đan biểu tượng, mà giống chúng ta dạng này thần cảnh cường giả, bình thường hiệu quả của đan dược đã còn thiếu rất nhiều. Như tử phù đan, nếu như là bình thường tử phù đan, đã không cách nào hoàn toàn chữa trị chúng ta khí hải. Nhưng nếu như đổi thành thần cấp tử phù đan, ngắn ngủi nửa canh giờ liền có thể chữa trị như lúc ban đầu. Tô Phàm giật mình gật đầu, suy nghĩ sẽ, cái kia dược tài đâu, có biến hóa gì hay không? Dược liệu không có biến hóa, duy nhất biến hóa chính là dược liệu năm. Mặc kệ là tử phù đan cũng tốt, vẫn là những đan dược khác cũng được, đều cần ít ra ngàn năm phần dược liệu, khả năng luyện chế ra thần đan. Cái gọi là ngàn năm phần, chính là sinh trưởng túc đạt 1000 năm trở lên dược liệu. Tô Phàm âm thầm liễu lưỡi, 1000 năm trở lên dược liệu, phóng nhãn toàn bộ tứ tự giới, cũng tìm không thấy vài quả a. Tiêu Linh Nhi nghi hoặc, ngươi nghe ngóng những này, chẳng lẽ ngươi cũng là một vị luyện đan sư? Không phải, đơn thuần hiếu kỳ. Tô Phàm đem tử phụ đan trả lại Tiêu Linh Nhi, chắp tay nói, dư mãi mãi, Linh Nhi tỷ tỷ, đối với lần trước lợi dụng chuyện của các ngươi, ta chân thành cho các ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng đại nhân các ngươi đại lượng, chớ cùng chúng ta chấp nhận. Hai người nhìn nhau, không khỏi đánh giá lên Tô Phàm cùng Ma Lạt thỏ đầu. Tô Phàm trong lòng nhịn không được buồn chồn, ta bỗng nhiên nhớ tới, còn có chút sự tình muốn đi xử lý, bảo trọng. Dứt lời liền dắt lấy Ma Lạt thỏ đầu có cẳng chuẩn đi. Ma đầu, ngươi làm gì? Chúng ta phí hết như thế kình đi cứu các nàng, không phải là vì để các nàng mang bọn ta rời đi thần ma rừng rậm. Hiện tại thật vất vả cứu các nàng thành công thoát hiểm, vì cái gì lại muốn đi? Ma Lạt thỏ đầu không hiểu. Tô Phàm thấp giọng nói, không phải thật sự đi, là nhìn nàng một cái hai thái độ. Đợi chút nữa. Tiêu Linh Nhi mở miệng. Tô Phàm thận trọng quay đầu nhìn Tiêu Linh Nhi, Linh Nhi tỷ, lần trước lợi dụng các ngươi đối phó rắn ba đầu vương, đúng là chúng ta không đúng trước, nhưng lần này chúng ta cũng bước lên nguy hiểm tính mạng cứu được các ngươi, cũng coi là hòa nhau à? Tiêu Linh Nhi lộ ra hai viên răng mèo, ngươi nói hòa nhau liền hòa nhau. Hoàng Bét, nhìn lầm, cái này xinh đẹp muội tử, không phải người tốt. Ma Lạt thọ đầu vẻ mặt khẩn trương trốn ở Tô Phàm sau lưng, ta liền nói không thể tin tưởng nữ nhân, ngươi lại không tin, hiện tại tốt đi. Tô Phàm thở dài, sống có gì vui, chết có gì khổ, Linh Nhi tỷ, ta không còn nó cầu, chỉ cầu ngươi có thể cho ta thông khoái. Nói xong cũng nhắm mắt lại chờ chết. Tiêu Linh Nhi bước chân, chậm rãi ung dung hướng Tô Phàm đi đến. Nghe kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, Tô Phàm trái tim nhỏ phanh phanh chực nhảy. Rốt cục, tiếng bước chân dừng lại. Mặc dù từ từ nhắm hai mắt, không nhìn thấy, nhưng Tô Phàm có thể cảm giác được, Tiêu Linh Nhi hiện tại cùng hắn là gần trong gang tấc, thậm chí đều có thể ngửi được Tiêu Linh Nhi trên thân nọ vậy dễ ngửi chỗ. Từ Hương, thấy Tiêu Linh Nhi chậm chạp không có động thủ, Tô Phàm ánh mắt không khỏi mở ra một đường nhỏ. Chỉ thấy Tiêu Linh Nhi hai tay chắp ở sau lưng, không người, hiếu kỳ đánh giá trên mặt hắn quỷ thần mặt nạ. Chỉ có 8-9 tuổi Tô Phàm, vẹn vẹn mới 1m12 cái đầu, tại Tiêu Linh Nhi trước mặt chính là một cái tiểu bất điểm, chỉ có không người mới có thể thấy rõ. Tóc trắng lao hầu cười lắc đầu, Linh Nhi, đừng đùa hắn. Lại đua xuống dưới, cái này tiểu gia hỏa không phải hù chết không thể. Tiêu Linh Nhi hì hì cười một tiếng, tiểu gia hỏa, lần trước ngươi chạy quá nhanh, không thấy rõ ràng ngươi tướng mạo, bây giờ có thể tháo mặt nạ xuống để cho ta nhìn xem. Không thể. Tô Phàm lắc đầu. Vì cái gì? Tiêu Linh Nhi hồ nghi. Tô Phàm nói rất chân thành, bởi vì ta sợ Linh Nhi tỷ tỷ sẽ yêu ta. Tiêu Linh Nhi khỏe miệng một xúc, đưa tay nhẹ nhàng tại Tô Phàm trên trán gõ xuống, không biết xấu hổ, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không một cái quỷ lùn. Ai nói? Tô Phàm thẳng tắp cái eo, thầm nghĩ, Kukeka, đem lực lượng thu hồi đi, hôm nay nhất định phải nhường cái này muội tử được thêm kiến thức, cái gì gọi là chân chính tuyệt thế đại mỹ nam. Cục gạch biểu thị, muốn đánh người. Theo cục gạch lực lượng tối lui, quỷ thân mặt nạ tiêu tán, lộ ra một trường sạch sẽ ngây ngô khuôn mặt nhỏ. Không phải quỷ lùn. Tiêu Linh Nhi kinh ngạc. Quỷ lùn mặc dù dài không cao, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, tướng mạo cũng biết chậm rãi già yếu, nhưng trước mắt trương này non nớt khuôn mặt nhỏ, tìm không thấy nửa điểm quỷ lùn vết tích. Thật sự giống như là một cái 8-9 tuổi thiếu niên bộ dáng. Tô Phàm nhếch răng, Linh Nhi tỷ, tiểu gia xoay a. Tiêu Linh Nhi trợn trừng mắt. Một cái tiểu thí hải, cả ngày như thế tự luyến làm gì? Tóc trắng lao hầu cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, cho nên, ngươi thật chỉ có 8-9 tuổi. Đương nhiên. Tô Phàm gật đầu. 8-9 tuổi, có thể tu luyện tới hư thần cảnh. Bất luận là tóc trắng lao hầu, vẫn là Tiêu Linh Nhi, đều là vẻ mặt không tin. Cái này cần như thế nào yêu nghiệt thiên phú mới có thể làm tới? Phóng nhãn cả cổ đại lục, cũng chưa từng nghe nói qua yêu nghiệt như thế chi tài. Có thể là tiểu gia thiên phú dị bẩm à, nghe người ta nói, ta từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Hơn nữa mẹ của ta mang thai 100 năm, mới đem ta sinh ra. Ma Lạt thỏ đầu âm thầm giơ ngón tay cái lên. Châu, Loại này thiên phương dạ đàm hoang ngôn đều biên được đi ra. Mấu chốt hắn còn mặt không đỏ, tim không nhảy. Nói đúng sát có việc. Chương 2020, miễn phí đường, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp không? Chương 2020, miễn phí đường, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp không? Mang thai 100 năm. Hai người vẻ mặt kinh ngạc, ngươi xác định? Nói đùa a, làm sao lại có loại sự tình này? Xác định. Tô Phàm trùng điệp gật đầu. Hai người hai mặt nhìn nhau. Vẫn là cái quái thai. Đừng nói, theo cái này tiểu gia hỏa biểu hiện đến xem, xác thực xem như một cái quái thai. Vậy ngươi phụ mẫu là ai? Nhà lại tại nơi nào? Tiêu Linh Nhi hồ nghi, có thể sinh ra quái thai như vậy, phụ mẫu khẳng định không phải người bình thường. Chết, không có nhà. Tô Phàm nhún vai. Phong Khinh Vân đạm, cha mẹ ruột hắn thấy, cùng chết cũng không cái gì khác nhau. Cho nên ngươi là cô nhi. Đối. Tiêu Linh Nhi không tin, quay đầu nhìn về phía Ma Lạt Thỏ Đầu, chứng thực, hắn nói những này là thật. Ma Lạt Thỏ Đầu thật sâu thở dài, sắc mặt bỏ lên một tia tan không ra bi ý, là thật, năm đó là thỏ ra theo trong hầm phân đem hắn móc ra, nhìn hắn quá đáng thương, coi như thân nhi tử như thế nuôi. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi. Thỏ bảo, ngươi hắn liếc qua điểm. Để ngươi phối hợp diễn kịch, không có để ngươi chiếm tiểu gia tiện nghi. Trong hầm phân móc ra. Tiêu Linh Nhi vẻ mặt cổ quái đánh giá Tô Phàm. Như thế đáng thương sao? Ma Lạt Thỏ Đầu cũng càng nói càng hăng hái, khả năng cũng bởi vì hắn là một cái quái thai, cho nên cha hắn nương mới nhẫn tâm đem hắn ném vào hố phân, chuẩn bị chết đuối. Không sai biệt lắm là được rồi. Tô Phàm âm thầm chừng đi. Ma Lạt Thỏ Đầu cười đắc ý, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Không phục, đến đánh ta vung. Tiêu Linh Nhi trở lại tóc trắng lao hầu bên cạnh, dư lão, tại sao ta cảm giác hai người bọn họ không có một câu lời nói thật? Bất quá bèo nước gặp nhau, sau này cũng sẽ không có quá nhiều gặp nhau, nói thật cũng tốt, lời nói dối cũng được, không quan trọng. Áo trắng lao hầu cười nhạt một tiếng, nhìn xem một người một thỏ, lần trước lợi dụng chuyện của chúng ta căn bản không có để ở trong lòng. Tô Phàm hồ nghi, vậy các ngươi tại sao phải trăm phương ngàn kế tìm chúng ta? Tóc trắng lao hầu ngẩn người, ngươi biết chúng ta đang tìm các ngươi? Tô Phàm gật đầu, cựu phẩm thần sen không phải liền là các ngươi bảy mũi nhử? Hai người nhìn nhau, lại một lần nữa bị chấn kinh tới. Các nàng còn tưởng rằng làm được thiên ý vô phùng, thật không nghĩ đến kỳ thật cũng sớm đã bị đối phương nhìn thấu. Đầu tiên là theo thủy giao hang ổ cướp đi phượng huyết cây, sau đó lợi dụng các nàng kiềm chế rắn ba đầu vương. Tiếp lấy lại phát hiện cựu phẩm thần sen cái bẫy này, cuối cùng lại tại Tề Thiên Sơn dưới mí mắt cứu đi các nàng. Đây hết thảy tất cả, thật là một cái 8-9 tuổi đứa nhỏ có thể làm được. Tô Phàm nhìn xem hai người vẻ mặt biến hóa, vội vàng đổi giọng, nói sai, chúng ta không biết rõ các ngươi đang tìm chúng ta, càng không biết cái gì cựu phẩm thần sen. Gia Gia thường nói, người cả đời này a, không thể biểu hiện được quá ưu tú, không phải sẽ dẫn tới đấu kỵ. Tiêu Linh Nhi dở khóc dở cười, người đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Tóc trắng lao hầu cũng lắc đầu cười, kỳ thật chúng ta tìm các ngươi cũng không phải là muốn tìm bọn các ngươi phiền toái, chỉ là muốn tìm các ngươi đòi hỏi một cái phượng huyết quả, hoặc là dùng thần cấp linh thạch mua cũng được. Hóa ra là muốn phượng huyết quả a. Một người một thỏ bừng tỉnh hiểu ra. Nói sớm đi, đem bọn hắn khiến cho vội vã cuối cùng. Về phần kia cái gì thần cấp linh thạch, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là thần cấp linh mạch sản xuất linh thạch. Tiêu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy khát vọng, vậy các ngươi nhìn, có thể hay không bán chúng ta một cái phượng huyết quả? Tóc trắng lao hầu đi theo thở dài, kỳ thật chúng ta lần này tới thần ma rừng rậm, chính là vì phượng huyết quả. Nhưng không nghĩ tới sẽ bị các ngươi nhanh chân đến trước, cho nên còn mời tiểu huynh đệ, cần phải bán chúng ta một cái. Không bán. Tô Phàm lắc đầu. Ma Lạt Thỏ Đầu gấp, ma đầu, làm sao lại không thể bán? Chúng ta có ba cái phượng huyết quả, bán các nàng một cái lại có thể thế nào? Vạn nhất làm phát bực đối phương, ra tay trắng trợn cướp đoạt làm sao bây giờ? Chúng ta cũng biết phượng huyết quả giá trị liên thành, nhưng chúng ta thật rất cần, nếu như ngươi không muốn thần cấp linh thạch, chúng ta có thể dùng vật gì khác cùng ngươi trao đổi. Thì như cái khác dược liệu, đan dược, thậm chí thần quyết, thần khí. Tiêu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy chân thành nói rằng, Ma Lạt Thỏ Đầu trong mắt sáng lên. Nó đang lo không có thần quyết cùng thần khí, không nghĩ tới bây giờ chủ động đưa tới cửa. Cũng rốt cuộc minh bạch. Tô Ma Vương không phải không mua, là muốn cố tình nó giá. Nhưng ai liệu sau một khắc, Tô Phàm liền nói ra một phen để nó làm trận mặt đen lời nói. Linh Nhi tỷ, ngươi đang nói cái gì? Dược liệu gì, đan dược gì? Tiểu gia là loại kia không nói đạo nghĩa người. Chúng ta quen biết một trận, hơn nữa còn cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, liền cái này giao tình, còn cần ngươi bỏ tiền mua. Tiểu gia trực tiếp đưa ngươi một cái. Nói Tô Phàm liền lấy ra một cái đỏ dược phượng huyết quả, nhét vào Tiêu Linh Nhi trong tay. Tiêu Linh Nhi mắt trợn tròn. Hào phóng như vậy, ma đầu, ngươi điên rồi đi. Ma Lạt Thỏ Đầu đội vàng kéo lấy Tô Phàm đi đến một bên, thấp giọng nói, ngươi giả trang cái gì hào khí? Không biết rõ chúng ta vừa tới thượng cổ đại lục, đang cần cường đại thần khí cùng thần quyết. Còn tưởng rằng ma đầu kia là tại cố tình nâng giá, kết quả là muốn tặng không. Đầu óc căng gần a. Nông cạn đi. Liền hai nàng thực lực, thân phận khẳng định không đơn giản. Chỉ cần cùng với các nàng tạo mối quan hệ, ngươi cảm thấy lấy sau sẽ có thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Tô Phàm cười mờ ám. Ma Lạt Thỏ Đầu tinh tế tưởng tượng, gật đầu, có đạo lý. Hơn nữa nếu quả như thật bán cho các nàng, cái kia chính là giao dịch, lạnh như băng giao dịch, liền không có cách nào đi đàm luận tình cảm. Đến lúc đó chờ giao dịch hoàn thành, các nàng trực tiếp bỏ lại bọn ta, phủi mông một cái rời đi, ngươi nói chúng ta làm sao xử lý? Mặt dạn mày dày đi cầu các nàng, mang bọn ta rời đi thần ma rừng rậm. Nhưng bây giờ, ta đưa cho các nàng, kia ý nghĩa liền không giống, đưa cho các nàng cái kia chính là một phần ân tình. Ngươi nói, các nàng thời điểm ra đi, có thể không mang tới chúng ta. Nghe Tô Phạm những lời này, Ma Lạt thỏ đầu liên tục gật đầu. Đúng là nó nông cạn. Thỏ bà bảo, ánh mắt muốn thả lâu dài, đừng chỉ cố trước mắt lợi ích, hiểu không? Thật tốt học a. Tô Phạm vô vô Ma Lạt thỏ đầu đầu, quay người chạy đến Tiêu Linh Nhi trước mặt. Linh Nhi tỷ, ngươi tuyệt đối đừng khách khí với ta, nếu là quá khách khí, cái kia chính là coi ta là người ngoài, ta sẽ thương tâm. Tiêu Linh Nhi lắc đầu cười một tiếng, được thôi, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Nói xong cũng đem vượng huyết quả giao cho tóc trắng lao hầu. Tóc trắng lao hầu xuất ra một cái hộp ngọc, thận trọng thu lại, hiện tại chúng ta còn kém vảy rồng hoa sen. Tô Phạm cùng Ma Lạt thỏ đầu nhìn nhau. Còn cần vảy rồng hoa sen? Muốn nhiều như vậy linh tụy làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị luyện chế cái gì tuyệt thế thần đan? Tiêu Linh Nhi cúi đầu, trên mặt không khỏi bò lên một tia vẻ u sầu, cũng không biết cái này thần ma rừng rậm có hay không vảy rồng hoa sen. Tô Phạm hồng nghi, các ngươi muốn những dược liệu này làm gì? Tiêu Linh Nhi miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười, không có gì. Tô Phạm gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Ma Lạt thỏ đầu nhảy lên một cái, rơi vào Tô Phạm trên vai, tỉnh mơ tiến đến Tô Phạm bên hai, "Ma đầu, chúng ta không thì có một đóa vảy rồng hoa sen." Tô Phạm khinh bỉ nhìn nó, "Có liền phải cho, ta cũng không phải tán tài đồng tử. Đã đưa ra một cái phượng huyết quả, những bảo bối khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây là cái nào? Mau thả ta." Lúc này, hôn mê Liễu Như Rồng tỉnh lại. Tô Phạm nhe răng quét miệng đi lên, giơ tay lên, "Đừng đánh ta." Liễu Như Rồng coi là Tô Phạm lại muốn đánh hắn, lập tức cúi đầu. Tô Phạm trợn trắng mắt, nâng tay lên, gãi phía sau lưng, tiểu gia chính là muốn gãi ngứa mà thôi, chớ khẩn trương. Liên can đảm này, còn ba cảnh hạ vị thần. Quả thực chính là cho thần cảnh cường giả mất mặt. Liễu Như Rồng ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Phạm ngồi xổm trên mặt đất, cười tủm tỉm mở ra miệng, hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Liễu Như Rồng hồng nghi. Tô Phạm cười mở ám, tỷ tỷ ngươi Liễu Như Yên xinh đẹp không? Liễu Như Rồng choáng váng. Tô Phạm nhíu mày, cha hỏi ngươi đâu, ngươi thất thần làm cái gì? Liễu Như Rồng lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó có thể tin, ngươi thế mà không biết rõ tỷ ta. Thật giống như nghe được cái gì thiên hạ kỳ văn. Tô Phạm mặt tối sầm, tỷ ngươi rất lợi hại. Không biết rõ nàng thật kỳ quái sao? Đương nhiên lợi hại. Liễu Như Rồng giống to một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cái này Đông Đại Lục, liền không có không biết rõ tỷ ta người. Chương 2021, hung tàn tiểu bạo long. Chương 2021, hung tàn tiểu bạo long. Lợi hại như vậy? Tô Phạm vẻ mặt giật mình. Tiêu Linh Nhi đi lên trước, hắn một chút cũng không có khoa trương, Liễu Như Yên không chỉ có dáng dấp cực đẹp, thiên phú cũng cực kỳ yêu nghiệt. Tô Phạm trên dưới dò xét một cái Tiêu Linh Nhi, nháy mắt cười mở ám, Linh Nhi tỷ, so với ngươi, ai đẹp hơn? Tiêu Linh Nhi hơi sững sờ, lộ ra hai viên răng nẻo, cười hì hì hỏi, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Mất mạng đề. 100% mất mạng đề. Thế gian nữ nhân nào không thích trước diện? Nếu như dám nói Liễu Như Yên càng xinh đẹp, trước mắt cô em gái này khẳng định sẽ tức giận. Tô Phạm chém đinh chặt sắt, không chút do dự nói, cái kia còn cần hỏi. Nhất định phải là Linh Nhi tỷ càng xinh đẹp. Tiêu Linh Nhi mặt mày hớn hở, tính ngươi tiểu tử có ánh mắt, nhưng hết lần này tới lần khác có người không sợ chết. Liễu Như Rồng cười nạo, có mắt không trọng, Tiêu Linh Nhi sát thực đẹp mắt, nhưng cùng ta tỷ so sánh, còn kém như vậy một chút chút. Tiêu Linh Nhi hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Tô Phạm con ngươi đảo một vòng, tiếp tục cho Liễu Như Rồng đào hố, ta không tin, nhìn ta nhà Linh Nhi tỷ, tài mạo song toàn, khí chất xuất chúng, so trên trời tiên tử còn động nhân, làm sao có thể so ra kém tỷ ngươi. Tiêu Linh Nhi ngoái nhìn cười một tiếng, vẫn là tiểu đệ đệ này có ánh mắt, nghe thật thoải mái. A. Liễu Như Rồng hướng Tô Phạm ném đi ánh mắt khinh bỉ, chỉ có thể nói, ngươi đời này chưa thấy qua cái gì nữ nhân. Tiêu Linh Nhi tuy là tài mạo song toàn, nhưng tỷ ta càng là danh xưng khuynh quốc khuynh thành. Ai cho nàng phong khuynh quốc khuynh thành? Nhịn không được, hoàn toàn nhịn không được. Tiêu Linh Nhi một cước hung hăng đạp lăn Liễu Như Rồng, cho ngươi mặt mũi vậy sao? Bàn luận tài hoa, thiên phú, tu vi, điểm nào nhất ta bại bởi nàng? Liễu Như Rồng lúc này mới kịp phản ứng, thì ra tiểu xuất sinh này là đang cố ý cho hắn thiết sáo, nhường hắn chọc giận Tiêu Linh Nhi. Không đúng. Tiêu Linh Nhi lắc đầu, suy nghĩ một chút, khẽ nói, Liễu Như Yên căn bản so ra kém ta, bởi vì ta nhỏ hơn nàng. Nhỏ. Tô Phạm không tự chủ được liếc về phía Tiêu Linh Nhi trước ngực. Nhìn cái gì vậy? Tiêu Linh Nhi một bàn tay đập vào Tô Phạm trên đầu, ta nói chính là tuổi tác nhỏ hơn nàng, về phần địa phương khác nói đến đây. Tiêu Linh Nhi còn cố ý thẳng tắp thân thể, triển hiện ngạo nhân dáng người, cũng không thể so với nàng nhỏ bao nhiêu. Không thể so với nàng nhỏ bao nhiêu. Tô Phạm suy nghĩ sẽ, cho nên, ngươi vẫn là nhỏ hơn nàng. Ngươi muốn chết. Tiêu Linh Nhi sân mắt nghiến răng trừng mắt Tô Phạm. Không muốn không muốn. Tô Phạm cười ngượng ngùng, quay đầu nhìn về phía Liễu Như Rồng, vậy ngươi lão tỷ có bạn trai sao? Liễu Như Rồng khinh thường cười một tiếng, ngươi tại khôi hài sao? Trên đời này, ai xứng với tỷ ta? Nàng chính là cao cao tại thượng tiên tri tiểu nữ, tựa như ở trên bầu trời sao trời, vẫn là chói mắt nhất bên kia. Vậy nếu không có? Tô Phạm sờ lên cằm, cười tủm tỉm tung ra một câu, em vợ, ngươi nhìn tiểu gia kiểu gì? Làm ngươi tỷ phu có phải hay không dư xài? Toàn trường kinh ngạc. Đây cũng quá trực tiếp a. Thậm chí còn kêu lên em vợ. Mấu chốt nhất, đây là theo một cái 8-9 tuổi đứa nhỏ miệng bên trong nói ra lời nói, không nghi ngờ gì thì càng nhận người cười. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Nhanh đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Liễu Như Rồng lấy lại tinh thần, lập tức mắng to lên. Nước chảy cố ý, hoa rơi vô tình a. Tô Phạm thở dài. Theo sát. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, một thanh đè xuống Liễu Như Rồng, nắm lên bên cạnh một khối tảng đá cứng rắn, liền điên cuồng đấm vào Liễu Như Rồng đầu. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng mà lên. ngươi thứ gì cũng dám chất vấn tiểu gia nhan trị? Thật sự cho rằng có cái phiêu lượng tỷ tỷ, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên? Tiểu gia có thể coi trọng ngươi tỷ, đó là ngươi Liễu gia tổ tiên tích đức, mộ tổ bốc khói, hiểu không? Thật sự là cho thể diện mà không cần. Phanh phanh phanh. Giờ phút này Tô Phàm tựa như hóa thân thành một đầu tiểu bạo long, cục gạch không ngừng chào hỏi mà đi, trên thân, trên tay, trên mặt, tất cả đều là máu, cực kỳ hung tàn. Liền bên cạnh tóc trắng lao hầu cùng Tiêu Linh Nhi, nhìn xem cái này máu tanh thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không khỏi tê cả da đầu. Lấy lại tinh thần, Tiêu Linh Nhi liền vội vàng tiến lên ngăn đón Tô Phàm, ngươi làm gì, thật muốn đánh chết hắn? Tô Phàm ngẩng đầu đối Tiêu Linh Nhi nhe răng cười một tiếng, tiểu gia vốn là không có ý định buông tha hắn. Tiêu Linh Nhi giật mình, liễu như rồng cũng như sấm sét giữa trời quang. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là cha tấn hắn dừng lại liền sẽ buông tha hắn, dù sao liền của hắn thân phận bối cảnh, không ai dám thật giết hắn. Thật không nghĩ đến tiểu xuất sinh này, từ ngay từ đầu liền đã chuẩn bị đối với hắn hạ tử thủ. Tô Phàm lấy ra một cây truy thủ, hàn quang lấp lóe. Liễu như rồng khàn cả giọng gào thét, Tiêu Linh Nhi, ngươi còn không mau ngăn đón hắn? Thật muốn cho các ngươi đưa tới tai họa ngập đầu. Tiêu Linh Nhi cảm thấy châm xuống, nhìn xem Tô Phàm, hiện tại chỉ là chúng ta cùng cá nhân hắn đơn đoán, nhưng nếu như ngươi thật giết hắn, liền sẽ diễn biến thành đáng sợ chiến tranh. Không sai, ta hậu trường, gia thế của ta bối cảnh, ngươi không thể chơi vào. Liễu Như Rồng ngâm nói. Tô Phàm không nói một lời nhìn xem Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi buông tay, bắt lấy Tô Phàm kia cầm dao găm tay, tin tưởng ta, hắn thật giết không được. Tô Phàm nét miệng cười một tiếng, đẩy ra Tiêu Linh Nhi, dao găm phong mang phun trào, vô tình không có vào Liễu Như Rồng mỹ tâm. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liễu Như Rồng thức hải, linh hồn, linh hải, tại chỗ nát bấy, liền tự bạo thần cách cơ hội đều không có, trực tiếp một mệnh ô hô. Tiêu Linh Nhi cùng tóc trắng lao hầu ngây người như phỗng nhìn xem một màn này. Thế mà thật đúng là giết, hơn nữa không có nửa điểm do dự. Hắn là thật không sợ Liễu gia trả thù. Thật muốn thả cái này Liễu Như Rồng, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ dẫn người tới giết chúng ta, cùng nó đến lúc đó chết ở trong tay hắn, còn không bằng dứt khoát giải quyết hết. Ma Lạc thỏ đầu cười hắc hắc, hưng phấn bọn tới Liễu Như Rồng trước thi thể, bắt đầu lục soát đi. Đã Liễu Như Rồng địa vị lớn như thế, vậy hắn trên người bảo bạ ổn định không ít. Thỏ bảo, không cho phép đoạn. Không có đoạn nha, chúng ta trước tìm ra đến, đợi chút nữa chia đồng ăn đủ chia đều. Nhìn xem một màn này, Tiêu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy cười khổ, bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tóc trắng lao hầu đánh giá một người một thỏ, ánh mắt có hơi hơi tránh, có lẽ còn có một khả năng khác, bọn hắn biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, chỉ là bọn hắn không quan tâm mà thôi. Không quan tâm, Tiêu Linh Nhi nói nhỏ, cái này tiểu thí hải đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lại hắn bối cảnh phía sau đài so Liễu gia còn mạnh hơn, có thần khí? Ma Lạc thỏ đầu phân chân giống to một tiếng, theo Liễu Như Rồng khí hải bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, toàn thân tử sắc như bảo thạch chế tạo thành, lóe ra mông lung thần quang. Còn có thật nhiều thần đan. Tô Phàm xuất ra một cái túi đựng đồ, đem bên trong bảo bối toàn bộ đổ ra. Chữa thương đan, tục xương đan, tu khí đan, tử phủ đan, thiên linh đan, chờ một chút, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần đan. Ma Lạc thỏ đầu lại cầm lấy một cái nắm đấm lớn tinh thạch, lan qua lộn lại dò xét, có ánh sáng long lanh, tựa như một cái đẹp đẽ thủy tinh. Bên trong ẩn chứa sôi trào mãnh liệt linh khí, thậm chí cảm giác tại cái này nho nhỏ một cái linh thạch bên trong, dường như phong ấn một đầu linh mạch. Ma Lạc thỏ đầu ngẩng đầu nhìn Tiêu Linh Nhi, đây chính là thần cấp linh thạch. Tiêu Linh Nhi gật đầu, cảm thụ được linh thạch bên trong tia năng lượng kinh khủng, Ma Lạc thỏ đầu nhịn không được lắc đầu cảm khái, liền xem như một cái phế vật, chỉ cần có đầy đủ thần cấp linh thạch, sợ là cũng có thể cưỡng ép trồng tới hư thần cảnh tu vi. Tô Phàm cũng bắt lấy một cái thần cấp linh thạch, cẩn thận cảm ứng một lát, năng lượng xác thực rất đáng sợ, tu luyện làm ít công to, nhưng so sánh thần cấp khí huyết châu còn kém xa lắm, cho nên với hắn mà nói, không có nửa điểm sức hấp dẫn. Ma Lạc thỏ đầu cơ trường kiếm, nhai răng, ma đầu, cái khác bảo bối đưa hết cho ngươi, thỏ ra chỉ cần kiện thần khí này, thế nào, ta tốt với ngươi à? Tô Phàm sững sờ, quay đầu căm tức nhìn Ma Lạc thỏ đầu, con thỏ chết, ngươi có muốn hay không một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ? Mặc dù thần đan cùng thần cấp linh thạch sát thực không ít, nhưng có thể cùng thần khí giá trị so sánh. Không chút khách khí nói, cái khác tất cả bảo bối chung vào một chỗ, cũng còn kém rất rất xa một cái thần khí. Chiếm tiện nghi lớn như vậy, thế mà còn to tiếng không biết thẹn nói là đối tốt với hắn. Mà đâu? Đại khí điểm, ngươi đã có thần khí, làm gì lại cùng thỏ gia đoạn? Ma Lạc thỏ đầu cười ha ha, không cho Tô Phàm mảy may cướp đoạt cơ hội, cấp tốc nhỏ máu nhận chủ, thu vào khí hải. Nếu không lại cho thỏ ra một chút thần đan, nhiều như vậy ngươi cũng dùng không hết. Dùng không hết tiểu gia không biết rõ, tổn lấy về sau chậm rãi dùng. Đừng nhỏ mọn như vậy đi. Lan, nhìn xem náo đằng một người một thỏ, tóc trắng lao hầu ánh mắt có hơi hơi tránh, Linh Nhi, đang tra thanh lai lịch của bọn hắn trước, không cần cùng bọn hắn đi được quá gần. Tiêu Linh Nhi gật đầu. Chương 2022, Thánh Thành Tiêu gia. Chương 2022, Thánh Thành Tiêu gia. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Tiêu Linh Nhi cùng tóc trắng lao hầu thương thế cơ bản khỏi hẳn. Tiêu Linh Nhi mở mắt ra, nổ ngụm trọc khí, quay đầu nhìn một người một thỏ, chúng ta còn muốn đi tìm kiếm vảy rồng hoa sen, các ngươi đâu? Tô Phàm hồng nghi, đi đâu tìm? Tiêu Linh Nhi vươn người đứng dậy, đương nhiên là tại thần ma rừng rậm tìm. Tô Phàm cùng Ma Lạc thỏ đầu nhìn nhau, nhịn không được nhíu mày, vạn nhất tìm không thấy đâu? Tiêu Linh Nhi ngọc thủ dùng sức một nắm, ánh mắt vô cùng kiên định, tìm không thấy liền không đi ra, thẳng đến tìm tới mới thôi. Nghe nói như thế, Ma Lạc thỏ đầu không khỏi thể sát tinh thần không còn chút sức lực nào, nhảy lên một cái, rơi vào Tô Phàm trên vai, nhỏ giọng hỏi, ma đầu, làm sao xử lý? vốn đang trông cậy vào hai người này dẫn bọn hắn rời đi, không ngờ rằng thế mà còn tại thần ma rừng rậm tiếp tục chờ đợi. Nói thật, loại này địa phương quỷ quái, bọn hắn là một khắc đều không muốn chờ lâu. Tô Phàm trong lòng cũng không khỏi bực bội, mong muốn mau rời khỏi thần ma rừng rậm, vậy bây giờ cũng chỉ có một biện pháp, đem vảy rồng hoa sen cho Tiêu Linh Nhi. Thật là, hắn thật có điểm không nỡ, bởi vì hắn trong tay cũng chỉ có một đóa. Ma Lạc thỏ đầu nhíu mày, ma đầu, nếu không liền cho nàng a, coi như là nhường nàng lại thiếu chúng ta một cái ân tình. Đáng ghét. Tô Phàm ngầm bực, hầu nghi nhìn xem Tiêu Linh Nhi, địa phương khác chẳng lẽ liền không tìm được vảy rồng hoa sen? Tiêu Linh Nhi gật đầu, tìm được. Tô Phàm không hiểu, vậy tại sao các ngươi không đi địa phương khác tìm, nhất định phải tại thần ma rừng rậm lãng phí thời gian? Nào có dễ dàng như vậy? Giống vảy rồng hoa sen loại này đỉnh cấp thiên tài dị bảo, một khi hiện thế, sẽ lập tức gây nên các phương thế lực lớn, cùng các lớn đỉnh cấp luyện đan sư phong thưởng. Chờ rơi xuống trong tay bọn họ, coi như ngươi mở ra giá trên trời, bọn hắn cũng sẽ không bán cho ngươi. Tiêu Linh Nhi lắc đầu, tóc trắng lao hầu đi theo gật đầu, nếu quả thật có dễ dàng như vậy tìm, chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào thần ma rừng rậm, cái này thần ma rừng rậm kinh khủng, liền xem như lao thân, sơ ý một chút cũng biết vứt bỏ mạng già. Tô Phàm âm thầm liễu lưới, xem ra hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp vảy rồng hoa sen cùng phượng huyết quả giá trị. Tiêu Linh Nhi còn nói một câu, hơn nữa ta tình huống tương đối đặc thù, ở bên ngoài càng hiếm thấy hơn tới vảy rồng hoa sen. Có bắt quái. Tô Phàm trong mắt sáng lên, hiếu kỳ, thế nào đặc thù? Tiêu Linh Nhi muốn nói lại thôi, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tóc trắng lao hầu dò xét Tô Phàm một lát, ánh mắt có hơi hơi tránh, nhìn xem Tiêu Linh Nhi, nếu không dạng này, chúng ta trước tiên đem hai người bọn họ đưa ra ngoài, lại trở về thần ma rừng rậm chậm rãi tìm. Tiêu Linh Nhi sững sờ. Tô Phàm cùng Ma Lạt thỏ đầu trong mắt cũng không khỏi sáng lên. Vẫn là cái này lao thái hiểu chuyện. Tóc trắng lao hầu lắc đầu cười một tiếng, Linh Nhi, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Bọn hắn kỳ thật chính là muốn cho chúng ta dẫn bọn hắn rời đi thần ma rừng rậm. Làm sao có thể? Tô Phàm liền vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu đỡ ngực, chỉ chúng ta bản lãnh của mình cũng có thể dễ dàng rời đi thần ma rừng rậm. Ma Lạt thỏ đầu lập tức trừng đi. Hỗn đản, ngươi không trang sẽ chết. Vậy sao? Tóc trắng lao hầu trong ánh mắt bỏ lên một vẻ nghiền ngẫm, đã không cần chúng ta hỗ trợ, vậy chúng ta xin từ biệt, Linh Nhi, đi thôi. Thấy hai người thật muốn rời đi, Tô Phàm vội vàng xông đi lên, ngăn ở trước người hai người, "Mãi mãi, Linh Nhi tỷ, ta nói đùa." Tóc trắng lao hầu trợn trừng mắt, "Không phải mạnh miệng sao? Tiếp tục a." Tô Phàm ngượng ngùng cười không ngừng, "Nếu như mãi mãi cùng Linh Nhi tỷ có thể hộ tống chúng ta rời đi thần ma rừng rậm, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn." Tóc trắng lao hầu lắc đầu bật cười, nhìn xem Tiêu Linh Nhi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Linh Nhi không do dự, gật đầu, "Tốt, trước đưa bọn hắn ra ngoài, ngược lại cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian." "Tạ ơn mãi mãi, tạ tạ Linh Nhi tỷ." Tô Phàm lập tức không khỏi vui mừng nhướng mày, nói cảm ơn liên tục. "Đừng có khách khí như vậy, nên nói tạ người hẳn là chúng ta, dù sao ngươi cho chúng ta một cái vượng huyết quả." Bất quá tóc trắng lao hầu ánh mắt rơi vào Ma Lạt thỏ đầu trên thân, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng vì có thể mau chóng đem các ngươi an toàn đưa ra thần ma rừng rậm, trên đường cần ngươi khôi phục món kia có thể che đậy linh thức bảo vật. "Không có vấn đề." Ma Lạt thỏ đầu vui vẻ gật đầu. "Chỉ cần có thể an toàn rời đi, cái gì khác đều tốt nói." Tóc trắng lao hầu nói, "Vậy thì lên đường đi." "Chờ một chút." Tô Phàm quay người chạy đến Liễu Như Rồng trước thi thể, lấy ra dao găm, răng rắc một tiếng chặt xuống Liễu Như Rồng đầu. "Ngươi làm gì?" Tiêu Linh Nhi ngạc nhiên nghi ngờ. "Nghe các ngươi nói, cái này Liễu Như Rồng thân phận giống như thật không đơn giản, cho nên giữ lại đầu của hắn, về sau có lẽ có thể phát huy được tác dụng." Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, mở ra băng nguyên tố linh lực, đem đầu băng phong sau, trực tiếp ném vào túi trữ vật. "Ngươi a, thật đúng là không sợ chết." Tiêu Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. "Đó là cái phần tử nguy hiểm, về sau nhất định phải giữ một khoảng cách." Tóc trắng lao hầu âm thầm lẩm bẩm một câu, liền cuốn lên hai người một tỏ, cấp tốc rời đi sân động, về phía tây bên cạnh bay đi. Nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa cự phong, giữa sườn núi treo một mảnh thác nước, đỉnh núi có cây xanh ngắt, mây mù lượn lờ. Kia đỉnh núi cất giấu một đầu cựu cảnh thượng vị thần yêu thú, ngàn vạn muốn thu liễm tức giận hơi thở. Tóc trắng lao hầu nhỏ giọng căn dặn. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt tràn đầy tính sợ. Thời gian lặng yên mà qua, mượn nhờ Ma Lạt thỏ đầu bảo vật, lại thêm tóc trắng lao hầu tu vi cường đại, trên đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm. Đồng thời, theo Tiêu Linh Nhi miệng bên trong, Tô Phàm cũng thăm dò được, thần ma rừng rậm tổng cộng chia làm ngũ đại khu vực. Bên ngoài, trung bộ, nội bộ, hạch tâm, nội địa. Nội địa chính là Tô Phàm tại chỗ vô ý xâm nhập thần ma cấm khu. Cho dù là tại Tiêu Linh Nhi cùng tóc trắng lao hầu trong mắt, thần ma cấm khu cũng là một điều bí ẩn như thế địa phương. Thậm chí nghe nói, từ xưa đến nay, cũng không người có thể chân chính tiến vào thần ma cấm khu. Về phần yêu thú bộ phận, thượng vị thần yêu thú cơ bản sinh hoạt ở hạch tâm khu vực, trung vị thần yêu thú thì sống ở nội bộ khu vực, đương nhiên ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải thượng vị thần yêu thú. Hạ vị thần yêu thú phổ biến sinh hoạt tại trung bộ khu vực. Về phần khu vực bên ngoài, đa số đều là thần cảnh trở xuống yêu thú, lấy hư thần cảnh yêu thú làm chủ. Cũng bởi vì là khu vực bên ngoài yêu thú phổ biến không mạnh, cho nên khu vực bên ngoài trở thành rất nhiều người trẻ tuổi lịch luyện chọn lựa đầu tiên chi địa. Trải qua dài đến thời gian nửa năm đi đường, Tô Phàm ba người cùng Ma Lạt thỏ đầu rốt cục đi vào khu vực bên ngoài. Một chỗ đỉnh núi, tóc trắng lao hầu nhìn xem một người một thỏ, bằng thực lực của các ngươi, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc yêu thú, thông qua khu vực bên ngoài không là vấn đề, cho nên chúng ta liền đưa các ngươi tới cái này. Tô Phàm gật đầu. có thể đem bọn hắn đưa đến nơi này, liền đã xem như giúp đỡ đại ân của bọn họ. Kia sau này còn gặp lại. Tóc trắng lao hầu cười nói câu, mang theo Tiêu Linh Nhi quay người đường cũ trở về. Đợi chút nữa, Tô Phàm gọi lại hai người, Linh Nhi tỷ, nếu là sau này ta nhớ ngươi lắm, đến lúc đó đi cái nào tìm ngươi. Tiêu Linh Nhi suy nghĩ một chút, thánh thành Tiêu gia. Được rồi. Tô Phàm lưu luyến không rời vẫy tay, Linh Nhi tỷ bảo trọng, chờ ta sau khi lớn lên, ta liền đi Tiêu gia cầu hôn cưới ngươi. Tiểu tử thối này. Tiêu Linh Nhi lắc đầu cười mắng, đi theo tóc trắng lao hầu sau lưng, rất nhanh liền biến mất tại Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ Đầu dưới tầm mắt. Ma Lạt Thỏ Đầu cười gian, không tệ lắm ma đầu, rốt cục khai khiếu. Cái gì khai khiếu? Tô Phàm hồ nghi. Cầu hôn a? Ma Lạt Thỏ Đầu nhe răng cười không ngừng, nam nhân liền nên dạng này, trái ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp, đó mới là đời người đỉnh phong. Ngươi thế nào như thế cặn bã? Về sau cách tiểu gia xa một chút, đừng đem tiểu gia làm hư. Liên tiểu gia như thế chuyên tình nam nhân, làm sao có thể thấy một cái yêu một cái? Lúc trước, hoàn toàn chính là đang trêu chọc kia Tiêu Linh Nhi. Đức hạnh. Ma Lạt Thỏ Đầu vẻ mặt xem thường, thu hồi ánh mắt, quét mắt phía trước xuống núi, thần sắc có chút nghiêm trọng, còn không thể phớt lờ a. Đúng vậy. Tề Thiên Sơn khẳng định sẽ ở khu vực bên ngoài bố trí xuống trùng điệp cả bẫy, chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Nghĩ nghĩ, Tô Phàm lấy ra một cái huyễn hình đan, hơi hơi cải biến một chút diện mạo. Ma Lạt Thỏ Đầu hơi một suy nghĩ, toàn thân quang mang lóe lên, cũng thay đổi thành một cái màu xám con thỏ nhỏ. Tiếp lấy, một người một thỏ đánh giá lẫn nhau, dần dần nhíu mày. Không nên không nên. Hai người bọn họ nhóm này hợp quá đặc thù. Một đứa bé, một cái con thỏ nhỏ, vô luận như thế nào che giấu, đều sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Chương 2023, ngày nguyệt cung đệ tử. Chương 2023, ngày nguyệt cung đệ tử. Ma Lạt Thỏ Đầu con ngươi đảo một vòng, cười gian, nếu không chúng ta ngay tại cái này, mỗi người đi một ngả. Khu vực bên ngoài yêu thú không mạnh, tăng thêm nó hiện tại cũng có ẩn thân thuật, còn có món kia có thể che đậy linh thức bảo vật, cho nên dưới cái nhìn của nó, cùng Tô Phàm tách ra, đi một mình dễ dàng hơn. Tô Phàm sửng sốt một chút, lập tức không khỏi gân xanh nổi lên, sao thế, bây giờ liền bắt đầu qua sông đoạt cầu. Ma Lạt Thỏ Đầu móc lấy lỗ mũi, bày ra một bộ cực kỳ muốn ăn đòn bộ dáng, cái gì gọi là qua sông đoạt cầu? Hai ta vốn cũng không phải là rất quen. Nửa năm trước ở Hạch Tâm khu vực thời điểm, ngươi tại sao không nói hai ta không quen? Tô Phàm tức giận đến nghiến răng. Quả thực chính là một cái không có lương tâm hỗn đản. Ma Lạt Thỏ Đầu toét miệng cười nói, lúc ấy không phải nhìn một mình ngươi quá đáng thương, cho nên liền nghĩ lưu lại bồi bồi ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Tô Phàm nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, một đạo linh thức vọt tới. Một người một thỏ nhìn nhau, đội vàng mở ra ẩn thân thuật, khôi phục che đậy linh thức bảo vật, thận trọng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái áo đen phụ nhân từ tiền phương trong núi bay ra ngoài. Tốt nhìn quen mắt. Ma Lạt Thỏ Đầu lẩm bẩm. Tô Phàm khinh bỉ nhìn nó, nàng chính là Tề Thiên Sơn bên người kia 10 cái trong hắc y nhân một người trong đó, có thể không nhìn quen mắt. Dựa vào, thật đúng là ở ngoại vi khu vực ngồi chờ chúng ta. Ma Lạt Thỏ Đầu cổ co rụt lại. Tô Phàm trong mắt có hơi hơi chuyển, cười nhẹ, ngược lại hai ta hiện tại đã thay hình đổi dạng, nếu không liền quan bế ẩn thân thuật thử một chút, nhìn nàng có thể hay không nhận ra chúng ta. Ma Lạt Thỏ Đầu mặt đen lên, thỏ ra cũng không phản đối ngươi đi tìm chết, nhưng xin ngươi đừng mang lên thỏ ra. Sợ dạng. Tô Phàm xem thường. Thẳng thắn nói. Hắn nói cách khác nói mà thôi. Thật làm cho hắn thử, hắn cũng không cái này dũng khí. Dù sao bọn hắn nhóm này hợp quá dễ thấy, coi như thay hình đổi dạng, cảm giác cũng là không tốt. Chỉ chốc lát, áo đen phụ nhân liền theo chân núi rời đi, hoàn toàn không có phát hiện trên đỉnh núi một người một thỏ. Ma Lạt Thỏ Đầu bất đắc dĩ, vẫn là như cũ a, mở ra ẩn thân thuật đi đường. Ta thấy được, chủ yếu là Tề Thiên Sơn đám người thực lực thật đáng sợ, vạn nhất thật bị bắt được, đến lúc đó khẳng định là giữ nhiều lành ít. Thế là, một người một thỏ giấu ở hư không, hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện hướng phía trước lao đi. Không bao lâu, bọn hắn liền gặp phải mấy cái thanh niên nam nữ, đều là hư thần cảnh tu vi, đang cùng vài đầu hư thần cảnh yêu thú chém giết. Lại qua một lát, bọn hắn lại gặp phải hai trung niên đại hán ở trong núi săn giết yêu thú. Sau 5 ngày, một người một thỏ rốt cục xuyên qua khu vực bên ngoài, đi vào thần ma rừng rậm cửa ra vào chỗ. Xuất khẩu hai bên là hai tòa cao vút trong mây đại sơn, cỏ cây rậm rạp. Cũng liền ở bên trái ngọn núi lớn kia trên vách đá dựng đứng, khắc lấy 4 cái bắt mắt huyết hồng sắt chữ lớn. Thần ma rừng rậm, như móc sắt ngân hoạch, tràn ngập một cỗ kinh người sát phạt chi khí. Các ngươi chơi cái gì? Tại sao phải phong tỏa thần ma rừng rậm cửa ra vào? Ngươi Liễu gia không khỏi cũng bá đạo a. Ta còn có việc, tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Một hồi ồn ào tiếng quát truyền đến. Tô Phàm cùng Ma Lạt Thỏ Đầu thu liễm lấy khí tức, đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, theo tiếng nhìn lại, ngay tại giữa hai ngọn núi cửa ra vào chỗ, tụ tập mấy trăm người. Có nam có nữ, có già có trẻ, đều không ngoại lệ, đều là lòng đầy căm phẫn trừng mắt đứng tại xuất khẩu bên ngoài 4 cái người áo đen. Cái này 4 cái người áo đen, thình lình cũng là Tề Thiên Sơn thủ hạ. Tề Thiên Sơn khẳng định cũng tại. Tô Phàm nói nhỏ, ánh mắt theo chân núi, một mực nhìn về phía đỉnh núi. Rốt cuộc, bên phải bên cạnh đại sơn đỉnh núi, nhìn thấy một thân ảnh dàn mua. Không phải Tề Thiên Sơn là ai? Tề Thiên Sơn đứng tại nhai biên, ánh mắt bén nhọn quét mắt chân núi mỗi người. Ma Lạt Thỏ Đầu cười gian, chúng ta có ẩn thân thuật, sợ bọn họ làm gì? Đi, trực tiếp theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy chuẩn đi. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, một phát bắt được ngao ngoe muốn động Ma Lạt Thỏ Đầu, không chút khách khí một bàn tay hô đi. Ngươi muốn chết? Ma Lạt Thỏ Đầu trợn mắt nhìn nhau. Muốn chết chính là ngươi. Ngươi cảm thấy, bọn hắn chỉ là trông coi cửa ra vào đơn giản như vậy. Tô Phàm quét mắt hư không, theo trong lỗ mũi hừ khẩu khí, không có gì bất ngờ xảy ra, hư không khẳng định đã bị thần lực phong tỏa. Ma Lạc Thỏ đầu con người co rụt lại. Nghe được không, tranh thủ thời gian thả chúng ta ra ngoài. Ta thật là Lôi Vân Tông đệ tử, các ngươi làm như vậy, liền không sợ làm tức giận ta Lôi Vân Tông? Ta cũng là Phụng Thiên Thành người của Vương gia, mặc dù không bằng các ngươi Liễu gia cường đại, nhưng ta Vương gia cũng không phải sợ phiền phức. Hai cái thanh niên nộ khí đằng đằng một quyền đánh tới hướng hư không. Quả nhiên, một mặt thần lực bình chướng xuất hiện. Nhưng mà, bất luận là Tề Thiên Sơn, vẫn là kia bốn cái người áo đen, đều là thờ ơ Ma Lạc Thỏ đầu hồng nghi, thế nào chỉ có bốn cái người áo đen? Tô Phàm nói nhỏ, mấy cái khác khẳng định cùng kia áo đen phụ nhân như thế, ở ngoại vi khu vực lùng bắt. Vậy bây giờ làm sao xử lý? Ma Lạc Thỏ đầu nhíu mày, cũng không thể một mực dạng này đợi chút nữa a. Đánh vỡ kia thần lực bình chướng cũng không phải việc khó gì. Tô Phàm có thiên mạch, bình phong này căn bản ngăn không được hắn. Khó liền khó tại, đánh vỡ bình chướng thời điểm, khẳng định sẽ kinh động Tề Thiên Sơn cùng mấy cái người áo đen. Chờ một chút nhìn. Đông Đại Lục cường giả như mây, luôn có Liêu gia không dám đắc tội người. Tô Phàm nói nhỏ, đợi chút nữa. Hắn quay đầu nhìn Ma Lạc Thỏ đầu, trêu tức cười nói, ngươi không phải nói muốn mỗi người đi một ngả? Có sao? Ma Lạc Thỏ đầu lập tức bắt đầu giả vờ ngây ngốc, không có chứ, ngươi khẳng định nghe lầm. Tô Phàm ha ha cười không ngừng, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta xác thực có thể mỗi người đi một ngả, sau này ngươi đi ngươi Dương còn nói ta qua ta cầu được một. Liên cái này con thỏ chết thực lực, căn bản đừng nghĩ đánh vỡ thần lực bình chướng. Ngậm miệng, ta không cần ngươi cảm thấy, muốn ta cảm thấy bây giờ còn chưa tới mỗi người đi một ngả thời cơ. Ba ngày sau, một nam một nữ theo thần ma rừng rậm chỗ sâu đi tới, nhìn qua hai mươi mấy tuổi bộ dáng, tướng mạo bất phàm, khí chất xuất chúng. Đây là tại làm gì? Hai người đi đến lối đi ra, nhìn xem nằm ngang ở phía trước thần lực bình chướng, trong mắt mang theo một tia không hiểu. Mọi người nhìn hai người này, trong ánh mắt nhao nhao bỏ lên một tia kiên kỵ. Nguyên nhân ngay tại hai người chỗ ngực trên quần áo, đều có một cái bắt mắt đồ huy. Đồ huy bên trái là một cái nguyệt nha, bên phải thì là một cái mặt trời, ghép lại với nhau, như một cái bán thành phẩm thái cực đồ văn. Nhật Nguyệt Cung đồ huy. Hai người bọn họ là Nhật Nguyệt Cung đệ tử. Liêu gia, các ngươi không phải rất bá đạo sao? Ta liền đến nhìn xem, hôm nay các ngươi có dám hay không cản bọn họ lại. Có người cười lạnh. Nhật Nguyệt Cung. Tô Phàm cùng Ma Lạc Thỏ đầu nhìn nhau, lập tức mở ra ẩn thân thuật, khôi phục kia che đậy linh thức bảo vật, lặng yên không tiếng động chạy tới. Nhật Nguyệt Cung nam đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thiên Sơn, ngươi chính là Liêu gia Tề Thiên Sơn. Tề Thiên Sơn gật đầu. Nam đệ tử chỉ vào thần lực bình chướng, xin hỏi đây là ý gì? Tề Thiên Sơn rơi vào trước người hai người, chắp tay, sự tình ra có nguyên nhân, lão hủ cũng là bất đắc dĩ. Bên cạnh nữ tử kia mặt không thay đổi nói rằng, mặc kệ là nguyên nhân gì, xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta ra vào thần ma rừng rậm. Tề Thiên Sơn sắc mặt âm tình bất định. Chu Vi xem người vẻ mặt chế giễu, ngươi Liễu gia không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại sao không cuồng? Lẫn yếu sợ mạnh cầu vật. Thấy Tề Thiên Sơn chậm chạp không có động tác, nữ tử lông mày nhíu lại, còn cần ta lặp lại lần nữa? Không dám không dám. Tề Thiên Sơn cười làm lành, vung tay lên, thần lực bình chướng chậm rãi vỡ ra. Một người một thỏ nhìn nhau, mang theo vẻ mặt cười gian, thần không biết quỷ không hay theo Tề Thiên Sơn cùng bốn cái người áo đen dưới mí mắt chạy ra ngoài. Người vây xem cũng cùng nhau tiến lên. Bèn, Tề Thiên Sơn trong mắt hung quang lóe lên, thần lực quần quật mà ra, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu thảm thiết, xông lên phía trước nhất mười mấy người, tại chỗ mất mạng. Thấy thế, những người còn lại nhao nhao hoảng sợ lui sang một bên. Tề Thiên Sơn vung tay, hai vị mời. Chờ Nhật Nguyệt Cung hai người một trước một sau đi ra ngoài, Tề Thiên Sơn lại vung tay lên, thần lực bình chướng khe hở cấp tốc khép lại. Nam tử thanh niên quay đầu mắt nhìn thi thể trên đất, ánh mắt rơi vào Tề Thiên Sơn trên thân, các ngươi cũng đừng làm được quá đáng, miễn cho rơi nhân khẩu lưỡi, ảnh hưởng đến Liêu gia thanh danh. Minh bạch. Tề Thiên Sơn gật đầu. Một nam một nữ không có dừng lại thêm, quay người bước nhanh rời đi. Chương 2024, ta chính là ngút trời kỳ tài nha. Chương 2024, ta chính là ngút trời kỳ tài nha. Tề Thiên Sơn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía những người khác, Nhật Nguyệt Cung người có đặc quyền, nhưng các ngươi không có, dám can đảm lại làm càn nói đến đây. Tề Thiên Sơn chỉ vào thi thể trên đất, bọn hắn chính là các ngươi kết quả. Một đám người bản năng lui lại mấy bước, thở mạnh cũng không dám. Một người áo đen đi đến Tề Thiên Sơn bên cạnh, Tề lão, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta lo lắng dần dần, có thể sẽ gây nên công phẫn. Những người trước mắt này bên trong, không thiếu có đại tông môn đệ tử, hoặc đại gia tộc dòng dõi, như Sấm Vân Tông. Mặc dù không bằng Nhật Nguyệt Cung, nhưng cũng là đông đại lục nhất lưu tông môn. Như lúc trước nói đến Vương gia, đồng dạng cũng là một cái hảo môn vọng tộc. Một khi việc này truyền ra, kinh động bọn hắn phía sau tông môn cùng gia tộc, đến lúc đó chạy đi tìm bọn hắn Liêu gia, khẳng định tránh không được một trận phiền toái. Vậy ngươi nói, ta có thể làm sao? Tiểu xuất sinh kia có thể ẩn thân, thật muốn mở ra thần lực bình chướng, nói không chừng lúc nào thời điểm chỉ chúng ta dưới mí mắt chạy đi. Cho nên bất kể như thế nào, đều muốn tìm được trước bọn hắn, cứu ra như rồng. Một người một thỏ liền đứng tại thần lực bình chướng bên ngoài, nghe Tề Thiên Sơn lời này, khóe miệng nhếch một vẻ chế giễu. Còn muốn cứu Liêu như rồng? A, có bản lĩnh liền đi âm tào địa phủ cứu a. Một người một thỏ quay người tiêu sái nên ngang rời đi. Một lát sau, một chỗ trong núi, Ma Lạc Thỏ đầu theo Tô Phàm trên vai nhảy xuống, "Ma đầu, thiên hạ không có tiệc không tan, là thời điểm nói với ngươi tạm biệt." "Có ý tứ gì?" Đột nhiên xuất hiện một tiếng gặp lại, giết Tô Phàm một cái trở tay không kịp. Ma Lạc Thỏ đầu nhìn lên trời cao, ánh mắt lập tức biến vô cùng thâm thúy, "Không nói gạt ngươi, thỏ ra lần này tới thượng cổ đại lục, là muốn tìm một người." "Tìm ngươi?" Tô Phàm sửng sốt một chút, tìm Tô Thanh Sơn. Ma Lạt Thỏ đầu trận trắng mắt, thỏ ra cũng không phải con của hắn, tìm hắn làm gì? Nên đi tìm Tô Thanh Sơn người là tiểu tử ngươi. Vậy ngươi tìm ai? Tô Phàm hồ nghi. Ngoại trừ nhận biết Tô Thanh Sơn, còn nhận biết ai? Chuyện này ngươi không cần quản. Ma Lạt Thỏ đầu bày biện móng vuốt, quay người nhìn về phía Tô Phàm, hơn nữa chúng ta tách ra, đối ngươi đối ta đều có chỗ tốt. Liễu Như Rồng cái chết, không thể coi thường. Nếu như chúng ta tiếp tục cùng một chỗ, chỉ chúng ta cái này kỳ hoa tổ hợp, mặc kệ đi đến đâu, đều sẽ gây nên người khác hoài nghi. Tô Phàm gật đầu. Cũng có đạo lý. Không có Ma Lạt Thỏ đầu cái này dễ thấy bao, đến lúc đó một mình hắn, tự nhiên mà vậy cũng liền dễ dàng hơn che giấu thân phận của mình. Ma Lạt Thỏ đầu rối ra móng vuốt, ôm thật chặt Tô Phàm, con ngoan, nơi này là thượng cổ đại lục, không phải chúng ta tứ tượng giới, về sau ngàn vạn phải khiêm tốn, đừng gây chuyện khắp nơi. Đại gia ngươi. Tô Phàm giận dữ, lúc này liền là một cái đoạn tử tuyệt tôn cước, hướng Ma Lạt Thỏ đầu đá vào. Ma Lạt Thỏ đầu đội vàng nhanh lùi lại, giận mắng, nghịch tử, lại dám đối ngươi cha ruột ra tay vào gắt, liền không sợ trời đánh ngũ lôi. Bang. Vấn Thiên kiếm quyết xuất hiện. Thấy thế, Ma Lạt Thỏ đầu lập tức không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, con ngoan, bảo trọng, ba ba đi đây. Đợi chút nữa. Tô Phàm gọi lại Ma Lạt Thỏ đầu. Làm gì? Ma Lạt Thỏ đầu vẻ mặt cảnh giác. Tô Phàm hiếu kỳ, kia truy tung ấn ký là thế nào làm? Ngươi dạy một chút ta. Ma Lạt Thỏ đầu giật mình cười một tiếng, tiếng kêu cha ruột, lao tử dạy ngươi. Ngươi có phải hay không muốn chết? Tô Phàm lông mày nhướng lên. Một mực chiếm hắn tiện nghi, không xong đúng không? Ma Lạt Thỏ đầu ngượng ngùng cười một tiếng, truy tung ấn ký rất đơn giản, chỉ cần dùng tinh thần lực, ngưng tụ ra một cái ấn ký là được. Nói xong nâng lên thỏ móng vuốt, đặt tại Tô Phàm mi tâm, đem truy tung ấn ký phương pháp truyền thụ cho Tô Phàm. Truyền thụ xong, nó liền vỗ Tô Phàm đầu, con ngoan, nhất định phải nghe lời, đừng khắp nơi gây chuyện thị phi, lão tử cũng không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Siêu. Dứt lời, mấy cái nháy mắt, liền biến mất không thấy hình bóng. Hỗn đản, có gan đừng chạy. Tô Phàm mắng to. Có thể mắng xong về sau, trong lòng lại bắt đầu vắng vẻ. Nguyên bản có thỏ bảo bảo tại, còn không đến mức cô đơn, tịch mịch, nhàm chán. Nhưng bây giờ, thỏ bảo bảo vừa đi, biến thành một mình hắn, một cố không cách nào đè nén cảm giác cô độc, liền không bị khống chế trên ghế trong lòng. Nhanh đi Nhật Nguyệt cung a. Bị vây ở thần ma rừng rậm đều nhanh hơn nửa năm, nói không chừng mập mạp chết bầm bọn hắn cũng sớm đã tiến vào Nhật Nguyệt cung. Đợi khi tìm được bọn gia hỏa này, liền không thể nhạt. Nhưng vấn đề là, Nhật Nguyệt cung ở đâu? Cái này nhân sinh không quen, trong lúc nhất thời đi đâu đi tìm. Đương nhiên, Tô Phàm nghĩ đến trước đó một nam một nữ kia, hai người là Nhật Nguyệt cung đệ tử, theo thần ma rừng rậm sau khi ra ngoài, khẳng định là về Nhật Nguyệt cung. Vừa nghĩ đến đây, Tô Phàm quét mắt bốn phía, hướng đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Một nam một nữ trước đó chính là đi cái phương hướng này. Tu vi của hai người cũng là hư thần cảnh. Nếu như không có cải biến phương hướng, hẳn là có thể đuổi kịp. Quả nhiên, không bao lâu, hắn ngay tại nhìn thấy hai người. Trong rừng, hai người tay nắm, nhìn ra là một đôi tình nữ. Tân tân khổ khổ đuổi theo, nhường tiểu gia ăn cầu lương. Tô Phàm thầm mắng một câu, đưa tay hô to, trước mặt đại ca ca, đại tỷ tỷ, phiền phải đợi chút nữa. Hai người ngừng chân, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, thần sắc hơi sững sờ. Đứa nhỏ, Tô Phàm chạy lên đi, đứng tại trước người hai người, một bộ rất ngoan ngoãn, rất lễ phép bộ dáng, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi khỏe. Nữ tử lấy lại tinh thần, gật đầu, ngươi tốt. Tô Phàm nhìn xem hai người trên quần áo Nhật Nguyệt đồ huy, vẻ mặt thiên chân vô tả, các ngươi là Nhật Nguyệt cung đệ tử sao? Đối. Nữ tử vẻ mặt ôn hòa cười một tiếng, ngươi có chuyện gì? Có. Tô Phàm gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong cùng sùng bái, ta nằm mộng cũng nhớ trở thành Nhật Nguyệt cung một gã đệ tử, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi có thể mang ta đi Nhật Nguyệt cung sao? Hai người nhìn nhau. Hóa ra là muốn tiến vào Nhật Nguyệt cung. Thanh niên sắc mặt bò lên một tia ngạo nghễ, tiểu đệ đệ, Nhật Nguyệt cung cũng không phải cái gì người đều có thể vào, nhất định phải là nhất đẳng tu luyện kỳ tài, tỷ như ta. Tô Phàm đánh giá thanh niên, đại ca ca thiên phú tu luyện rất lợi hại. Đó là đương nhiên. Ta 10 tuổi bước vào con đường tu luyện, 20 tuổi tiến vào thăng long cảnh, 100 tuổi tiến vào thần biến cảnh, 200 tuổi bước vào hư thần cảnh. Bây giờ 500 tuổi đã tu luyện tới hư thần đại viên mãn, trên lệch một bước liền có thể đến hạ vị thần. Thanh niên dương dương đắc ý tại một cái tiểu thí hài trước mặt, vậy khẳng định phải thật tốt khoe khoang khoe khoang. Hoa hoa hoa, thật là lợi hại. Tô Phàm vỗ tay nhỏ, vẻ mặt sùng bái, lại ca ca, ngươi có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Thanh niên càng thêm đắc ý, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, đều có thể làm đồ đệ của ta nhất định phải là ngút trời kỳ tài. Ta chính là ngút trời kỳ tài nha. Tô Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực nói rằng. Một nam một nữ nhìn nhau, nhịn không được vui vẻ. Không tin. Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Tô Phàm thả ra tu vi khí tức. Cái gì? Thanh niên trợn mắt chừng một cái, ngay cả cái cằm đều nhanh kinh điệu. Nữ tử cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hư thần cảnh, không có hoa mắt ta. Tô Phàm vẻ mặt thành thật hỏi, đại ca ca, đại tỷ tỷ, ta có tính không là thiên tài? Hai người bản năng gật đầu. Nữ tử lấy lại tinh thần, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem Tô Phàm, tiểu đệ đệ, ngươi bao lớn? Tô Phàm tách ra ngón tay, cuối cùng dựng thẳng lên 9 cái ngón tay, 9 tuổi. Nữ tử nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 9 tuổi hư thần cảnh, nói đùa cái gì? Thanh niên chép miệng, hỏi, ngươi xác định? Xác định. Tô Phàm gật đầu. Thanh niên lắc đầu, nhỏ như vậy liền có thể tu luyện tới hư thần cảnh, đánh chết ta cũng không tin. Ta không nhỏ. Trong thôn gia gia mãi mãi đều nói, ta đã là nam tử hán, cho nên mới để cho ta đi Nhật Nguyệt cung. Nói Nhật Nguyệt cung không chỉ có thật nhiều bà bối, còn có rất nhiều phiêu lượng tỷ tỷ, để cho ta đi lấy nàng dâu về nhà. Liên Tô Phàm bây giờ nói chuyện cái này luận điệu, nếu như sớm không biết rõ hắn tình huống, thật đúng là sẽ cho là hắn là một cái tâm trí không thành thục tiểu thí hải. Giống như trước mắt một nam một nữ này, cứ việc nội tâm rất không nguyện ý tin tưởng, đây là một cái 8-9 tuổi thiếu niên, nhưng cũng chậm chậm tiếp nhận cái này sự thật. Tô Phàm lại vẻ mặt ngây thơ hỏi, đại ca ca, ta có thể làm đồ đệ của ngươi sao? Cái này thanh niên mặt mo đỏ ửng, hiện tại chỉ hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. 9 tuổi hư thần cảnh, cho hắn làm đồ đệ, sợ không phải muốn gây hắn thọ a. Chương 2025, van cầu các ngươi, đừng đến muốn chết a. Chương 2025, van cầu các ngươi, đừng đến muốn chết a. Tô Phàm nghiêng đầu, hầu nghi, đại ca ca, thế nào không nói lời nào đâu? Ta đến cùng có hay không tư cách đi, nếu như không có, ta lại cố gắng một chút. Kia cái gì thanh niên vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu đệ đệ, ngươi trước chờ hạ, ta cùng ngươi đại tỷ tỷ nói chút chuyện. Nói liền lôi kéo nữ tử đi đến một bên. Nữ tử mắt nhìn Tô Phàm, cười nói, sư minh, xem ra lần này chúng ta gặp một cái thiên tài ghê gớm. Đúng là thiên tài. Thanh niên gật đầu, ánh mắt có hơi hơi tránh, nhưng ta cảm thấy, hắn càng là chúng ta xoay người một cái cơ hội. Nữ tử sững sờ, hầu nghi, có ý tứ gì? Ngươi muốn, dưới tình huống bình thường, một cái 9 tuổi đứa nhỏ làm sao có thể tu luyện tới hư thần cảnh? Nói đến đây, thanh niên trong mắt bỏ lên một vẻ lạnh ý, cho nên ta suy đoán, trên người hắn khẳng định cất giấu cái gì tu luyện chí bảo. Nữ tử trong lòng run lên, ngươi là dự định giết người đoạt bảo? Đối. Thanh niên gật đầu, mặc dù hắn là hư thần sơ thành tu vi, nhưng hai ta đều là hư thần đại viên mãn, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nữ tử nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, giống hắn dạng này đứa nhỏ, địa vị khẳng định không nhỏ, giết hắn, sợ là sẽ phải rước họa vào thân. Vậy đơn giản, chờ giết hắn, hủy thi diệt tích là được. Về sau chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết? Thanh niên cười lạnh. Nữ tử vẫn còn có chút do dự. Không cần lo lắng, chỉ cần làm được sạch sẽ một chút, sẽ không có người phát hiện. Thanh niên dư quang liếc nhìn Tô Phàm, cười khẩy, ngươi nhìn cái kia ngốc dạng, đối người xa lạ một chút phòng bị đều không có, không giết hắn đều thiên lý năng dùng. Đi. Nữ tử gật đầu. Hai người quay người hướng Tô Phàm đi đến. Tô Phàm vẫn như cũng là một bộ ngây thơ mặt. Bất quá, hắn đã phát giác được hai người sắc cơ. A, thật đúng là coi hắn là 9 tuổi đứa nhỏ a. Nữ tử đi đến Tô Phàm trước người, cười khanh khách hỏi, tiểu đệ đệ, nhà ngươi ở nơi nào? Trong nhà đều có chút người nào? Thanh niên thì tỉnh bơ đi đến Tô Phàm sau lưng. Ta ở tại một cái trong thôn, lão cha chết sớm, là trong thôn gia gia mãi mãi, thúc thúc tím, đem ta nuôi lớn. Tô Phàm cười hì hì nói, trong lòng thì nhịn không được một tiếng thầm than. Van cầu các ngươi, đừng đến muốn chết ta. Tiểu gia là người tốt, thật không muốn giết sinh, cũng thực sự không nghĩ tới, liền muốn để cho hai người mang đường, kết quả lại đưa tới họa sát thân. Nữ tử cười hỏi, vậy ngươi chính là cô nhi? Đối. Tô Phàm gật đầu. Cô nhi tốt. Cô nhi, không phiền thoái. Sau lưng thanh niên nét miệng cười một tiếng, sát cơ bạo dũng, đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay hư thần chi lực phun trào, một trưởng bộ hướng Tô Phàm đầu. Hai người đều coi là có thể dễ dàng xính. Trong ánh mắt tham lam đều đã bạo lộ ra. Nhưng lại tại sau một khắc, đứng tại trước mặt bọn hắn đứa nhỏ, đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Không sai, chính là biến mất, không có lưu lại nửa điểm vết tích, dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên sững sờ. Nữ tử cũng vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Gặp quỷ. Đại ca ca, ngươi không thành thật. Có thể sau một khắc, một đạo thanh âm non nớt tại thanh niên sau lưng vang lên. Thanh niên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biến mất đứa nhỏ, chẳng biết lúc nào lại đứng tại phía sau hắn. Nhai răng niết miệng, lộ ra một ngụm trắng mang răng. Đồng thời đứa nhỏ trong tay còn đang nắm một thanh vàng óng ánh trường thương. Bang! Sau một khắc, thương ra như rồng, một mảnh máu tươi phun tung tóe mà ra, trường thương trong nháy mắt xuyên qua thanh niên sau lưng. Bá vương thương, một cái thượng phẩm đế khí. Đây là Tô Phàm đã từng dùng đến nhất vừa tay một kiện binh khí. Chỉ là về sau cùng Tư Đồ Nguyệt mấy đại ma thần chiến đấu, Bá vương thương đã không phát huy được tác dụng, cho nên một mực đặt ở khí hải bên trong. Người thanh niên vẻ mặt khó có thể tin. Đối phương không phải một cái ngây thơ tiểu tử ngốc sao? Vì cái gì có thể nhìn thấu sát cơ của hắn? Ta làm sao rồi? Chẳng lẽ liền cho phép các ngươi giết ta, không được ta giết các ngươi? Tô Phàm rút ra bá vương thương, khẩu súng nhọn đặt ở bên miệng, liếm. Lấy thương nhận bên trên máu tươi, máu hương vị, thật mỹ diệu. Nhìn xem một màn này, thanh niên cùng nữ tử lập tức không khỏi linh hồn đều bốc lên. Đây là một đứa bé có thể làm được sự tình. Thế nào cảm giác, càng giống là một cái nhỏ ma đồng. Tô Phàm nhìn hai người, lộ ra dính lấy huyết dịch rằng, đại ca ca, đại tỷ tỷ, có hay không trải nghiệm qua sống không bằng chết tư vị? Trong lòng hai người lớn rung động. Một cô âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Sau một khắc, hai người bộc phát ra hư thần đại viên mãn khí thế, mang theo ngập trời sát khí, hướng Tô Phàm đánh tới. Bọn hắn thấy rõ, tiểu hài này không có chút nào đốc, đừng nói gì đến ngây thơ, vậy cũng là dùng để mê hoặc bọn hắn giả tượng. Kỳ thực, đây chính là một cái giết người như ngoé tiểu ma đầu. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, một bước tối lui, trong tay bá vương thương biến mất, thay vào đó là một tòa lớn chừng bàn tay kim sắc cổ tháp. Chấn ma kim tháp. Long cong. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, lớn chừng bàn tay chấn ma kim tháp biến thành hơn 1000 trượng. Toát ra sáng chói kim quang, thần uy cuồn cuộn. Một tiếng ầm vang, một nam một nữ tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Thần khí, hai người ánh mắt hãi nhiên. Liên bọn hắn đều không có thần khí, tiểu hài này lại có một cái thần khí. Đi mau, tu vi của chúng ta mạnh hơn hắn, tốc độ nhanh hơn hắn, hắn đuổi không kịp chúng ta. Thanh niên giống to. Hai người lập tức quay người độn không mà đi. Ai nói tốc độ của các ngươi nhanh hơn ta? Tô Phàm mở ra cấm thuật, không chỉ tu vi tăng vọt tới thần cảnh, tốc độ cũng điên cuồng tiêu thăng. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền nằm ngang ở hai người phía trước. Cái gì? Đây là thần cảnh khí tức. Ngươi là hạ vị thần tu vi. Hai người hoảng sợ muốn dạng. Đến cùng chọc phải một cái quái vật gì? Bá. Tô Phàm một bước phóng ra, trong nháy mắt rơi vào trước người hai người. Hai người bụng dưới lập tức truyền ra một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, túi đầu xem xét, chỉ thấy đứa nhỏ hai tay đã xé mở bọn hắn khí hải, cưỡng ép lấy ra bọn hắn hư thần ô. Ta phải cẩn thận một chút, không thể để cho các ngươi tự bạo hư thần ô. Tô Phàm hướng về phía hai người cười một tiếng, hai tay đột nhiên một nắm, hai cái hư thần ô tại chỗ nát bấy. Không. Hai người một tiếng tuyệt vọng rú thảm. Khí hải vỡ vụn, thần cách nát bấy. Một thân tu vi toàn bộ biến mất, bất lực rơi xuống trên mặt đất. Tô Phàm trên người huyết hỏa cũng theo đó dập tắt, toàn bộ quá trình xuống tới, bất quá ngắn ngủi ba hơi, liền giải quyết hết hai vị hư thần đại viên mãn cường giả. Thu hồi chấn ma kim tháp, Tô Phàm đi đến trước người hai người, lại ca ca, lại tỷ tỷ, có phải hay không rất đau? Thanh niên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta nha. Tô Phàm hì hì cười một tiếng, người khác đều gọi ta là Tô đại thiện nhân, cho nên ta khẳng định là người tốt. Người tốt? Đại thiện nhân? Hai người không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Liên ngươi thủ đoạn này, chỗ nào giống người tốt? Thanh niên tỉnh táo lại, trầm giọng nói, chúng ta thật là Nhật Nguyệt cung đệ tử, ngươi dám giết chúng ta? Vì cái gì không dám? Tô Phàm cười tủm tỉm nói, chỉ cần đem các ngươi hủy thi diệt tích, ai biết là ta giết các ngươi. Hai người tê cả da đầu. Đây chính là bọn họ lúc trước kế hoạch. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại đến phiên bọn hắn. Kỳ thật ta thật là một người tốt. Nếu như các ngươi có thể thành thành thật thật mang ta đi Nhật Nguyệt cung, ta chẳng những sẽ không tổn thương các ngươi, ngược lại sẽ thật tốt cảm tạ các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi nhất định phải tuyển một đầu tử lộ. Tô Phàm lắc đầu. Long cong. Ma Vương đỉnh xuất hiện. Hai người ngạc nhiên nghi ngờ. Đây cũng là thứ gì? Thật là đáng sợ ma tính chi khí. Tô Phàm một phát bắt được thanh niên, trực tiếp ném vào. Nương theo lấy kêu gào thê lương, thanh niên sống sờ sờ bị Ma Vương đỉnh thôn vệ, mấy cái nháy mắt liền xuất hiện năm mai khí huyết châu. Nữ tử sờn hết cả gai úc. Sống sờ sờ một người, thế mà cứ như vậy bị tinh luyện thành từng mai hạt châu màu đỏ ngỏm. Chương 2026, tứ đại bản đồ chương 2026, tứ đại bản đồ Tô Phàm bắt lấy năm mai khí huyết châu. Mỗi một mai phía trên đều có một đầu màu vàng kim nhạt quang hoàn. Đây chính là thần cấp khí huyết châu biểu tượng. Bất quá, màu vàng kim nhạt quang hoàn còn không tính là chân chính thần cấp. Theo đại hắc cầu nói tới, chân chính thần cấp khí huyết châu, quang hoàn là xích kim sắc. Cho nên, dùng hư thần cảnh sinh linh để luyện ra khí huyết châu, nhiều lắm là chỉ có thể coi là nửa cái thần cấp. Nhưng liền xem như nửa cái thần cấp, năng lượng ẩn chứa cũng đủ để kinh người. Như thần cấp linh hạch, tại khí huyết này châu trước mặt, căn bản không có khả năng so sánh. Tô Phàm cầm một cái khí huyết châu, đặt ở nữ tử bên miệng, muốn hay không nếm thử? Nữ tử trong mắt chừng một cái. Cái này cùng ăn người khác nhau ở chỗ nào? Tô Phàm nghe răng, có thể hương, thật, không lừa ngươi. Nữ tử lông tơ dựng đứng. Tiểu hài này đến tột cùng là người, vẫn là quái vật. Ngươi người này, thật không biết điều. Người khác mong muốn khí huyết châu, tiểu gia còn không vui cho. Tô Phàm tiện tay quăng ra, khí huyết châu liền rơi vào miệng bên trong, như ngay lấy đường đậu như thế, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Cái này một cái chớp mắt, nữ tử dọa đến hồn phi phách tán. Đã xác định, đây cũng không phải là một nhân loại. Tô Phàm thu hồi mặt khác bốn cái khí huyết châu, đây vốn chính là một cái người ăn người thế đạo, làm gì ngạc nhiên. Giống như hiện tại, nếu như ta thực lực không đủ mạnh, không phải cùng dạng sẽ bị các ngươi ăn hết. Nữ tử mở miệng thiếu lại, là giết chết, không phải ăn hết. Có khác nhau. Ngược lại đều là chết. Tô Phàm đứng bay, nói đi, Nhật Nguyệt cung đi như thế nào? Nữ tử nghe xong lời này, lập tức không khỏi kinh hoàng thất sắc, ta dẫn ngươi đi. Vì cái gì hoàng? Bởi vì Tô Phàm đang hỏi đường. Giờ này phút này, dẫn đường cùng hỏi đường, hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước, là nhường nàng mang theo Tô Phàm đi Nhật Nguyệt cung, vậy dĩ nhiên Tô Phàm cũng sẽ không giết nàng. Cái sau, hỏi đường, Tô Phàm chính mình đi. Đây cũng là mang ý nghĩa, sẽ không cho nàng đường sống. Tô Phàm lắc đầu, quên đi thôi, ta sợ làm phiền ngươi. Nữ tử chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, tiện đường sự tình, không có chút nào phiền toái. Tô Phàm cười ha ha, ngươi không phiền toái, nhưng ta ngại phiền toái, hiểu ta ý tứ không? Ta hiểu ta hiểu. Nữ tử liên tục gật đầu. Đồ đần đều hiểu. Đối phương đơn giản chính là đang lo lắng, đợi nàng trở lại Nhật Nguyệt cung, đem hiện tại chuyện phát sinh nói ra. Sát hại Nhật Nguyệt cung đệ tử, cũng không phải một cái việc nhỏ, một khi bị Nhật Nguyệt cung cao tầng biết được, chắc chắn dẫn tới phiền phải lớn. Tô Phàm cười cười, ngươi coi như thông minh. Nữ tử đội vàng lời thề son sắt cam đoan, ngươi yên tâm, hôm nay việc này, ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Tô Phàm cười mỉm hỏi một câu, tiểu gia có thể tin tưởng ngươi? Có thể. Nhất định phải có thể. Nữ tử gật đầu, ta người này, ý tứ luôn luôn rất nghiêm. Tô Phàm trầm ngâm một chút, ha ha cười nói, được thôi, vậy thì cho ngươi cơ hội. Tạ ơn. Nữ tử nói xong câu này tạ ơn, cơ hội đã hư thoát. Mặc dù đối phương chỉ là một cái 9 tuổi đứa nhỏ, nhưng này vô hình cảm giác áp bách đều nhanh nhường nàng ngạt thở. Tô Phàm tâm niệm vừa động, Ma Vương đỉnh biến mất, cũng thu hồi thanh niên túi trữ vật. Nữ tử cũng rất thức thời, lập tức bắt đầu chỉ đường, kế tiếp, chúng ta chỉ cần một mực đi lên phía trước, đại khái nửa tháng, liền có thể tiến vào Phụng Thiên Thành. Phụng Thiên Thành. Tô Phàm vẻ mặt hồ nghi, chúng ta không phải muốn đi Nhật Nguyệt Cung, chạy tới Phụng Thiên Thành làm gì? Nữ tử hơi sững sờ, quay đầu nhìn Tô Phàm, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thế nào? Tô Phàm không hiểu. Ngươi thật giống như đối với chúng ta Đông Đại Lục không phải rất quen. Tiểu hài này, không phải là theo Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục, Nam Đại Lục tới a? Có thể ba địa phương này giống như cũng không nhân tộc. Chẳng lẽ hắn là huyết tộc, ma tộc, hoặc thiên sứ nhất tộc người? Đừng nói, liền đứa nhỏ cái này thủ đoạn hung tàn, thật là có khả năng đến từ Tam Đại chủng tộc. Tô Phàm trợn trắng mắt, ngươi đây không phải nói nhảm. Tiểu gia nếu là quen thuộc, còn cần để ngươi dẫn đường. Nữ tử ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Phàm nghĩ nghĩ, mang theo nữ tử đằng không mà lên, hướng phía trước hư không bay đi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi liền cùng tiểu gia nói một chút Đông Đại Lục tình huống. Tốt. Nữ tử gật đầu, chúng ta Đông Đại Lục rất lớn, liền xem như mạnh như thượng vị thần loại tồn tại này, muốn vượt ngang Đông Đại Lục, cũng ít ra cần 80-100 năm. Tô Phàm mắt trợn tròn. Thượng vị thần tốc độ sao mà kinh khủng. Đặt ở tứ tự giới, khả năng 2-3 ngày thời gian, liền có thể vượt ngang một cái qua lại. Không sai. Không phải một chiều. Là một cái qua lại. Nhưng tại Đông Đại Lục, vẹn vẹn một cái một chiều, đều cần 80-100 năm. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Đông Đại Lục đến cùng lớn bao nhiêu. Vẹn vẹn một cái Đông Đại Lục đều lớn như thế, kia cả cổ đại lục lại phải lớn bao nhiêu? Cũng chính là bởi vì chúng ta Đông Đại Lục quá lớn, cho nên đứng tại đỉnh phong những người nắm quyền, đem Đông Đại Lục phân chia thành tứ đại bản đồ. Đông Lăng, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hoang. Tứ đại bản đồ, phân biệt từ một phương siêu nhiên thế lực chi phối. Chúng ta bây giờ vị trí chính là Đông Lăng, mà Đông Lăng kẻ thống trị chính là Nhật Nguyệt Cung. Nữ tử giải thích. Tô Phàm hỏi, cho nên Nhật Nguyệt Cung cơ bản đã là đứng tại Đông Đại Lục kim tự tháp đỉnh tồn tại. Đối. Nữ tử gật đầu, phóng nhãn toàn bộ Đông Đại Lục, Nhật Nguyệt Cung cũng có tuyệt đối quyền nói chuyện, có thể cùng Nhật Nguyệt Cung địch nổi, cũng chỉ có chi phối Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hoang tam đại siêu cấp thế lực. Tô Phàm nhịn không được nhíu mày. Nhật Nguyệt Cung cường đại như thế, cậu tử thế mà còn để bọn hắn đi tham gia khảo hạch, tiến vào Nhật Nguyệt Cung. Mấu chốt nhất, Cục Lạch Ca nói qua, cậu tử cùng Nhật Nguyệt Cung ân đoán rất sâu, đây không phải tương đương đem bọn hắn hướng trong hố lửa đấy. Vẹn vẹn chúng ta Đông Lăng, địa lý liền cực kỳ bao la. Nếu như dựa vào chúng ta tốc độ của mình, bay đi Nhật Nguyệt Cung, coi như không ngừng không ngừng, cũng ít ra cần 10 năm 8 năm. Cho nên chúng ta phải đi mượn nhờ truyền tống môn lực lượng. Nữ tử nói rằng, truyền tống môn. Tô Phàm sững sờ. Đối. Đông Lăng các đại thành trì ở giữa đều có thành lập truyền tống môn, dễ cho mọi người tiến về các nơi. Cho nên hiện tại chúng ta mới muốn đi Phụng Thiên Thành. Phụng Thiên Thành có một cái truyền tống môn kết nối lấy Thánh Thành, mà chúng ta Nhật Nguyệt Cung liền ở vào Thánh Thành ngoài thành Nhật Nguyệt dãy núi. Đến Thánh Thành, liền ngươi hư thần cảnh tốc độ, nhiều nhất 2 ngày thời gian, liền có thể đuổi tới Nhật Nguyệt dãy núi. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này. Nữ tử lại nói, bất quá coi như ngươi bây giờ tiến đến Nhật Nguyệt Cung, cũng không cách nào tham gia khảo hạch. Vì cái gì? Tô Phàm hồ nghi. Nữ tử giải thích, bởi vì Nhật Nguyệt Cung cách mỗi 100 năm mới có thể tuyển nhận một lần đệ tử, về khoảng cách lần chiêu thu đệ tử, mới trôi qua 95 năm, nói cách khác, ngươi còn phải đợi thêm 5 năm. Tô Phàm méo miệng. Thật phiền phức. Đương nhiên, mặc kệ địa phương nào, đều tồn tại đặc thù hóa. Nữ tử lời nói xoay chuyển, nếu có người dẫn tiến, ngươi liền có thể trực tiếp tham gia khảo hạch, thậm chí nếu như quan hệ đủ cứng, đều không cần tham gia khảo hạch, tụ xưng đi cửa sau. Tô Phàm vẻ mặt ngoài ý muốn, Nhật Nguyệt Cung chỗ như vậy, còn có thể đi cửa sau. Khẳng định, Nhật Nguyệt Cung không ít đệ tử đều là đi cửa sau đi vào. Cho nên tại Nhật Nguyệt Cung bên trong, cũng không hoàn toàn là thiên tài, có ít người thiên phú tu luyện, liền bên ngoài môn phái nhỏ đệ tử cũng không bằng. Nói đến đây chút tình huống thời điểm, nữ tử trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường. Mặc dù những cái kia đi cửa sau người có hậu đại, có quan hệ, nhưng ở những cái kia dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự, tiến vào Nhật Nguyệt Cung trong mắt người, đều là đánh trong đáy lòng xem thường. Tô Phàm cười hỏi, vậy còn ngươi? Nữ tử sắc mặt bò lên một vẻ ngạo nghễ, ta đương nhiên là đường đường chính chính thông qua khảo hạch tiến vào Nhật Nguyệt Cung. Tô Phàm cười hắc hắc, vậy ngươi có thể hay không dẫn tiến ta tiến vào Nhật Nguyệt Cung? Chương 2027, Phụng Thiên Thành, bọn buôn người. Chương 2027, Phụng Thiên Thành, bọn buôn người. Ta. Nữ tử chỉ mình cái mũi, sửng sốt tốt một lát mới lấy lại tinh thần, ta một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, nào có tư cách này. Tô Phàm lắc đầu xem thường, dù sao cũng là hư thần đại viên mãn tu vi, thế mà chỉ là nội môn đệ tử, tại Nhật Nguyệt Cung thế nào lẫn vào? Nữ tử trợn mắt chừng một cái. Ngươi biết Nhật Nguyệt Cung đệ tử có bao nhiêu sao? Đến ngàn vạn mà tính. Có thể theo nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, trở thành nội môn đệ tử, nói không qua trường, đã coi như là quang tông diệu tổ, mà ở người này trong mắt, lại như thế chẳng thèm nó tới. Quá làm giận. Đợi chút nữa. Tô Phàm đống nhiên dừng ở hư không. Thế nào? Nữ tử hồ nghi. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, ngươi vừa mới nói đến Thánh Thành, tòa Thánh Thành này bên trong là không phải có một cái tiêu gia. Nữ tử vẻ mặt kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Người này không biết rõ Thánh Thành, lại biết Thánh Thành tiêu gia. Tô Phàm hỏi. Có sao? Nữ tử lấy lại tinh thần, gật đầu, đúng là một cái tiêu gia, đồng thời cái này tiêu gia còn thật không đơn giản. Nói một chút, Tô Phàm tiếp tục đi đường. Thánh Thành là chúng ta Đông Lăng quy mô lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, cũng là phồn hoa nhất một tòa cổ thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thánh Thành thì tương đương với Đông Lăng đô đô, mà toàn bộ Thánh Thành từ tứ đại cổ lao thế gia trưởng khống. Theo thứ tự là Nam Thành tiêu gia, Thành Bắc Liêu gia, Đông Thành Cực gia, Thành Tây Bạch gia. Nghe được Liêu gia, Tô Phàm trong lòng liền không khỏi khẽ động. Cái này Liêu gia chẳng lẽ chính là Liễu Như Yên cùng Liễu Như Rồng chỗ gia tộc? Nghe nói tứ đại thế gia truyền thừa vô số năm, nắm giữ cực kỳ đáng sợ nội tình, trong tộc cường giả như mây, gia nghiệp hùng hậu. Từng có người nói, tứ đại thế gia thực lực cùng nội tình, phóng nhãn toàn bộ Đông Lăng, gần với Nhật Nguyệt Cung. Không phải tông môn, lại so tông môn còn mạnh. Thậm chí có truyền ngôn nói, nếu như tứ đại thế gia liên thủ, đủ để cùng Nhật Nguyệt Cung địch nổi. Tô Phạm vẻ mặt chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu gia cùng Liễu gia sẽ cường đại đến loại trình độ này. Nữ tử suy nghĩ một chút, nói như vậy, mặc dù chúng ta Nhật Nguyệt Cung là Đông Lăng bá chủ, nhưng đối mặt cái này tứ đại cổ lão thế gia, cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Tô Phạm âm thầm liễu lưỡi, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Thật muốn cưới Tiêu Linh Nhi, đây chẳng phải là liền có thể một bước mây xanh, trực tiếp đạt đến đời người đỉnh phong. Khu khu, muốn cái gì đâu? Tiểu gia thật là một cái chuyên tình nam nhân, trong lòng lĩnh viễn chỉ có đại sư tỷ một người. Những nữ nhân khác, nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Tô Phạm hỏi, tứ đại thế gia quan hệ thế nào? Nữ tử lắc đầu, khẳng định không ra sao, minh tranh ám đấu, lục đục với nhau, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chiếm đoạt đối phương. Tô Phạm hiếu kỳ, thực lực sai biệt lớn sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta không phải tứ đại thế gia người, bình thường cũng không quá quan tâm tứ đại thế gia sự tình. Hơn nữa, như loại này cổ lão thế gia cũng không có khả năng đem chân chính nội tình biểu hiện ra cho người ngoài nhìn. Nếu như Tô Phàm muốn biết, có thể đi thánh thành nghe ngóng. Đa tạ bẩm báo. Trước một khắc còn cười không ngớt, trò chuyện vui vẻ. Sau một khắc, Tô Phàm liền một trường vỗ tại nữ tử trên đầu. Người nữ tử quay đầu khó có thể tin nhìn xem Tô Phàm. Tiểu gia đã biết thế nào đi Nhật Nguyệt Cung, cho nên cũng không nhọc đến ngươi vất vả dẫn đường, đi cùng ngươi nam nhân đoàn tụ a. Tô Phàm nét miệng cười một tiếng. Hư thần chi lực phun trào, nữ tử một tiếng hét thảm, đầu tại chốt như dưa hấu nổ tung. Long cong, ma vương đỉnh xuất hiện, lấy đi túi trữ vật, đem nữ tử tinh luyện thành khí huyết châu sau, Tô Phàm liền như thiểm điện nhà giàu thiên thành lao đi. Nửa tháng trôi qua, một tòa thành trì xuất hiện ở phía trước, chiếm diện tích mấy trăm dặm, từng tòa cao thấp không đồng nhất công trình kiến trúc, nguy nga đứng vững. Rộng lớn trên đường, ngựa xe như nước chảy. Đen nhánh băng lanh tường thành, cao đến hơn 10 trượng, tản ra hùng vĩ chi khí. Còn không có tiến vào thành trì, liền đã có thể cảm nhận được thành trì phồn hoa cùng náo nhiệt. Trên cửa thành phương, thình lình có ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Phụng Thiên Thành. Đứng tại ngoài thành một chỗ đỉnh núi, Tô Phàm dò xét Phụng Thiên Thành một lát, lấy ra một cái huyễn hình đan, biến thành một cái bề ngoài xấu xí đứa nhỏ. Đồng thời, vì không làm cho chú ý, còn cố ý làm bẩn khuôn mặt nhỏ, tăng thêm hắn còn không có tìm tới thích hợp quần áo, như cũ hai tay để trần, mặc một đầu rách dưới lại rất không vừa vặn quần đùi, nhìn qua giống như một cái tiểu khất cái. Tiếp lấy, lại ẩn giấu đi tu vi, thả người nhảy lên, hướng thành trì chạy tới. Ở đâu ra tiểu khất cái? Cách bản tiểu thư xa một chút. Thôi quá, ngươi là bao lâu không có tắm rửa? Mới vừa đi tới trước cửa thành, liền đưa tới một mảnh tiếng mắng. Đặc biệt là mấy cái hai mươi mấy tuổi nữ tử, mỗi một cái đều là nắm lỗ mũi, trong ánh mắt chán ghét không còn che giấu. Thối sao? Tô Phàm túi đầu nghe mùi trên người, có mồ hôi bẩn, còn có mùi máu tươi. Nhưng hắn hoàn toàn không có coi ra gì, giang hai tay, hướng mấy cái nữ tử chạy tới, "Tỷ tỷ, các ngươi khỏe xinh đẹp, ta muốn ôm một cái." "Nhanh dừng lại, đừng tới đây." Mấy cái nữ tử dọa đến hoa dung thất sắc, chạy trối chết. Nhỏ như vậy liền biết đùa giỡn nữ nhân, da mặt cũng không phải bình thường dày. Không tệ, cái này tiểu khất cái rất có tiền đồ. Bên cạnh có người ồn ào cười nói, "Nhất định, tiểu gia thật là thiên mệnh chi tử, 10 vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài." Tô Phàm vai phong lẫm liệt cười ngạo nghễ, quay đầu nhìn về phía một gã phong vận vẫn còn mỹ phụ, "A Di, yêu đường sao?" "Phi, còn dám tới đùa giỡn lao nương, lông dài đủ không có." Mỹ phụ xỉ mắng, "Nói đùa, không có bỏ cánh cam, dám ôm đồ sử sống." Tô Phàm hùng dũng oai bệ khí phách hiên ngang hướng cửa thành đi đến. Dừng lại, hai cái thủ vệ ngăn lại Tô Phàm, từ trên xuống dưới dò xét. Tô Phàm hai tay vội vàng che ở trước người, như bị kinh hãi con cừu nhỏ, vẻ mặt cảnh giác, "Hai vị đại ca, ta đối nam nhân không có hứng thú." Hai cái thủ vệ sững sờ, khuôn mặt lập tức đen xuống. Tuổi con nhỏ, tư tưởng thế nào xấu xa như vậy? Trong đó một người thủ vệ lấy ra một cái đan dược, ăn vào phục cho đan, tiếp nhận kiểm tra. Tô Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Lúc này mới chú ý tới, hai cái thủ vệ chỗ ngực in một cái liêu chữ. Không thể nghi ngờ, khẳng định là người của Liêu gia. Kiểm tra không nghi ngờ gì chính là đang tìm kiếm hắn. Xem ra Tề Thiên Sơn đã đem tin tức chuyển về Liêu gia. Tại sao phải tiếp nhận kiểm tra? Tô Phàm một bước tối lui, vẻ mặt càng thêm cảnh giác, chỉ vào gia gia vào người, vì cái gì bọn hắn không tiếp thụ kiểm tra? Thủ vệ không nhịn được nói, bởi vì bọn hắn đều là người trưởng thành, chúng ta chỉ kiểm tra đứa nhỏ. Vì cái gì? Tô Phàm không hiểu. Thủ vệ nhịn không được tức giận, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Để ngươi ăn vào liền ăn vào. Không được. Gia gia nói, người xa lạ cho đồ vật không thể ăn vậy. Hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi, các ngươi là bọn buôn người, nhìn ta dáng dấp đáng yêu, liền muốn lừa bán ta. Nói cho các ngươi biết, Phụ Thiên Thành cũng là một cái có vương pháp địa phương, đừng quá tùy tiện, cẩn thận ta đi phủ thành chủ cáo các ngươi. Tô Phàm kêu to. Hai cái thủ vệ thanh gân bạo kiêu, liền bọn hắn cái này một thân hạo nhiên chính khí, điểm nào giống bọn buôn người. Tồi tệ nhất là, cái này tiểu khất cái, lại còn nói chính mình đáng yêu. Xin nhờ, ta có thể hay không đi chiếu chiếu tấm gương, liền ngươi cái này bẩn thỉu, xú khí vân tiên dáng vẻ, chỗ nào đáng yêu? Nhìn thấy cũng làm người ta nhịn không được án. Ta chắc chắn sẽ không ăn các người cho đan dược, cận kề cái chết không theo. Tô Phàm quay người co cẳng liền chạy, vẻ mặt kinh hoàng. một bên chạy, còn một bên kêu to. Sáng sủa càng khôn, dưới ban ngày ban mặt, lại có thể có người con buồn, thế giới bên ngoài thật đáng sợ, ta muốn về thôn. Người vây xem vẻ mặt cổ quái. Tiểu hài này, cũng quá có thể nháo đằng A. Tiếp lấy. Đại gia liền không khỏi nhìn về phía hai cái thủ vệ. Đừng nói. Như thế nhìn kỹ, thật có chút giống bọn buôn người. Nhìn cái gì vậy? Bọn buôn người có chúng ta đẹp trai như vậy? Hai cái thủ vệ vẻ mặt xanh xám mắng to. Cắt. Đại gia không chút khách khí giơ ngón tay giữa lên, quay người tán đi. Chúng ta thật giống bọn buôn người. Hai cái hộ vệ đánh giá lẫn nhau. Không giống nha. Thật rất xoái. Rất có chính năng lượng. Đồng nhiên. Hai người bọn họ hấp lấy cái mũi, giống như có một cỗ mùi thối, theo trước người bọn họ thổi qua. Tựa như là kia tiểu khất cái trên người mùi thối. Hẳn là lúc trước hắn lưu lại tới khí vị. Thật tình không biết. Đi mà quay lại Tô Phàm, đã theo trước người bọn họ nên ngang đi qua, tiến vào Phụng Thiên Thành.